Chương 1197, khai sát giới, Ngộ Huyền quét ngang hổ gò núi. Chương 1197, khai sát giới, Ngộ Huyền quét ngang hổ gò núi. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, cười hắc hắc liền bu lại. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, vẫn là như thế nôn nôn nóng nóng." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy cũng không đến náo, hướng Trương Huyền cung kính cong người, nói: "Sư phụ, lấy ta lão tôn nhìn, cái này hổ đổi trên núi tử khí, quỷ khí, yêu khí đan vào một chỗ, phóng lên tận trời, quả thật đại hùng chi địa. Vừa rồi tại hổ đổi trong trấn, chủ quán kia từng nói 3 ngày trước có trấn quỷ ti người lên núi chu sát tà ma, đến hôm nay chưa trở về. Sư phụ, nếu không, để ta lão tôn trước đi xem một cái." Trương Huyền lườm Tôn Ngộ Huyền một chút, tự nhiên minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ, bất quá hắn nói cũng đúng là tình hình thực tế, thế là liền gật đầu đáp ứng. "Đi thôi, như gặp được bọn hắn, liền đem bọn hắn mời xuống tới." "Vâng, sư phụ, ngài liền nhìn tốt ta." "Ta lão tôn đi." Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, một cái bổ nhào lật lên, dựng lên cân đầu vân liền đi tới hổ đổi trên núi không. "Sư phụ, chúng ta..." Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền động tác, Tiền Lập Văn cũng không nhịn được bu lại. Trương Huyền liếc mắt nhìn hắn, nói: "Lại đầu tiên chờ chút đã đi. Đợi Ngộ Huyền đem trấn quỷ ti người mời xuống tới, chúng ta lại tính toán sau." "Vâng, sư phụ." Nghe được Trương Huyền nói như thế, Tiền Lập Văn đành phải bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Đám người liền tại chân núi lặng lặng chờ đợi. Ước chừng một nén nhang về sau, một vệt kim quang xẹt qua chân trời, Tôn Ngộ Huyền liền rơi xuống trước mặt mọi người. Chỉ là giờ phút này Tôn Ngộ Huyền sắc mặt phi thường khó coi. "Sư phụ." Trương Huyền thở dài một hơi, vung lên phất trần, mở miệng hỏi: "Khỉ con, đã xảy ra chuyện gì?" "Sư phụ, ngài mời xem." Nói xong lời này, chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền bung tay lên, liền nhìn thấy từ trên trời rơi xuống từng cỗ thây khô, khoảng chừng mấy chục cỗ. Những này thây khô phần lớn đều mặc trấn quỷ ti quần áo, bên hông còn mang theo lệnh bài, thây khô thi trong tay còn nắm thật chặt kiếm gỗ đào hoặc những binh khí khác. Nhìn thấy đầy đất thây khô, Dương Tiền bị giật nảy mình. "Đại sư minh, cái này, cái này." Giờ phút này, Tôn Ngộ Huyền trong mắt đã tràn đầy sắc cơ. "Sư phụ." Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền biểu lộ, Trương Huyền thở dài một hơi, quay đầu nhìn một chút mọi người khác, nói: "Đi thôi, chúng ta leo núi đi." Nói xong lời này, Trương Huyền bỗ nhẹ thanh nhu đầu, liền bắt đầu leo núi. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao đi theo. Chỉ có Tôn Ngộ Huyền ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn trên mặt đất từng cỗ thây khô, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Nhìn thấy sư phụ cùng các sư huynh đệ trực tiếp bắt đầu leo núi, Tôn Ngộ Huyền thoáng có chút ủy khuất. "Sư phụ." Nghe được Tôn Ngộ Huyền thanh âm, Trương Huyền cũng không nói là, mà là hướng về sau vung đống nhúc nhích phát trận. Chỉ gặp một vệt kim quang từ trời rơi xuống, trực tiếp đem trên mặt đất đông đảo thây khô bao khỏa tại trong đó. Đó lấy liên gặp mấy chục tòa phần mộ đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một ngôi mộ hành trước đều đứng lên từng khối mộ địa, trên bia mộ khắc dấu lấy từng cái tính danh. Mà trên đất kia mấy chục cỗ thây khô đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên đã tiến vào những cái kia phần mộ ở trong. Về phần vì sao Trương Huyền có thể biết những người này tính danh, đối đã thành tiểu địa tiên Trương Huyền tới nói, chỉ cần tu vi yếu tại hắn người, lại không có bảo vật che đậy tự thân tiên cơ, hắn chỉ cần bấm ngón tay tính toán, muốn tính ra những người này tính danh, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đương nhiên, này phương thế giới người bất tu thiên đạo, đại khái suất cũng không biết cái gì gọi là thiên cơ, có lẽ đại khái cũng sẽ không có gì có thể che đậy thiên cơ bảo vật. Bất quá, thế sự không có tuyệt đối, Trương Huyền cũng không dám hứa chắc này phương thế giới liền nhất định không có. Nhìn trước mắt từng tòa phân mộ, Tôn Ngộ Huyền cũng đành phải thở dài một hơi, liền đội vàng xoay người đi theo. Rất nhanh, đám người liền đi tới trên đỉnh núi. Hổ gò núi chính là đồ vật đi hướng kéo dài đi ra trên trăm cây số, đỉnh núi gần như là bình thẳng trực tiếp liên tiếp đông tây hai bừng. Bất quá, dọc theo đầu này trên núi, nhưng lại có năm cái thông thiên cây cột bay thẳng đám mây, mà lại tại đêm tối bên trong, cái này năm cái thông cột chống trời còn lóe ra năm loại quang hoa khác màu, theo thứ tự là kim sắc, màu xanh, màu đỏ, màu đen cùng màu trắng. Nhìn xem kia năm cái thông thiên trụ, Trương Huyền minh bạch, chính là bởi vì có cái này năm cây cột sinh vật, mới khiến cho cái này hổ gò núi bên trong quỷ dị không cách nào thoát đi dãy núi này phạm vi, mới bảo vệ được một phương này bình an. Theo mặt trời xuống núi, rất nhanh, sương mù màu đen chống rông sinh ra, đem trọn tòa hổ gò núi liền bao phủ. Hi hi, ha ha, khắc khắc đầu của ta đâu? Nhanh còn đầu của ta đến. À, à, ta làm sao xinh đẹp như vậy đâu? Đơn giản quá đẹp, các ngươi đến xem, ta xinh đẹp không? Sương mù bên trong nháy mắt liền náo nhiệt, quỷ ảnh trung điệp, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng gào thét bên tai không dứt. Âm khí, tử khí, quỷ khí, yêu khí đều đan vào với nhau, cả tòa núi lĩnh đều tràn đầy chẳng lành khí tức. Tựa hồ cảm ứng được khí tức người sống, rất nhanh, những cái kia quỷ ảnh hướng về Trương Huyền đám người chỗ liền đánh tới. Nhìn thấy những cái kia quỷ vật đánh tới, Tôn Ngộ Huyền lập tức liền đi tới Trương Huyền trước mặt, nói: "Sư phụ, liền để ta lão Tôn ra tay đi, đem cái này một ngọn núi tất cả quỷ dị toàn bộ quét sạch sẽ." Nhìn thấy mắt bố hồng quang Tôn Ngộ Huyền, Trương Huyền thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, nói: "Đi thôi, không cần lưu thủ." "Vâng, sư phụ." Nhìn thấy Trương Huyền gật đầu, Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, một cái bổ nhào liền lộn ra ngoài. Tiếp lấy liền thấy Tôn Ngộ Huyền mở rộng sát giới, như ý kim cô đồng là bực nào bảo vật, trực tiếp vung mạnh mở, bởi vì cái gọi là côn quét một mảng lớn, Tôn Ngộ Huyền lao thẳng tới những cái kia quỷ vật dày đặc nhất địa phương mà đi, cho nên có thể suy ra sẽ xuất hiện một màn dạng gì chẳng cảnh. Trong ngày thường, Tôn Ngộ Huyền đối với quỷ đế phía dưới quỷ dị sớm đã không có thấy hứng thú, nhưng hôm nay lại khác. Sớm đã động sát cơ Tôn Ngộ Huyền, vô luận ngươi là phổ thông lệ quỷ, vẫn là cao giai quỷ vương, tất cả đều là một gậy đảo qua đi. Kia thật là đụng phải liền chết, đập đến liền vong. Trong đó đám người canh giữ ở Trương Huyền bên cạnh cũng không xuất thủ. Tự nhiên, hôm nay tất cả mọi người nhìn ra đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền dị thường. Dương Thiền nhịn không được trốn đến Trương Huyền bên cạnh, một cái tay còn bắt lấy Trương Huyền ống tay áo. "Cứu cứu, đại sư Minh hôm nay là thế nào?" "Ai?" Trương Huyền thở dài một hơi, ngẩng đầu quan sát thiên, lại cúi đầu nhìn một chút xa xa Tôn Ngộ Huyền, mở miệng nói, "Hôm nay lại để đại sư Minh của ngươi hảo hảo phát tiết một chút đi." Gần trăm cây số Hổ Gò núi, vẹn vẹn hơn nửa canh giờ, Tôn Ngộ Huyền trực tiếp giết một cái vừa đi vừa về. Hổ Gò núi bên trên tất cả quỷ dị đều bị hắn quét sạch sành sanh, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, rốt cuộc không một cái quỷ dị. Trấn Quỷ Ti phái hơn 10 người, 3 ngày nhiệm vụ chưa hoàn thành, liền bị Tôn Ngộ Huyền ngắn ngủi hơn nửa canh giờ hoàn thành. Theo tất cả quỷ dị bị quét sạch, cả tòa Hổ Gò núi sương mù cũng thay đổi nhạt rất nhiều. Nhưng vào lúc này, đột nhiên toàn bộ Hổ Gò núi cũng bắt đầu chấn động lên, từng đợt tiếng gào thét phảng phất từ sâu trong lòng đất truyền ra. "Giống, giống, là ai? Là ai?" Chương 1198, Đoạn Ngũ Hành Trụ, Trấn Hổ Đế Tàn Hồn. Chương 1198, Đoạn Ngũ Hành Trụ, Trấn Hổ Đế Tàn Hồn. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên, bất quá cẩn thận nghe, cái này không phải là bầu trời lôi âm, chính là đại địa chấn động. Thời khắc này toàn bộ Hổ Gò núi cũng bắt đầu chấn động lên, chỉ gặp bùn đất trượt xuống, núi đá bắn bay, rất là dọa người. "Là ai? Là ai? Là ai giết ta phân hồn?" Một cái hồn âm bắt đầu từ dưới đất truyền đến, núi đá trượt xuống bên trong, trong núi xuất hiện từng đạo khe hở, nồng đậm tử khí, quỷ khí, yêu khí chờ từ những cái kia trong cái khe chen chúc mà ra. Hổ Gò núi bên trên, vừa mới mỏng manh xuống tới chẳng lành khí tức trong nháy mắt liền khôi phục, mà lại những khe hở kia cũng không ngừng. Hổ Gò núi trên không, rất nhanh liền bị nồng đậm chẳng lành chi khí triệt để che phủ lên. Kia chẳng lành chi khí ngưng tụ thành mây đen. Giờ phút này, đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là tối đen như mực, nguyên bản trăng non cùng bầu trời đầy sao đều không thấy được. "Cứu cứu, thật đáng sợ." Dương Thiển dù sao vẫn là tiểu cô nương, cảm thụ được mặt đất chấn động, nhìn lên bầu trời hắc ám, lại thêm chung quanh âm trầm hoàn cảnh, trong lúc nhất thời, trong lòng có chút sợ. Trương Huyền giờ phút này đã từ thanh lưu trên lưng nhảy xuống tới, nhìn thấy Dương Thiển biểu lộ, nhịn không được vô vô đầu của nàng, nói, "Chớ sợ, chớ sợ. Ngươi nhìn đại sư huynh của ngươi đang làm cái gì?" Nghe được Trương Huyền nói như thế, Dương Thiền nhịn không được ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn sang, sau đó, nàng liền thấy, "Thư tiểu lão hổ, ha ha, chúng ta lại gặp mặt, nhìn đánh." Chỉ gặp nơi xa một đoàn đồng đậm chẳng lành chi khí ở trong hiện ra một con sâu chán bạch con ngươi mãnh hổ, chính đang tức giận gầm thét. Đáng tiếc, rất nhanh Tôn Ngộ Huyền dẫn theo Như Ý Kim Cô Đồng liền đi tới trước mặt của nó, giơ lên Như Ý Kim Cô Đồng liền đập xuống. "Bành!" Một thanh âm vang lên, nương theo lấy a. Một tiếng hét thảm, con kia hổ hồn liền bị trực tiếp nện thành từng sợi khói xanh. "Hừ, chỉ là một con quỷ vương phân thân còn dám tại ta lão Tôn trước mặt đắc ý." Theo cái này hổ hồn bị đánh giết, toàn bộ Hổ Gò núi chấn động càng phát ra kịch liệt, núi đá lăn loạn ở giữa, càng nhiều khe hở xuất hiện. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, chỉ gặp kia năm cái thông thiên trụ bắt đầu kịch liệt lấp lánh lên, có năm đạo quang hoa ngút trời mà lên, cũng trên không trung đan vào với nhau. Ngũ sắc quang hoa quay ở giữa, không trung kia nồng đậm chẳng lành chi khí trong nháy mắt tiêu tán, trăng non cùng đầy trời đầy sao lại xuất hiện tại trước mắt mọi người, mà đại địa chấn động cũng dần dần ngừng nghỉ xuống tới, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hổ Gò núi lần nữa khôi phục bình tĩnh, liền ngay cả những cái kia trong núi khe hở cũng chậm rãi một lần nữa bế hợp. Tại khép kín trong lúc đó, từ sâu trong lòng đất còn truyền đến phẫn nộ tiếng hổ gầm. "Giống, Cửu U thất phu, bản đế." Đáng tiếp theo tất cả khe hở toàn bộ khép kín, kia tiếng hổ gầm cũng hoàn toàn biến mất. "Sư phụ." Tôn Ngộ Huyền nhảy bọn, đi tới Trương Huyền trước mặt, trên mặt cố này sát y đã tiêu tán rất nhiều. Trương Huyền cười vung lên phất trần bụi kia đảo qua Tôn Ngộ Huyền trên đầu. Tôn Ngộ Huyền toàn thân run lên, tiếp lấy liền cảm thấy thần trí một trận thanh minh, tựa như bắt vân kiến nhật. "Sư phụ." Tôn Ngộ Huyền kịp phản ứng, lập tức liền quỳ đến trên mặt đất. "Đứng lên đi. Khỉ con, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ." Trương Huyền vừa cười vừa nói, "Nhiệm vụ gì?" "Sư phụ." Tôn Ngộ Huyền lập tức nhảy dựng lên, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Vừa rồi cái chủng loại kia ngang ngược cùng sát ý lại cũng không nhìn thấy. Trương Huyền nhấc ngón tay chỉ Hổ Gò núi bên trên kia năm cái thông thiên trụ, nói, "Khỉ con, đi đem kia năm cây cột đều cho vi sư đập mất." "A." Tôn Ngộ Huyền sững sờ, nhịn không được kinh hô một tiếng, nói, "Sư phụ, vì sao muốn đập mất bọn chúng?" "Kia năm cây cột tựa hồ đang trấn áp hổ yêu tàn hồn." Trương Huyền vung lên phát trần, cười nói, "Cái này năm cây cột cũng không chỉ là trấn áp hổ yêu tàn hồn, còn có hắn tàn thể. Đi thôi, trấn áp ở chỗ này chung quy không phải lâu dài chi pháp." Nghe được Trương Huyền lời này, Tôn Ngộ Huyền hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. "Vâng, sư phụ, ta giả Tôn Minh chợt nhịn." Nói xong lời này, chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền lần nữa một cái bổ nhào lật ra, dẫn theo Như Ý Kim Cô Đồng liền đi tới một cây thông thiên trụ trước mặt, nâng đồng liền đệm. Kia thông thiên trụ đúng là bảo vật khó được, nếu là những người khác cầm những binh khí khác đến đệm, muốn đạp nát cái này thông thiên trụ, quả thực là si tâm vọng tưởng, cũng không phải không ai thử qua. Mấy ngàn năm qua, không biết nhiều ít quỷ dị làm qua các loại nếm thử. Đáng tiếc cái này nằm cái thông thiên trụ y nguyên một mực đính tại cái này Hổ Gò núi bên trên. Đáng tiếc, Tôn Ngộ Huyền không phải những cái kia quỷ dị có thể so, chỉ gặp Như Ý Kim Cô Đồng rơi xuống, nương theo lấy két. Bành! Dầm dầm! Tiếng vang, một cây thông thiên trụ cứ như vậy vỡ nát. Sau đó, liên tiếp két. Bành! Dầm dầm! Tiếng vang lên, còn lại bốn cái thông thiên trụ cũng vỡ nát. Nương theo lấy năm cái thông thiên trụ toàn bộ vỡ nát, toàn bộ Hổ Gò núi phảng phất xuống tới. Tiên Lập Văn thấy thế, đội vàng tế ra thập nhị phẩm thanh liên, ngoại trừ Trương Huyền cùng Thanh Nưu bên ngoài, đám người toàn bộ nhảy tới sen trên đài. Ầm ầm. Đại địa chấn động ở giữa, huyền như sấm nổ, kéo dài trên 100 cây số hổ gò núi bên trên, tất cả núi đá cùng bùn đất cũng bắt đầu trở xuống. Vô tận chẳng lành chi khí phóng lên tận trời, mây đen bốn hợp, trong chớp mắt, màu đen tanh hôi nước mưa bắt đầu mưa như chút nước mà xuống. Giống, giống. Từng tiếng tiếng hổ gầm vang lên, thanh âm kia bên trong tràn đầy giải thoát cùng kinh hỉ, cùng bạo ngược. Giống. Ha ha. Ha ha. Cửu U thất phu, bản đế rốt cục ra ha ha. Cửu U thất phu, hy vọng ngươi còn chưa có chết, ha ha. Ngẫu ngươi cái này khỉ con không tệ, không tệ, ha ha xem ở. Xem ở ngươi trợ bản đế thoát khốn trên mặt mũi, bản đế liền tha cho ngươi một mạng, bản đế cho phép ngươi tại bản đế tọa hạ hiệu mệnh ha ha. Từng đợt càn rỡ trong tiếng cười lớn, hổ gò núi bắt đầu lóe lên từng đạo màu vàng cùng màu đen đường vân, nguyên bản cứng rắn núi đá cũng giống như trở nên có giãn. Lúc này, Trương Huyền cười thanh nhưu đã bay lên đến không trung bên trong, bên cạnh chính là thập nhị phẩm thanh liên, sen trên đài thì là Tiền Lập An, Tiền Côn, Lôi Dũng đám người. Lấy đám người thị giác nhìn xuống đi, nhìn thấy hổ gò núi, chỗ nào vẫn là một tòa liên miên sơn linh a, kia rõ ràng là một con lộng lẫy mãnh hổ hổ khu a. Chỉ là cái này mãnh hổ không có đầu hổ cùng tứ chi, đầu nó vị trí rõ ràng tiêu thốn, không biết đầu hổ đi nơi nào. Giờ phút này Tôn Ngộ Huyền cũng bay lên ở giữa không trung bên trong, đối mặt với phía trước một đoàn sương mù màu đen hắc hắc cười lạnh. Hắc hắc tiểu lão hổ, ngươi tựa hồ nghĩ xấu một việc. Theo Tôn Ngộ Huyền thoại âm rơi xuống, đối diện hắc vụ lăn lộn ở giữa, từ đó hiện ra một con hổ hồn. Kia hổ hồn thân bên trên tán phát lấy cao dài quỷ đế khí tức, chỉ là kia đầu hổ cùng tứ chi bộ phận hơi có vẻ trong suốt một chút. Chuyện gì? Hổ hồn hiếu kỳ méo một chút đầu, hơi hơi nghi hoặc một chút cùng tò mò hỏi. Ta lão Tôn vì sao muốn thả ngươi ra? Cùng. Chương 1199, Chu Hổ Hồn, Hổ Khu nhập địa phủ chương 1199, Chu Hổ Hồn, Hổ Khu nhập địa phủ cùng cái gì? Hổ phách không cách nào áp chế trong lòng mình hiếu kỳ, mở miệng tiếp tục hỏi. Cùng. Tôn Ngộ Huyền trong mắt lóe lên vài tia hưng phấn, nói, ngươi cái này tiểu lão hổ, thân là cao giai quỷ đế, vừa vặn bồi ta lão Tôn đánh nhau một trận, nếu để cho ta lão Tôn đánh thống khoái, có lẽ cũng cho ngươi một thống khoái. Thuận tiện nói một câu, chúng ta thế nhưng là bạn cũ. Ha ha. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Huyền cười lớn, dơ lên như ý kim cô đồng liền đập tới. Đến, trước tạm ăn ta lão Tôn một gậy. Hô. Một tiếng, như ý kim cô đồng mang theo phong thanh liền hướng kia hổ phách đập tới. Kia hổ phách giận dữ, giống. Một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, ngay sau đó thân thể vào tới, hướng về bên cạnh vừa trốn, sau đó há miệng liền hướng Tôn Ngộ Huyền phần eo tát tới. Một khỉ một hổ, cái này liền đấu tại một chỗ. Bọn hắn nơi này đấu thông khoái, không trung Tiền Lập Văn trực tiếp lấy ra bao trùm hạt dưa, cho mọi người chia phần, sau đó cùng một chỗ túi lầu gặm. Nhị sư minh, ngươi nói đại sư minh bao lâu có thể thắng a? Dương Thiền tò mò hỏi. Rắc. Phúc. Phun ra miệng bên trong qua tử sát, Tiền Lập Văn mở miệng nói, vậy liền nhìn đại sư minh tâm tình, vừa rồi đại sư minh bị sư phụ phất trần quét qua, tựa hồ đạo hạnh tiến bộ rất nhiều, kia hổ phách mặc dù tu vi không tệ, nhưng còn lâu mới là đại sư minh đối thủ. Dương Thiền quay đầu vừa nhìn về phía Tiền Côn. Tiền Côn yên lặng buông xuống trong tay hạt dưa, nói, Thiền nhi sư muội, sư minh cũng không nói được, đại sư minh hiện tại chiến lược hoàn toàn không phải hiện tại chúng ta có thể tưởng tượng, kia hổ phách mặc dù đại khái suất là quỷ đế, nhưng đối mặt đại sư minh vẫn là không quá đủ nhìn, ta cảm giác thời gian một nén nhang đi. Tiền Khôn nói xong, cầm lấy hạt dưa tiếp tục gặm. Dương Thiền vừa nhìn về phía Lôi Dũng, Lôi Dũng lắc đầu liên tục, nói: Thiền Nhi sư muội, đừng nhìn ta càng thêm không biết. Lại không xách trên đài sen đám người ăn dưa chuyện tiếm, chỉ nói hổ gò núi bên trên, Tôn Ngộ Huyền cùng kia hổ phách đã đại chiến mấy chục cái hiệp. Ha ha thông khoái, tiếp tục, nhìn đài ánh. Giống con khỉ, muốn chết. Thanh Nhu trên lưng, Trương Huyền nhìn xem đây hết thảy, nhịn không được thở dài một hơi, thấp giọng nói: Khỉ con, chớ có chậm trễ nữa thời gian, sớm một chút chấm dứt, vi sư còn có việc muốn làm. Vâng, sư phụ. Nghe được Trương Huyền thanh âm, Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra mấy phần đáng tiếc biểu lộ. Vẻ mặt này để đối diện hổ phách trong lòng máy động, trong cõi u minh cảm nhận được một tia không ổn. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là đừng chậm trễ thời gian? Đáng tiếc không đợi nó nghĩ rõ ràng nguyên do, liền thấy đối diện Tôn Ngộ Huyền đã lần nữa giơ lên như ý kim cô đồng đập tới. Yêu nghiệt, thời gian của ngươi đến chết đi. Trên bầu trời, thanh quang lóe lên, một thân ảnh liền xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt. Chỉ gặp đạo thân ảnh này, đầu đội miện lưu quan, người khoác đế hoàng bào, tay nâng hốt bảng, vai kiêng minh đèn, lưng đeo trường kiếm. Tiểu thần Phong Đô, bái kiến thượng thần. Không biết thượng thần gọi tiểu thần đến đây, có gì phân phó? Đế quân miễn lễ đi. Lại nhìn xem phương. Trương Huyền cười hô. Vâng, thượng thần. Phong Đô đại đế đáp ứng một tiếng, sau đó cúi đầu hướng phía dưới xem xét, lập tức lấy làm kinh hãi. Thượng thần, cái này tựa như là tiểu thần phân thân du lịch thiên hạ lúc, trấn áp con kia hổ yêu thân thể tàn phế. Hô. Vành. Như ý kim cô đồng treo phong thành, trung điệp đánh vào kia hổ phách trên cổ. Kia hổ phách nâng lên đầu lâu thấy được không trung kia một thân ảnh, một đôi hư vô mắt hổ bên trong dần hiện ra chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc. Đáng tiếc, đương theo lấy bảnh. Một tiếng vang thật lớn, hết thảy đều tan thành mây khói. Cửu U thất phu. Không trung duy chỉ có lưu lại một tiếng thê lương gào thét. Trên bầu trời, Phong Đô đại đế nhìn xem kia hổ yêu tàn hồn bị đánh giết, liền nhìn về phía Trương Huyền, hỏi: "Thượng thần, cái này hổ yêu thân thể tàn phế lưu ở nhân gian không phải kế lâu dài, nhưng cần tiểu thần xuất thủ, đem nó trấn áp nhập địa phủ ở trong." Trương Huyền khoát tay áo, nói: "Phong Đô, sau đó ngươi lại chống ra một cánh cửa liền có thể." "Vâng, tiểu thần tuân chỉ." Phong Đô đáp ứng một tiếng, không còn dám hỏi. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền đã bay tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. "Sư phụ, xong." Trương Huyền gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía thập nhị phẩm thanh liên bên trên đám người. Lập Văn, Khôn, hai người các ngươi dẫn đội, tập hợp chúng nhân chi lực, đem cái này hổ yêu thân thể tàn phế nâng lên, đưa nhập trong địa phủ.
Vâng, sư phụ.
Nghe được Trương Huyền phân phó, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn vội vàng mang theo đám người không người tuân mệnh. Sau đó Tiền Lập Văn thôi động thập nhị phẩm thanh liên cấp tốc rơi xuống. Không trung, Phong Đô Đại Đế cũng làm xong mở ra địa phủ chi môn chuẩn bị. Rất nhanh, đi vào hổ gò núi. Úc, không, hổ yêu thân thể tàn phế trước mặt mọi người tại Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn an bài phía dưới, mượn nhờ chấn quỷ tháp, Thiên Thiên Ngũ Phương kỳ rất nhiều pháp bảo chi uy đem kia hổ yêu thân thể tàn phế cho nắm giơ lên. Phong Đô Đại Đế thấy thế, ngay cả đội vươn tay vung về phía trước một cái, liền nhìn thấy một cái to lớn môn hộ xuất hiện ở giữa không trung. Chư vị sư đệ, sư muội, chớ có thư giãn, đi, đem cái này hổ yêu đưa vào môn hộ ở trong.
Vâng, nhị sư minh.
Đám người đáp ứng một tiếng, cùng một chỗ nâng hổ yêu thân thể tàn phế liền bay vào đến cánh cửa kia bên trong. Trương Huyền cười vung lên phát trần, sau đó một bước phóng ra cũng đi vào theo. Phong Đô Đại Đế cùng Tôn Ngộ Huyền thấy thế cũng liền bận bịu đi theo. Đi vào trong địa phủ, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng đám người cùng nhau nhìn về phía trên đỉnh đầu Trương Huyền. Trương Huyền cười nói, đến thập bát trọng địa ngục chỗ đi.
Vâng, sư phụ, lão sư, cứu cứu.
Đám người đáp ứng một tiếng, sau đó liền tiếp theo vận chuyển pháp lực, tiếp tục nâng kia hổ yêu thân thể tàn phế bay tới đằng trước. Tôn Ngộ Huyền nháy nháy mắt, đi vào Trương Huyền bên người, tò mò hỏi, sư phụ, vì sao không cho ta lão tôn xuất thủ? Các vị sư đệ, sư muội làm việc này thật sự là quá mức khó khăn. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi bây giờ đã là kim đăng kỳ, lúc ấy lúc rèn luyện tâm cảnh, chớ có khinh động ý nghĩ sang vậy, nếu bị tâm mang ngồi, chỉ sợ một thân tu vi tận làm người khác áo cưới. Trương Huyền cái này vừa nói, Tôn Ngộ Huyền biểu tình ngưng trọng, đồng thời trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tôn Ngộ Huyền trong lòng nói chuyện, không rõ, thật không rõ, ta vừa mới nói cùng ngài vừa rồi phê bình có liên quan sao? Đáng tiếc, hắn cũng chỉ cảm giác ở trong lòng oán thầm, nhưng miệng đi đâu dám nói, đành phải liền vội vàng không người đáp, vâng, sư phụ, đồ nhi nhớ kỹ. Phong Đô Đại Đế ở một bên, đem hết thảy đều xem ở trong mắt, nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Hắn nụ cười này bị Tôn Ngộ Huyền thấy được, Tôn Ngộ Huyền nhịn không được vụng trộm chừng Phong Đô Đại Đế một chút. Rất nhanh, đám người liền đi tới thập bát trọng địa ngục phụ cận. Bởi vì nâng khổng lồ hổ yêu thân thể tàn phế, đám người pháp lực giờ phút này sớm đã tiêu hao 7-8 phần, chỉ là đang cắn răng khổ chống đỡ liền ngay cả Dương Tiễn cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ rõ ràng đã không kiên trì nổi, nhưng cũng đều còn không có buông tay. Bị thập bát trọng địa ngục trên không âm sát chi khí xung lên, Tiền Côn đầu tiên liền ý thức được không ổn.
Không tốt, mọi người cẩn thận.
Chương 1200, Cửu U Thất Phu, là ngươi.
Chương 1200, Cửu U Thất Phu, là ngươi.
Thập bát trọng trong địa ngục ngày ngày các loại ác quỷ ở đây tụ hình, tích lũy âm sát chi khí sao mà khổng lồ, vì vậy đám người nâng kia hổ khu đi vào phụ cận về sau, vô tận âm sát chi khí liền hướng về đám người đánh thẳng tới. Nếu là ngày xưa, đám người cho dù không cần hộ thân chi bảo vật, chỉ dựa vào tự thân chi tu vi, cũng là không sợ, nhưng giờ phút này, đám người đại bộ phận pháp lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn, mà còn lại pháp lực vẫn đang cố gắng nâng cái kia khổng lồ hổ khu, cho nên kia âm sát chi khí đánh thẳng tới, đám người chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, một cỗ băng lãnh khí tức bắt đầu hướng về thể nội trôi vào.
A, không tốt, mọi người cẩn thận.
Tiền Lập Văn dẫn đầu kịp phản ứng, lớn tiếng kinh hô lên.
Mọi người khác cũng nhao nhao ngầm kêu không tốt, lập tức toàn thân còn lại pháp lực trở về tự thân, bắt đầu khu ra đã xâm lấn thể nội băng lãnh khí tức.
Mà theo đám người pháp lực trở về, cái kia khổng lồ hổ khu lập tức liền thoát ly đám người trường khống, treo phong thanh liền hướng thập bát trọng địa ngục nện xuống.
A, không tốt.
Tiền Côn kinh hãi, dẫn đầu lên tiếng kinh hô, vội vàng vận chuyển pháp lực, đem trong tay ly địa diễm quang kỳ bước ra ngoài, hy vọng có thể cản trở một hai, nhưng chỗ nào còn kịp.
Đúng lúc này, không trung Trương Huyền xuất thủ.
Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ, còn lại liền giao cho vi sư. Nói xong lời này, chỉ gặp Trương Huyền chậm rãi hướng phía dưới dò xét ra tay trưởng, hướng về phía dưới nhẹ nhàng bạch một cái, sau đó liền thấy ngay tại hồ khu rơi đập phía dưới, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, kia khe hở đằng sau là một mảnh đại dương màu đỏ ngòm.
Bành!
Một tiếng vang thật lớn, cái kia khổng lồ hồ khu trùng điệp đệm rơi xuống huyết hải bên trong, ngay sau đó liền thấy được kia phiến huyết hải bốc lên ngập trời sóng máu. Lúc này, Trương Huyền một bước phóng ra, trực tiếp liền bước vào cái khe kia bên trong, phiêu phủ ở kia máu trên biển. Tôn Ngộ Huyền cùng Phong Đô Đại Đế theo sát mà tiến, sau đó cái khe kia liền chậm rãi biến mất. Lại nói, huyết hải đại dương mênh mông phía trên, Trương Huyền ở giữa mà đứng, Tôn Ngộ Huyền cùng Phong Đô Đại Đế chia nhóm hai bên. Nhìn thấy trong biển máu trên dưới phất trần hổ khu, đầu hổ cùng tứ chi, Phong Đô Đại Đế mở to hai mắt nhìn. Thần cũng mới vừa vặn được Phong Đô Đại Đế thần bị, bây giờ còn đang tiêu hóa cùng hấp thu thần đạo các hạng truyền thừa, trong địa phủ rất nhiều chuyện, thần còn chưa quan tâm điều tra, mà phiến này huyết hải tiềm ẩn tại thập bát trọng địa ngục phía dưới, vì vậy, thần thật còn không biết trong địa phủ còn có như thế một nơi. Nhất là còn chứng kiến huyết hải ở trong hổ yêu tàn chi, cùng
một con kia huyết ma, máu buồn ma chủ.
Cửu U Thất Phu,
là ngươi.
Nguyên bản, Phong Đô Đại Đế cũng không nhận ra cái kia máu buồn ma chủ, nhưng kia máu buồn ma chủ lại liếc mắt một cái liền nhận ra đã hóa thân thành Phong Đô Đại Đế Cửu U Đế Quân. Không có cách, máu buồn ma chủ thật sự là cực hận Cửu U Đế Quân, thời khắc này Cửu U Đế Quân mặc dù nhưng đã hóa thân trở thành Phong Đô Đại Đế, bản thân khí tức đã càng phát cường đại cùng mờ mịt, nhưng đối với máu buồn ma chủ tới nói, khí tức kia đã sớm bị nó khắc vào sâu trong linh hồn. Cho nên, theo Phong Đô Đại Đế đi vào máu trên biển, máu buồn ma chủ lập tức liền nhận ra người tới. Thời khắc này máu buồn ma chủ điên cuồng gầm thét, trong tay huyễn hóa ra hai thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, liền muốn thẳng hướng không trung,
hoàn toàn không để ý đến mặt khác một bên hổ yêu thân thể tàn phế cự biến hóa lớn. Ngươi là yêu nghiệt phương nào? A, khí tức của ngươi phảng phất có chút quen thuộc. Chú ý tới máu buồn ma chủ thân hình, Phong Đô đại đế có chút kỳ quái, cái này huyết ma vì sao đối với mình lớn như thế hận ý, mình cũng không có trêu chọc qua nó a. Không đúng, khí tức của nó giống như có chút quen thuộc. Ha ha. Cửu U thất phu, vài ngàn năm trước, ngươi đem bản đế trấn áp tại vạn ma động bên trong, như thế ân đức, bản đế lại há có thể không báo, chết đi. Nói xong lời này, liền thấy máu buồn ma chủ nhún người nhảy lên, liền muốn thoát ly huyết hải, hướng không trung Phong Đô đại đế đánh tới. Vạn ma động. Phong Đô đại đế nghi ngờ nháy mắt, tìm kiếm quá khứ ký ức, đáng tiếc trong ấn tượng chưa nghe nói qua một chỗ như vậy à. Bất quá. A. Phong Đô đại đế đột nhiên kinh dị lên tiếng, bởi vì cảm nhận được kia nồng đậm mùi huyết tinh, thần ký ức nổi lên, nhớ tới một cái bị nó trấn áp với ma. Không phải là nó. Ngươi là máu buồn tên kia. Cửu U thất phu, ngươi rốt cục nhớ ra rồi, hôm nay không nghĩ tới còn có gặp lại ngày, bản đế muốn giết ngươi, giết ngươi. Ai, ai. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Bịch, bịch, bịch. Thanh âm bên trong, chỉ gặp kia máu buồn ma chủ không ngừng xông ra huyết hải, đáng tiếc vừa mới thoát ly huyết hải liền lại nặng nặng rơi xuống trở về huyết hải ở trong. Liên tục dãy rủa mấy chục lần về sau, máu buồn ma chủ rốt cục phát hiện một cái thật đáng buồn sự thật, nó căn bản là không có cách thoát ly phiến này huyết hải. Trong ngày thường, nó một mực đang nỗ lực cùng con kia hổ yêu tranh đoạt huyết hải quyền khống chế, cho tới bây giờ, nó đã nắm giữ hơn phân nửa huyết hải quyền khống chế. Dù sao nó bảo lưu lấy hoàn chỉnh thần hồn, mà đối thủ của nó vẹn vẹn một con hổ yêu tàn chi, không có thần hồn chèo chống, nơi nào sẽ là đối thủ của nó. Cho dù kia hổ yêu tàn chi ngắn ngủi lực lượng vượt qua nó, nhưng cũng bị nó lấy các loại thủ đoạn dần dần hóa giải. Nhưng nó không nghĩ tới, đến bây giờ, nó vậy mà đã vô pháp từ huyết hải ở trong đi ra ngoài. Cho nên, đến cùng là nó điều khiển phiến này huyết hải, vẫn là phiến này huyết hải nắm trong tay nó đâu. Nhìn xem tại trong biển máu không ngừng dãy rủa máu buồn ma chủ, Phong Đô đại đế kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Thượng thần, cái này. Trương Huyền cười vung lên phất trần, nói, đừng nội, ngươi nhìn. Nói chuyện, Trương Huyền liền đưa tay chỉ hướng một phương hướng khác. Phong Đô đại đế cùng Tôn Ngộ Huyền đều đi theo nhìn sang. Chỉ gặp ngay tại máu buồn ma chủ sau lưng cách đó không xa, kia hổ yêu đầu lâu, tứ chi cùng thân thể chính một lần nữa tổ hợp lại với nhau, một cố định phong đế cấp khí tức ngay tại thai nghén sinh ra. Giống. Một tiếng hổ khiếu đột nhiên tại trong biển máu sinh ra, chấn động toàn bộ huyết hải nổi lên thao thiên cự lãng, cũng đem đã lâm vào cử chỉ điên rồ bên trong máu buồn ma chủ một lần nữa tỉnh lại. Khôi phục thần trí máu buồn ma chủ khiếp sợ xoay người sang chỗ khác, sau đó liền thấy phía trước cách đó không xa, một con sâu chán bạch con ngươi mãnh hổ ngay tại ngửa mặt lên trời thét dài. Kia mãnh hổ chiều cao không biết bao nhiêu dặm, tựa hồ chống lên cả vùng không gian, huyết hải kịch liệt chấn động, thập bát trọng địa ngục, vô gian địa ngục cũng đều tùy theo rung động. A! Máu buồn ma chủ một tiếng kinh hô, đến lúc này, nó mới phản ứng được, nó vừa rồi đến tột cùng không để ý đến cái gì. Lớn như vậy một con hổ khu rơi xuống huyết hải, nó vậy mà tại nhìn thấy Cửu Vũ Đế Quân về sau toàn quên mất, chỉ một lòng muốn tìm báo thù, đáng tiếc thời khắc này nó ngay cả huyết hải đều không bỏ ra được. Cảm nhận được kia hổ yêu thân thể tàn phế trên thân càng ngày càng mạnh khí tức, máu buồn ma chủ sắc mặt đại biến, lập tức cổ động mình có thể toàn bộ trường không huyết hải đẩy nó liền hướng về kia hổ yêu mà tới. Nó nhất định phải thừa dịp hổ yêu còn chưa hoàn toàn khôi phục đem nó đánh giết, kém nhất cũng muốn đem nó lần nữa tách rời, nếu không, có huyết hải nó là cựu tử nhất sinh, còn nếu là đã mất đi huyết hải che chở, nó chính là thập tử vô sinh. Cho nên, kia hổ yêu phải chết, huyết hải chỉ có thể là mình. Giống. Đáng tiếc. Chương 1201, ả thuật lại chúng ra. Chương 1201, ả thuật lại chúng ra. Đáng tiếc, huyết bi ma chủ còn chưa vọt tới kia hổ yêu trước người, liền bị hổ yêu thân thể tàn phế một tiếng tiếng hổ gầm suýt nữa đánh tan thân hình, nó quanh người huyết hải cũng ẩm vang vỡ vụn. Một lần nữa rơi xuống huyết hải, huyết bi ma chủ chỉ cảm thấy thời khắc này thân thể huyết vụ bốc lên, thần hồn rung mạnh, ngay cả chuyển động một cái cánh tay đều không làm được, trong tay hai thanh trường kiếm cũng phân biệt tuột tay trở xuống, rơi vào huyết hải chỗ sâu. Nhìn xem con kia vừa mới mở mắt hổ yêu, Phong Đô đại đế có chút nhíu mày, bởi vì thần phát hiện thời khắc này cái này hổ yêu so với lúc trước bị thần trấn áp lúc mạnh hơn, khoảng cách yêu hoàng cảnh còn sót lại cách xa một bước. Cũng may mắn giờ phút này, cái này hổ yêu chỉ còn lại có thể xác, nếu không kết hợp thần hồn chi lực, chỉ sợ giờ phút này nó đã bước ra một bước kia. Bất quá, nghĩ tới đây, Phong Đô đại đế nở nụ cười. Bởi vì coi như ngươi thật vượt qua một bước kia, thành tựu yêu hoàng, lại như thế nào? Tại địa phủ này bên trong, nó Phong Đô đại đế đồng dạng lật tay liền có thể trấn áp. Thượng thần, cái này hổ yêu mặc dù đã mất thần hồn, nhưng lưu nó ở đây vẫn là một cái phiền toái, chi bằng để tiểu thần xuất thủ, đem nó triệt để hủy diệt, thế nào? Trương Huyền nghe vậy lắc đầu, nói, không cần, chờ một chút, cái này hổ yêu thân thể, bần đạo còn hữu dụng đồ. Vâng, thượng thần. Nghe được Trương Huyền lời này, Phong Đô đại đế nơi nào còn dám nói cái gì, liền vội vàng không người xác nhận. Theo hổ yêu trên người từng đạo vết thương biến mất, kia hổ yêu khí tức càng phát ra cường đại, bất quá cuối cùng cắm ở nào đó một cửa ải phía trên ngừng lại. Giống. Lại là một tiếng tiếng hổ gầm vang lên, huyết hải triệt để sôi trào lên, đã chìm vào huyết hải chỗ sâu, huyết bi ma chủ trực tiếp bị bén bay ra, sau đó lại lần rơi vào huyết hải ở trong. Nhưng vào lúc này, Trương Huyền xuất thủ. Chỉ gặp Trương Huyền đưa tay trộn một cái, con kia hổ yêu liền bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt hướng ba người bay tới, sau đó, con kia hổ yêu thân thể bắt đầu biến hình, cuối cùng hóa thành hình tròn, cuối cùng vững vàng đứng tại ba người trước mặt, bắt đầu quay tròn chuyển động. Sư phụ, đây là? Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi. Trương Huyền cũng không trả lời, mà là cười đưa tay nhìn qua lục đạo luân hồi phương hướng vụ một hồi, liền gặp một đạo luân hồi khí tức bị Trương Huyền dẫn dắt đi qua, cũng cuối cùng rơi vào đến kia hổ yêu hóa thành viên thịt ở trong. Thấy cảnh này, Phong Đô đại đế trong mắt sáng lên, ẩn ẩn có suy đoán. Tôn Ngộ Huyền thì là gấp vào đầu bứt tai, lòng hiếu kỳ đã nhanh ép không được. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cái kia viên thịt đã trùng điệp rơi vào huyết hải bên trong, đem vừa mới phụ ra mặt biển cái nào đó khổ cực ma chủ lần nữa đện vào huyết hải chỗ sâu. Đáng chết, thứ gì? Phốc! Khô cục. Phốc! Khô cục. Bị đập trúng khổ cực ma chủ, trực tiếp từng ngụm máu tươi phun đến trước mắt viên thịt này phía trên. Thấy cảnh này, liền ngay cả Phong Đô đại đế có chút ép không được khỏe miệng. Tôn Ngộ Huyền càng là chỉ vào cái nào đó khổ cực ma chủ bị đện hạ vị trí ha ha phá lên cười. Mà Trương Huyền thì là vung lên phát trận, nhịn không được thở dài một hơi, thấp giọng nói, không nghĩ tới cái này huyết ma khí vận chưa tuyệt, còn có cơ duyên như thế, cũng được, cũng được. Theo cái kia viên thịt rơi vào huyết hải càng phát ra sôi trào lên, tựa như đun sôi nước sôi. Đột nhiên, ầm ầm, răng rắc, đột nhiên toàn bộ địa phủ lần nữa chấn động lên, bên trên bầu trời, tiếng sấm ù ù, điện quang lấp lóe, càng có từng đạo thiểm điện thẳng tắp bổ tới máu trên biển. Lúc này, vừa mới lần nữa từ trong biển máu phủ lên huyết bi ma chủ, ai đu, một tiếng, lập tức lại chui vào huyết hải bên trong. Không có cách, thời khắc này huyết bi ma chủ cho dù lấy ma đế chi thân, cũng không dám đi đón đỡ lôi đỉnh. Đáng chết, làm sao đột nhiên xét đánh cái không gian này, rõ ràng là cái phong bế không gian, tại sao có thể có lôi đỉnh? Ôi, đó là cái gì? Ngay tại huyết hải bên trong, tự lẩm bẩm đoán trách huyết bi ma chủ, đột nhiên bị một màn trước mắt hù dọa, nhịn không được kinh hô một tiếng, trực tiếp thoát ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Chỉ thấy phía trước huyết hải bên trong, đột nhiên vạn đạo hào quang đâm rách toàn bộ huyết hải, sau đó anh, một tiếng vang thật lớn, vừa mới rơi xuống huyết hải chỗ sâu cái kia viên thịt trực tiếp nổ tung. Từ kia viên thịt bên trong xuất hiện vô số đoàn chói mắt hồng quang, kia hồng quang bên trong ẩn ẩn hiện ra lần lượt từng thân ảnh. À, thú là tộc, lúc này không ra, chờ đến khi nào? Nương theo lấy thần âm rơi xuống, huyết hải bên trong những cái kia vô số đoàn hồng quang đột nhiên biến mất, từ đó hiện ra lần lượt từng thân ảnh. Sau đó, bành, bành, không ngừng bên hai, lần lượt từng thân ảnh liền thoát ra huyết hải, trôi lơ lửng ở máu trên biển. Những này thân ảnh có nam có nữ, từng cái trần trụi thân thể. Càng kỳ lạ chính là những nam nhân kia cái người tướng mạo hung ác xấu xí dị thường, rất là doan người, mà nữ tử thì hoàn toàn tương phản, từng cái dáng người thức tha, kiều mị dị thường. Mặc dù chưa mở mắt, nhưng này một thân vũ mị mê người khí tức lại sớm đã triển lộ không thể nghi ngờ. A, đột nhiên rít lên một tiếng tiếng vang lên, nguyên lai là bên trong một nữ tử mở mắt, sau đó nàng liền thấy chung quanh là từng cỗ thân thể trần truồng, có nam có nữ. Ngay sau đó là từng tiếng thét lên vang lên, những này nam nữ nhao nhao đưa tay hướng về phía dưới huyết hải một chảo, chỉ gặp từng đạo sóng máu bay ra, những cái kia sóng máu biến hóa thành từng kiện quần áo, sau đó liền khoác ở cắt trên thân thể người. Trời sinh thần thông, Tôn Ngộ Huyền nao nao có chút kinh dị tự lẩm bẩm. Lúc này, huyết bi ma chủ lần nữa từ trong biển máu ló đầu ra ngoài, nhìn xem trên đỉnh đầu kia lít nha lít nhít đám người, ngây dại. Cái này, đây đều là chút cái quái gì? Theo huyết bi ma chủ xuất hiện, không trung đông đảo ắt thua lại chúng cùng nhau túi đầu nhìn sang, đợi nhìn thấy huyết bi ma chủ về sau, nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cùng nhau hướng về huyết bi ma chủ quỳ rạp trên đất. Bái kiến cha bên trên đại nhân. Cái quái gì? Huyết bi ma chủ chỉ cảm thấy toàn thân đều phảng phất bị sét đánh, trực lăng lăng ngẩn ngơ tại chỗ. Ầm ầm. Lúc này không trung, tiếng sấm càng phát tài to rồi, sau đó vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu chút xuống, tuyệt đại bộ phận đều rơi về phía toàn bộ huyết hải. Tất cả ắt thua lại bộ hạ cùng kia huyết bi ma chủ đều phân đến trong đó một phần. Không trung Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền cũng cắt tự đắc một phần. Thập bát trọng địa ngục bên ngoài Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dung đám người cũng phân biệt được một phần. Còn lại thì rơi về phía lục đạo luân hồi ở trong. Phong Đô đại đế mặc dù không được đến phần này huyền hoàng chi khí, nhưng địa phủ quy tắc càng hoàn thiện, thần thực lực cũng sẽ càng mạnh. Lúc này, Trương Huyền nhìn về phía bị chúng ắt thua lạ vây vào giữa huyết bi ma chủ, mở miệng nói ra: "Huyết bi, như trước kia tội ác ngập trời, tội lỗi chồng chất, nay về chính đủ, bần đạo nhìn ngươi từ nay về sau, tọa trấn huyết hải, thủ hộ luân hồi cùng địa ngục, thống soái ắt thua lạ chúng, không được làm bậy, nếu không thiên đạo khó chứa, đại họa không xa, nhìn ngươi ghi nhớ, không thể lười biếng." Thân âm mịt mờ, quanh quẩn tại huyết hải trên không. Đã đạt được huyền hoàng chi khí, huyết bi ma chủ đã rửa đi nguyên thân hung lực, toàn thân trên dưới nhiều một tia tường hòa khí chất. Thời khắc này huyết bi ma chủ nhìn trời mà bái, trong miệng cung kính đáp: "Tiểu thần huyết bi cần tuân thượng thần pháp chỉ, không dám làm trái. Chúng ta cần tuân thượng thần pháp chỉ, khấu tạ thượng thần ban thượng thân tri ân." Chúng ắt thua lạ cũng cùng nhau quỳ sát tại máu trên biển. Chương 1202, Thiên sư vào kinh thành. Chương 1202, Thiên sư vào kinh thành. Nguyên bản, Trương Huyền định ra lục đạo luân hồi, nhưng trong đó thiên nhân đạo cùng ắt thua lạ đạo đều thuộc về chống chỗ trạng thái. Ắt thua lạ đạo thuộc về chủng tộc chống chỗ, hôm nay rốt cục bổ sung. Còn lại chính là thiên nhân đạo, bất quá muốn bổ sung thiên nhân đạo, còn có chút phiền phức, chỉ có thể chờ một chút. An bài tốt địa phủ sự tình, Trương Huyền liền dẫn chúng đệ tử rời đi địa phủ, một lần nữa trở lại nhân gian. Theo hổ yêu thân thể tàn phế rời đi, nguyên bản kéo dài trên trăm cây số hổ gò núi tự nhiên cũng không tồn tại. Bất quá nguyên địa ngược lại là lưu lại không ít núi đá cùng bùn đất. Trương Huyền đưa tay trộm một cái, kéo dài ra trên trăm cây số núi đá cùng bùn đất trong nháy mắt liền gom đến cùng một chỗ, sau đó hóa thành mấy tòa núi lớn, liên miên chập trùng đứng sừng sững ngay tại chỗ. Chỉ là nguyên bản kéo dài trên trăm cây số hổ gò núi, giờ phút này tụ thành mấy tòa núi lớn, chỉ còn lại mười mấy cây số. Nhìn trước mắt đại sơn, Trương Huyền thở dài một hơi, nói, bây giờ hổ yêu nhục thân đã hóa thành huyết hải cùng Tu La chúng, núi này cùng kia hổ yêu nhân quá sâu nặng, liền cứ gọi là Tu La núi đi. Trương Huyền thoại âm rơi xuống, đại địa một trận chấn động, Tu La núi chân núi từ lòng đất chui ra ngoài một đạo bia đá. Bia đá kia cao chừng một trượng có thừa, trên tấm bia đá rồng bay phượng múa khắc dấu lấy ba chữ to, Tu La núi. Làm xong những này, Trương Huyền vỗ nhẹ nhu đầu, mang theo chúng đệ tử, lần nữa bước lên Bắc Hành con đường. Lần này không còn đường vòng, thẳng đến kinh thành phương hướng mà đi. Không phải dừng một ngày, một tòa khó mà muốn gặp nguy nga thành lớn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thành tường kia cao chừng vài chục trượng, rộng không biết bao nhiêu, phương biên càng là không biết vài trăm dặm. Thành này nao sự hùng vĩ hoàn toàn không phải những thành trì khác có thể so đo. Cuối cùng gần một năm, đám người rốt cục đi tới kinh thành. Không sai, trước mắt tòa thành lớn này chính là Đại Hạ hướng đô thành, liền gọi là Đại Hạ thành. Đại Hạ thành phía tây cùng mặt phía bắc đều là liên miên đại sơn, tên gọi hạ đều núi ý là Hạ Triều đô thành chi sơn. Nghe nói, tại Đại Hạ hướng thành lập trước đó, núi này gọi là Ngọc Kinh Sơn. Sư phụ, phía trước chính là kinh thành. Tiền Lập Văn đi vào Trương Huyền bên cạnh, hương phấn nói. Ừm. Trương Huyền nhẹ gật đầu, vung lên phất trần, nói, đi thôi, vào thành. Kinh thành không hổ là kinh thành, chỉ nói người chủ thành tiếp cửa, cao 3 trượng có thừa, rộng 4 trượng có thừa, liền vượt xa những thành trì khác. Tại chủ thành cửa hai bên, còn đều có hai cái thành nhỏ cửa. Mỗi cái thành nhỏ cửa, đều lấp 10 trượng có thừa, rộng cũng 1 trượng có thừa. Hôm nay không phải lần đầu tiên, 15, cũng không phải cái khác đặc thù thời gian, cho nên chủ thành cửa chưa mở, nhưng 4 cái thành nhỏ cửa lại là mở hết. Chủ thành cửa phía đông hai cái thành nhỏ cửa là vào cửa thành, mà phía tây hai cái thành nhỏ cửa thì là ra khỏi cửa thành. Giao vào thành thuế, đám người liền tiến vào thành. Quả nhiên, dưới chân tiên tử, thủ thiện chi địa, thành nội phồn hoa cũng hoàn toàn không phải những thành trì khác có thể so. Hai bên đường phố các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, náo nhiệt dị thường. Nơi hẻo lánh bên trong còn có đủ loại quán nhỏ phiến, các loại gào to âm thanh liên tiếp, bên hai không dứt. Người đi trên đường phố, có nam có nữ, trẻ có già có, từng cái tinh thần phấn chấn. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, Trương Huyền lại chưa phát hiện một cái mặt có món ăn người. Trong đám người, Dương Tiền mang theo Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ sớm đã nhìn chung quanh, con mắt đều không đủ dùng. Cứu cứu, ngươi nhìn bên này, hoa. Cứu cứu, ngươi nhìn bên kia, có ăn ngon. Nhìn lấy cảnh sát trước mắt, Bạch Uyển Tình trong mắt tràn đầy đau thương, Tiền Lập Văn thấy thế, nắm thật chặt nàng ngọc thủ. Bạch Uyển Tình trong lòng ấm áp, quay đầu hướng Tiền Lập Văn nhẹ gật đầu. Tiền Lập Văn lúc này mới yên lòng lại, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, nói, sư phụ, chúng ta muốn hay không đi tiền phủ tạm nghỉ. Trương Huyền lắc lắc, nói, tìm khách sạn đi, không cần quấy rầy người ta. Tiền Lập Văn sững sờ, tiếp lấy liền gật đầu, nói, được rồi, sư phụ, đệ tử đến ăn bài. Rất nhanh, đám người liền đi tới kinh thành Thiên Hương cư trước cửa. Kinh thành Thiên Hương cư trưởng Quỹ Tiền Kính đã chờ từ sớm ở cổng, nhìn thấy Tiền Lập Văn, lập tức liền tiến lên đón. "Ôi, Lập Văn thiếu gia, ngài đã tới." "Kính bá, đây là sư phụ ta, đây là đại sư huynh của ta Tôn Ngộ Huyền, đây là tứ sư đệ Lôi Dũng." "Ôi, các vị quý khách, nhanh hướng bên trong mời, nhà ta đại thiếu gia sớm có phân phó, cho các vị sắp xếp xong xuôi chỗ ở." Tiền Kính kêu gọi đám người liền tiến vào Thiên Hương cư, thất nhiều bát nhiều sau đi tới một chỗ yên lặng biệt lạc. Chỗ này viện lạc phi thường thanh u, có đình đài lầu cát, giả sơn hồ cá, dựa vào tường còn có một mảnh rừng trúc. Trương Huyền công tử, ngài nhìn xem, cái nhà này còn hài lòng. Trương Huyền cười vung lên phất trần, nói, hài lòng, làm phiền trưởng quỹ. Nói xong, Trương Huyền cất bước liền hướng về gian phòng đi đến. Lúc này Tiền Lập Văn thì kéo lại Tiền Kính, nói, Kính bá, ngươi đi trước phía trước mau lên. Nhớ kỹ phân phó bếp sau làm hai bàn đồ ăn đưa tới. Lập Văn thiếu gia yên tâm, ta cái này phân phó, cam đoan các vị quý khách hài lòng. Tiền Kính cười đáp ứng, quay người lại liền rời đi. Trương Huyền trở lại trong phòng, liền phân phó đám người không nên quấy rầy mình, tiếp lấy liền khoanh chân ngồi lên giường. Theo đi vào kinh thành, Trương Huyền đạo tâm tại kịch liệt nảy lên, đây là nguyên chủ nhân quả tại sao động. Nguyên chủ sinh ra ở hoàng gia, chính là đương kim nhị hoàng tử, hơn nữa còn là trưởng tử, nhưng tiếc rằng, quả nhiên tiên gia vô tình, hậu cung càng là giả dối quỷ quyệt, người lửa ta gạt. Nguyên chủ mẫu thân vốn là đương triều hoàng hậu, đáng tiếc cuối cùng vẫn chết bởi một trận đại hỏa bên trong. Nguyên chủ bị mẫu thân thị vệ trưởng cứu, chạy ra kinh thành, một đường chạy trốn tới Tĩnh Nam phủ phủ Bình huyện dạng này biên cảnh huyện nhỏ một cái nhỏ hương trấn ở trong. Không sai, vị thị vệ trưởng kia chính là nguyên chủ dưỡng phụ. Vị thị vệ trưởng kia bản thân chính là một vị võ vương, tiếc rằng một đường trốn giết, sớm đã bị trọng thương, cho nên tại vương gia trấn đem Trương Huyền nuôi lớn trưởng thành về sau, rốt cục không kiên trì nổi, một mệnh ô hô. Ai? Nghĩ tới đây, Trương Huyền nhịn không được thở dài một hơi. Cái này cái cọc nhân quả, hắn khẳng định là muốn hiểu. Nhân quả không chấm dứt, đại đạo khó thành. Thời gian nhoáng một cái, liền đến ban đêm, theo ba canh cái mõ âm thanh truyền đến, Trương Huyền mở mắt. Một vệt kim quang hiện lên, trong phòng nơi nào còn có Trương Huyền thân ảnh. Kinh thành trung tâm chính là hoàng cung Tử Cấm thành. Tử Cấm thành góc đông nam có một cái không biết hoang phế bao lâu biệt lạc, trong sân cỏ dại rậm rạp, chính bắc đại điện sớm đã đổ sụp. Viện lạc chính giữa còn có một ngụm giếng cạn. Đột nhiên, kim quang lóe lên, một thân ảnh xuất hiện ở giếng cạn bên cạnh. Phúc Sinh vô lượng tiên tôn. Theo một tiếng đạo hào vang lên, Trương Huyền quay đầu nhìn một chút trước kia giếng cạn, sau đó cất bước hướng về chính bắc đại điện đi đến. Chương 1203, Thiên sư nhân quả chương 1203, Thiên sư nhân quả chính bắc đại điện sớm đã là đổ sụp trạng thái, đi tại đại điện phế tích phía trên. Trương Huyền còn có thể nhìn thấy gạch đá ở giữa màu đen cho tàn. Nơi này chính là nguyên chủ xuất sinh chi địa a. Trong lúc hành động, Trương Huyền cảm thụ được từng tia nhân quả tại bạo động. Ta đã nhận như thân, tự nhiên gánh như nhân quả, cứ yên tâm đi. Nhìn trước mắt phế tích, Trương Huyền tự lẩm bẩm. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, bạo động nhân quả chậm rãi yên tĩnh trở lại. Cất bước đi ra đại điện, một lần nữa trở lại viện lạc bên trong, Trương Huyền nhẹ nhàng vung lên phất trần, nhưng gặp một vệt kim quang rơi xuống, đem toàn bộ viện lạc đều bao phủ tại trong đó. Đợi kim quang biến mất, hết thảy cũng thay đổi bộ dáng. Trong sân cỏ dại đều biến mất, chiếc kia giếng cạn bên trong truyền đến cốt cốt nước suối âm thanh. Nguyên bản đổ sụp đại điện biến mất, thay vào đó là một tòa mới tinh đại điện. Ở ngoài viện, nguyên bản đã rơi xuống mặt đất đứt thành hai đoạn khối kia tấm biển đã một lần nữa trở về chỗ cũ, khôi phục như mới, phía trên viết lấy ba chữ to Tú Huyền Cung. Rời đi Tú Huyền Cung, Trương Huyền tại Tử Cấm Thành bên trong dạo bước mà đi. Trên đường đi, từng đội tuần tra thị vệ giao thoa mà đi, đáng tiếc lại như thế nào phát hiện được ở vào ẩn thân trạng thái Trương Huyền. Trương Huyền chẳng có mục đích đi dạo, mãi cho đến một chỗ phía ngoài cung điện. Bởi vì nguyên bản an tĩnh lại chuỗi nhân quả lần nữa bạo động lên, Trương Huyền thở dài, quay người cất bước liền đi vào. Đại điện mặc dù đóng chặt lại cửa phòng, nhưng thì tính sao ngăn được Trương Huyền đâu. Đi vào bên trong đại điện, liền thấy mấy tên thái giám cùng cung nữ phụng dưỡng tại hai bên, ở giữa trên giường rồng nằm ngửa một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả trên mặt sớm đã là nếp nhăn chồng chất, nhưng Trương Huyền biết, lão giả hiện tại cũng bất quá hơn 40 tuổi, nhưng từ tướng mạo nhìn, chính là nói hắn đã 70-80 tuổi, đều không có vấn đề gì cả. Hiển nhiên, hắn đã không còn sống lâu nữa. Không sai, trước mắt vị này ngủ say lão giả chính là đương kim đại hạ hoàng đế Trương Khải, đồng thời cũng là nguyên chủ cha ruột. Trương Huyền cất bước đi vào giường rồng trước mặt, cúi đầu nhìn về phía trên giường lão giả. Giờ phút này lão giả hai mắt nhắm nghiền, mi tâm khóa chặt, nặng nề tiếng lẩm bẩm bên trong, còn kèm theo thỉnh thoảng ho khan. Hắn mỗi một âm thanh ho khan, Trương Huyền đều có thể nhìn thấy tại giường bên cạnh phục vụ những cái kia thái giám cùng cung nữ toàn thân đều là một trận run rẩy, cũng không biết bọn hắn đang sợ cái gì. Thiên nhãn mở ra, Trương Huyền phát hiện vị này đại hạ hoàng đế bệ hạ, quanh thân bệnh khí cuốn thân, đa huyền như nến tàn trong gió tùy thời đều có thể lại đột nhiên dập tắt. Lấy Trương Huyền quan chi, lấy lão giả hiện tại trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 1 đến 2 năm. Mà bây giờ đại hạ triều, ngoại trừ tam hoàng tử cùng mấy vị tuổi tác quá nhỏ hoàng tử bên ngoài, hoàng tử khác đều đã phân đất phong hầu đến cả nước các nơi. Một khi vị này lão hoàng đế băng hà, chỉ sợ vài phút thiên hạ liền sẽ đại loạn. Tuy nói đại loạn về sau tất có đại trị, nhưng chung quanh những cái kia quỷ dị bách tộc sẽ hay không ngồi xem ngươi cái này đại hạ hướng một lần nữa nhất thống đâu. Trong lúc đó đến tột cùng sẽ phát sinh nhiều ít sự tình, lại ai nói rõ ràng đâu. Cảm thụ được quanh thân nhân quả sao động, Trương Huyền thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, nói, vô luận như thế nào, ngươi cũng là ta cố thân thể này phụ thân, tại ta có sinh dục tri ân, này ân không thể không báo. Nói xong lời này, Trương Huyền khẽ vươn tay, chỉ gặp kim quang lóe lên, một viên ánh vàng rực rỡ, tròn trùng trục kim đan liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Trương Huyền nhẹ nhàng run tay một cái, kim đan rời tay bay ra, liền rơi xuống lao hoàng đế trước mặt, sau đó siêu một tiếng, chui vào trong miệng của hắn. Kia kim đan vào miệng tan đi, trong nháy mắt liền chạy vào đến trong bụng của hắn. Ngay sau đó một đoàn kim quang thoáng hiện, liền đem vị này lao hoàng đế bao khỏa tại trong đó. Chén trà nhỏ thời gian về sau, kim quang biến mất, lão hoàng đế thân thể đã đại biến dạng. Bệnh của hắn khí bị đuổi tản ra tuyệt đại bộ phận, nếp nhăn trên mặt biến mất đại bộ phận, khóa chặt mi tâm cũng giãn ra, nặng nề tiếng lẩm bẩm biến thành tiếng ngáy khẽ khẽ, liền ngay cả kia thỉnh thoảng tiếng ho khan cũng dần dần biến mất. Từ tướng mạo bên trên nhìn, hắn giờ phút này phảng phất đã trở về đến hơn 40 tuổi vốn có trạng thái. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, này duyên thọ đan chính là bần đạo lấy hoàng trung lý cùng tiên tiên chu quả làm chủ yếu, phối hợp cái khác rất nhiều thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, người bình thường ăn chi nhưng phải 2 kỷ chi thọ, nhưng những thể nội hao tổn quá nhiều, bệnh tật quá nặng, đan này phục dụng ước chừng chỉ có 1/2 chi công, thực đến 1 kỷ chi thọ, dùng cái này đan giải ngươi sinh ta chi ân, liền như thế đi. Nói xong lời này, Trương Huyền vung lên phất trần, quay người cất bước liền ra tòa đại điện này. Đi vào ngoài điện, Trương Huyền quay đầu vừa nhìn về phía một phương hướng khác, tự lẩm bẩm, nói, nếu cùng ta chi sát mâu đoạt vị chi nhân quả, ngày sau cũng tự nhiên có chấm dứt thời điểm. Đó lấy, Trương Huyền một bước phóng ra, đã đi tới hư giữa không trung, hóa thành một vệt kim quang trực tiếp liền ra kinh thành, đi tới ngoài thành hạ đều trên núi. Theo Trương Huyền rời đi đại điện, trong điện một cái tiểu thái giám đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thân thể khẽ run rẩy, kém chút lên tiếng kinh hô, may mắn hắn phản ứng kịp thời, dùng tay bưng kín miệng của mình. Thời khắc này tiểu thái giám mới bước đi vào giường rồng trước mặt, con mắt trừng căng tròn, đại trương miệng tựa hồ có thể nhét thêm một viên tiếp theo trứng gà. Cái này tiểu thái giám dị thường cử động lập tức kinh động đến cái khác thái giám cùng cung nữ. Những này thái giám cùng cung nữ bị giật mình kêu lên, nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau đó cũng đều ngây dại. Hạ đều trên núi, Trương Huyền dạo bước mà đi, một bước liền đi qua một ngọn núi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, Trương Huyền liền ngừng chân tại một tòa hiểm trở ngọn núi bên trên, tựa hồ hài lòng nhẹ gật đầu. Liền ở chỗ này đi. Trương Huyền tự nói một tiếng, sau đó vung trong tay phất trần, nhưng gặp một vệt kim quang rơi xuống, tại ngọn núi này sườn núi chỗ xuất hiện một tòa bia đá. Kia tòa bia đá cao 3 trượng 6 thước 5 tấc, rộng 2 thước 4 tấc, dày 1 thước 2 tấc. Trên tấm bia đá khắc dấu lấy hai cái chữ to, Ngọc Kinh. Nhìn xem tấm bia đá kia, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hướng trên mặt đất một chỉ gặp kim quang lóe lên, trên mặt đất đã xuất hiện một tòa bồ đoàn. Trương Huyền quanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại. Thỏ ngọc rơi về phía tây, kim ô mọc lên ở phương đông. Rất nhanh, theo luồng thứ nhất mặt trời mới mọc đi vào nhân gian, một ngày mới lại bắt đầu. Từ Cấm Thành bên trong, đương kim đại hạ hướng hoàng đế Trương Khải chậm rãi mở mắt, nhịn không được thật dài thở ra một hơi. Đột nhiên, Trương Khải mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn trước tiên liền phát hiện thân thể của mình dị dạng, trong ngày thường ngực ngột ngạt cùng đau đớn không có, liền ngay cả thỉnh thoảng ho khan cũng không có. Trương Khải vội vàng ngồi dậy, hắn phát hiện mình phi thường nhẹ nhõm liền ngồi dậy. Nguyên bản, hắn nghĩ muốn rời giường, nhất định phải cần bên cạnh những cái kia thái giám, cung nữ tương trợ mới được, nhưng bây giờ, Trương Khải không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía giường bên cạnh hầu hạ cung nữ cùng thái giám. Nhìn thấy Trương Khải ngồi dậy, đông đảo thái giám cùng cung nữ đầu tiên là giật mình kêu lên, tiếp lấy liền cùng nhau quỳ rạp xuống đất, trong miệng lớn tiếng hoan hô. Nô tỳ chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, bệ hạ long thể bình phục. Chương 1204, Ngọc Kinh Phong giảng đạo. Chương 1204, Ngọc Kinh Phong giảng đạo. Bệ hạ. Bệ hạ. Không tốt rồi, không tốt rồi. Bên trong đại điện, lão hoàng đế Trương Khải chính lòng tràn đầy vui vẻ cảm thụ được thân thể biến hóa, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân vội vã cùng hốt hoảng hô to âm thanh. Lớn mật, người nào bên ngoài ồn ào? Trương Khải chính lòng tràn đầy vui vẻ, đột nhiên bị người đánh gãy, tâm tình vào giờ khắc này có thể nghĩ. Bệ hạ, là nô tỳ Tào Nghĩa. Ngoài cửa truyền đến bẩm báo âm thanh. Trương Khải nghe vậy, khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng nói, vào đi. Vâng, bệ hạ. Ngoài cửa đáp ứng một tiếng, một cái khoảng chừng 30 tuổi thái giám vội vã cất bước chạy vào. Một tiếng liền quỳ đến Trương Khải trước mặt. Tào Nghĩa, như thế vội vàng hấp tấp, cần làm chuyện gì? Trương Khải tò mò hỏi. Bệ hạ, Tú Huyền Cung, Tú Huyền Cung. Nó, Tú Huyền Cung. Tú Huyền Cung thế nào? Trương Khải gấp nhíu mày, cất bước đi tới. Bệ hạ, Tú Huyền Cung. Nó rực rỡ hẳn lên, nó hoàn toàn thay đổi mạo. Rực rỡ hẳn lên, thay đổi mạo. Có ý tứ gì? Trương Khải nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, đầy đầu sương mù. Bệ hạ, ngài tốt nhất tự mình đi qua nhìn một chút, nô tỳ cũng không biết nên nói như thế nào. Tào Nghĩa nói chuyện, liền lần nữa bái nằm trên mặt đất. Đi xem một chút. Trương Khải nói chuyện, cất bước liền ra đại điện, thẳng đến Tú Huyền Cung mà đi. Hắn cũng không biết mình lần trước đến Tú Huyền Cung là bao nhiêu năm trước tựa hồ. Trương Khải trên đường đi, khơi gợi lên quá khứ rất nhiều hồi ức. Kia là, hắn vừa mới đăng cơ thời điểm khi đó. Rất nhanh, một chỗ mới tinh cung điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn trước mắt cung điện, Trương Khải mở to hai mắt nhìn, quay đầu, một đôi mắt gắt gao tập trung vào Tào Nghĩa. Tào Nghĩa, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ đều núi Ngọc Kinh Phong bên trên, Trương Huyền chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy trong hoàng cung xuất hiện một màn, Trương Huyền nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tối hôm qua, Trương Huyền sở dĩ ra hoàng cung về sau, cũng không về Thiên Hương Cư, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì kia cái cọc nhân quả chấm dứt, để đạo tâm của hắn rung động dữ dội. Thiên Tiên chi cảnh lại tới gần một bước. Sinh dục chi ân, lấy một viên duyên thọ đan làm chấm dứt. Từ đó về sau, Trương Huyền cùng kia lão hoàng đế Trương Khải lại không nhân quả. Kia duyên thọ đan chính là Trương Huyền lấy Hoàng Trung Lý cùng Tiên Tiên Chu quả làm chủ dược, lại dựa vào cái khác thiên tài địa bảo, tại lò bắt quái bên trong lấy tam muội chân hỏa luyện chế mà thành. Kiếp trước trong truyền thuyết, Hoàng Trung Lý thế nhưng là danh xưng Tiên Tiên thập đại linh căn một trong, công hiệu dùng càng tại kia nhân sâm quả thụ phía trên. Trong truyền thuyết nhân sâm quả thụ chính là địa tiên chi tổ trấn nguyên đại tiên bảo thụ, 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, lại 3000 tuổi vừa mới thành thụ. Trái cây tương tự hải nhi, phàm nhân ngửi một chút, liền sống 360 tuổi, nếu là ăn một cái, liền có thể duyên thọ 47000 năm. Mà Hoàng Trung Lý hiệu dụng còn tại nhân sâm quả phía trên ấn lý thuyết lấy Hoàng Trung Lý làm chủ dược luyện chế duyên thọ đan, vô luận như thế nào cũng không nên chỉ có ngần ấy hiệu quả. Nhưng hiện thực lại là, Trương Huyền luyện chế ra tới duyên thọ đan, lại chỉ có thể duyên thọ 2 kỷ, mà lão hoàng đế sau khi phục dụng, bởi vì vi tiên tiên thân thể thâm hụt quá mức lợi hại, hiệu dụng càng phải giảm phân nửa. Cho nên, vấn đề nằm ở chỗ Hoàng Trung Lý cùng Tiên Tiên Chu quả trên thân. Đầu tiên chính là Hoàng Trung Lý, bây giờ Hoàng Trung Lý bị Trương Huyền trồng đến vương gia trấn linh tố cư bên trong, ngày ngày thụ thiên địa huyền hoàng chi khí cùng vô tận nhật tinh ánh trăng tẩy lễ, đang chậm rãi thối biến. Nhưng bây giờ Hoàng Trung Lý vẫn chỉ là sau thiên linh căn, hậu thiên cùng tiên tiên chi chênh lệch, tựa như khác nhau một trời một vực. Tự nhiên, ngươi liền không thể lấy ngày mốt Hoàng Trung Lý cùng kiếp trước trong truyền thuyết tiên tiên thập đại linh căn một trong Hoàng Trung Lý so sánh với. Tiếp theo là tiên tiên chu quả, cái này tiên tiên chu quả mặc dù nhưng đã nghịch phản sau thiên hóa làm tiên tiên, nhưng tiên tiên chu quả chỉ là một loại phi thường phổ thông tiên tiên linh căn. Phải biết tiên tiên linh căn cùng tiên tiên linh căn cũng là có căn bản khác biệt, kiếp trước trong truyền thuyết những cái kia tiên tiên linh căn đều là thiên địa sơ khai về sau, giữa thiên địa tự nhiên dựng dục tiên tiên linh căn. Hơn nữa còn đều có tiên tiên duy nhất tính, nhưng hoàn toàn không phải Trương Huyền bồi dưỡng ra tới cái này gốc tiên tiên chu quả có thể so sánh được. Mà lại, theo Trương Huyền vượt vào địa tiên chi cảnh về sau, hắn còn phát hiện một cái bi ai sự thật. Nay phương thế giới tất cả mọi người, bọn hắn tiên tiên liền tồn tại một chút thiếu hụt, nhưng cụ thể là cái gì thiếu hụt, hắn còn nhìn không thấu. Có lẽ chờ hắn tu vi cao hơn về sau, mới có thể thấy rõ đi. Ngoại trừ cái này cái cọc nhân quả bên ngoài, còn lại chính là nguyên chủ mẫu thân cái chết nhân quả. Tại đêm qua bước vào hoàng cung thời điểm, chân trời thôi diễn phía dưới, Trương Huyền đã đối chuyện cũ nhân quả nắm giữ cái 7-8 phần. Lại thêm Lưu Mạnh cùng người khác đã từng nói với hắn 20 năm trước sự tình đối Trương Huyền tới nói, đã không phải là bí mật gì. Về phần nói đêm qua Trương Huyền cách làm đem Tú Huyền cung khôi phục hình dáng cũ, cũng là bởi vì hắn cảm ứng được nguyên chủ một tia chấp niệm. Có chấp cũng có nhân quả, vì vậy, Trương Huyền đem nó phục hồi như cũ, cũng coi là đoạn mất cái này tia chấp niệm, chấm dứt cái này tia nhân quả. Về phần nói, hôm nay kia Trương Khải đi vào Tú Huyền cung trước, trong lòng của hắn sẽ sinh ra loại nào cảm xúc, Trương Huyền biểu thị cùng ta có liên quan gì? Ta cùng ngươi nhân quả đã kết thúc, về phần ngươi cùng nguyên chủ mẫu thân nhân quả, tương lai cũng tự có thanh toán ngày. Nỗi lòng chập trùng ở giữa, Trương Huyền cảm nhận được đạo hạnh của mình lại có một tia tinh tiến, một viên đạo tâm càng phát ra bóng ánh rực rỡ. nương theo lấy một loạt tiếng bước chân vang, Tôn Ngộ Huyền đi đầu, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng, Bạch Huyền Tình đám người sau đó, đám người liền đi tới Trương Huyền trước người. Đệ tử tham kiến sư phụ, lão sư, cứu cứu. Trương Huyền vung lên phát trần, đem mọi người nâng lên, nói, các ngươi riêng phần mình tìm kiếm chỗ ngồi xuống, vi sư hôm nay cho các ngươi giảng đạo 3 ngày. Trương Huyền nói xong lời này, trước người trên mặt đất từng đạo kim quang hiện lên, sau đó từng cái bồ đoàn xuất hiện trên mặt đất. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng, cùng nhau hướng Trương Huyền không người xác nhận. Vâng, sư phụ, lão sư, cứu cứu. Đám người riêng phần mình tìm kiếm chỗ ngồi xuống, Trương Huyền cũng không trì hoãn, trực tiếp mở miệng liền nói về nói tới. Địa tiên chi cảnh Trương Huyền giảng đạo, lập tức thiên hoa loạn truy, địa dụng kim liên. Rất nhanh, bầu trời hiện ra thất thải hào quang, có màu trắng sương mù trống rỗng mà sinh, đem trọn tòa ngọc kinh phong đều bao phủ tại trong đó, cũng hướng về trung quanh cái khác sơn phong lan tràn mà đi. Bởi vì hạ đều núi liền ở kinh thành bên ngoài, có trấn quỷ ti cùng với hắn có ti nha môn ngày ngày tuần tra, cho nên trong núi cơ hồ không có cái gì quỷ dị. Lại thêm, lão hoàng đế trước đây ít năm mở núi cấm, sông cấm, cho nên kinh dân chúng trong thành đều có thể tự do xuất nhập hạ đều núi. Bởi vậy, mỗi ngày hạ đều trong núi là có không ít người. Những người này đã có phổ thông bách tính tới đây đốn tuổi cũng có được quan lại quyền quý, phú thương hào giả đợi người tới trong núi giải trí ngắm cảnh. Thiên địa chi đạo, tại thiên, trên mặt đất, tại người, tại tự nhiên, tại vạn vật ở giữa vậy. Vì vậy, học đạo trước đó, đương xem thiên, xem địa, xem người, xem tự nhiên vậy. Đạo âm mịt mờ, từ ngọc kinh phong bên trên phiêu đãng mà xuống, thời gian dần trôi qua tại sơn cốc ở giữa lượn vòng, cũng lại trôi hướng nơi xa. Đạo âm truyền đến, chính trong núi người, có người ưỡn thẳng lưng, có người ngẩng đầu lên, có người dừng tay lại bên trong lưới búa, có người. Chương 1205, thành thế tiên, muốn nói lại đạo chương 1205, thành thế tiên, muốn nói lại đạo hạ đều trong núi, đạo âm mịt mờ, ban đầu thời điểm, rất nhiều người ngừng chân nghiêng thai tinh tế mà nghe, nhưng nghe nghe, rất nhiều người đều ngây dại. Có ít người nhắm mắt minh ngồi, có ít người vui vẻ ra mặt, có ít người cau mày, có ít người trực tiếp nằm trên mặt đất, trực tiếp ngáy lên. Phàm nghe đạo người, đều có tư thái, tựa hồ cũng các có điều nổ ra. Không biết đi qua bao lâu, đạo âm chậm rãi tiêu tán, hạ đều trong núi, mọi người đều chậm rãi thanh tỉnh lại. Mọi người mở mắt, đứng lên, giãn ra một thoáng thân thể, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Đốn tuổi một lần nữa nhặt lên lưỡi búa, săn thú một lần nữa nhặt lên cung tiễn, cưỡi ngựa một lần nữa nhảy lên lưng ngựa, ăn cơm giã ngoại một lần nữa. A, chuyện gì xảy ra? Cái này bánh bột ngô cùng trái cây làm sao đều mọc lông? Tỉnh táo lại, đám người ngẩng đầu quan sát tiên, phát hiện thời gian đã đến buổi chiều, nhìn mặt trời độ cao, ước chừng đã đến giờ thân, thậm chí nhanh đến giờ dậu đến tranh thủ thời gian xuống núi, muốn không phải ở trên núi qua đêm. Tuy nói hạ đều trên núi rất an toàn bình thường không có gì quỷ dị, nhưng ban đêm trong núi qua đêm vẫn là mười phần nguy hiểm. Vương Chất nuốt ánh mắt của mình, chỉ cảm thấy trong đầu mê man vừa rồi phảng phất ngủ một giấc. Nhìn xem nằm tại dưới chân lưỡi búa, Vương Chất ngay cả vội túi người nhặt lên, sau đó nhìn sau lưng một đống tuổi, nghi ngờ gãi đầu một cái, tự lẩm bẩm, kỳ quái, ta vừa rồi là thế nào? Ngẩng đầu quan sát thiên, Vương Chất vỗ đầu một cái, toàn thân một cái giật mình, vội la lên, hỏng, nhanh trời tối, đến nhanh đi về, nếu là chậm, chỉ sợ Lưu quản gia liền phải tức giận. Cái phản ứng Vương Chất ngay cả vội túi người đem chặt tốt tuổi trói ở cùng nhau, sau đó vác tại trên lưng, xoay người vội vã đi xuống chân núi. Trên đường đi, Vương Chất thấy được rất nhiều cùng hắn đồng dạng vội vã xuống núi người. Một đường đi bộ, Vương Chất rất nhanh liền tiến vào cửa thành, sau đó chân không ngừng, rất nhanh liền đi tới Nam thành Lưu phủ cửa sau bên ngoài. Thời khắc này Lưu phủ cửa sau mở rộng, Vương Chất thấy thế đại hỉ, vội vàng cất bước đi tới, hướng về bên trong một cái Lưu phủ hạ nhân chắp tay, nói: "Núi nhỏ ca, Lưu quản gia tại phủ thượng sao? Ta đến đưa tuổi." Lưu Sơn nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy Vương Chất sững sờ, nháy nháy mắt, nghi ngờ hỏi: "Vương Chất, tại sao là ngươi? Ngươi ba ngày này làm gì đi? Ngươi không biết quản gia vì thế sinh bao lớn khí sao?" "A." Vương Chất nghe vậy trực tiếp trợn tròn mắt. "Núi nhỏ ca, cái gì ba ngày không đến?" Lưu Sơn mắt thấy Vương Chất còn không thừa nhận, lập tức khó thở. "Vương Chất, làm sao? Ngươi ba ngày này không thấy tăm hơi, còn không muốn thừa nhận. Ta nói với ngươi a, ngươi cũng không cần đi gặp quản gia, không phải đánh gãy chân của ngươi không thể. Ngươi là không biết, bởi vì ngươi một gánh tuổi chưa kịp lúc đưa đến, làm trễ nải tiểu chủ tử cơm canh, quản gia hắn kém chút không có bị lao ra đánh chết, ngươi hôm nay lại còn dám tới. Nghe ta khuyên, ngươi đi nhanh lên đi. Nếu không..." Vương Chất cuối cùng là đầy bụng nghi ngờ rời đi, đương nhiên, cuối cùng hắn tuổi vẫn là lưu lại, Lưu Sơn cho hắn mười mấy văn tiền, không có để hắn toi công bận rộn. Chỉ là, Vương Chất từ đầu đến cuối chưa nghĩ rõ ràng, vì sao Lưu Sơn sẽ nói hắn ba ngày không đến. Hắn rõ ràng chính là sáng hôm nay bên trên núi à, đánh nửa ngày tuổi, khả năng ở giữa giống như có chút khốn, tựa hồ ngủ một giấc, cái này không hạ buổi trưa liền vội vàng chạy về sao? Vương Chất hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, trong tay sở lấy kia mười mấy văn tiền, trên đường mua mấy cái nướng bánh, liền về nhà. Đẩy ra cửa gỗ, Vương Chất sững sờ, hắn phát hiện ra trên mặt bàn nhiều lớp bụi, thật giống như mấy ngày không có quét dọn. Kỳ quái, hả? Vương Chất tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thiên có tam bảo, nói nhật nguyệt tinh, người cũng có tam bảo, nói tinh khí thần, người tự hạ sinh, từ từ không sinh có. Tiên tiên mà vào hậu tiên tiên một khí mà hóa hậu tiên tam bảo, tuổi tác phát triển, tam bảo ngày tổn hại chi tận bậy, mệnh chi vong bậy, bụi uy về bụi, thổ hồi phục tại thổ, đây là có bên trong sinh không vậy. Muốn thành tiên đạo, trước trưởng thành đạo, nhân đạo đã thua thiệt, trước bổ thua thiệt, vì vậy, đương bổ tinh, ích khí, hóa thần, tam bảo ngày dài, tuổi thọ từ duyên, đây là cố thọ, sau đó tăng thọ. Tam bảo tích lũy vì một khí, hóa hậu thiên nhập tiên tiên, đây là tiên đạo bắt đầu vậy. Tiên giả, cùng trời đồng thọ người vậy. Tiêu Diêu tự tại người vậy. Nô. Không biết đi qua bao lâu, Vương Chất chậm rãi lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đó là cái gì? Cái gì tam bảo? Cái gì tinh khí thần? Cái gì tiên tiên, hậu tiên? Cái gì là tiên? Vương Chất càng nghĩ, đầu càng mơ hồ, đến cuối cùng, nồng đậm buồn ngủ lần nữa đánh tới, hắn cũng không nói hoài tới thu thập phòng, vội vàng bỏ lên giường. Vừa nằm dài trên giường, đầu một kề đến gối đầu, bối rối đánh tới, Vương Chất liền ngủ thiết đi. Thời khắc này trong kinh thành, các nơi đều đang phát sinh lấy những chuyện tương tự. Cái gì? Ngươi nói ta mất tích 3 ngày? Làm sao có thể? Cái gì? Nói đùa cái gì? Ta biến mất 3 ngày? Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Ngay tại hôm nay, một cái tiên chữ từ trở về rất đa nhân khẩu bên trong lưu truyền ra. Hạ đều núi Ngọc Kinh Phong bên trên Trương Huyền trong tay chấp nhất phất trần, cười tủm tỉm nhìn xem lần lượt mở mắt đám người. Chúng ta bái tạ sư phụ, lão sư, cứu cứu, giảng đạo tri ân. Tôn Ngộ Huyền dẫn theo đám người cùng nhau hướng Trương Huyền bái phục hành lễ. Đều miễn lễ đi. Trương Huyền vung lên phất trần, một cỗ nhu hòa lực lượng đem mọi người đều nâng lên. Đám người một lần nữa vào chỗ, từng cái ánh mắt bên trong đều tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện liền cái này ngắn ngủi 3 ngày ở giữa, đạo hạnh của bọn hắn tu vi đều hướng lên tăng một mảng lớn, nhất là Lý Mục, Lý Yến Tân, Dương Hiển, Đa Bảo đồng tử 4 người cũng đã mò tới chúc cơ cánh cửa, càng là vui vô cùng. Nhìn xem vẻ mặt của mọi người, Trương Huyền lần nữa há miệng, nói: "Tiếp xuống thời gian 1 năm, vi sư chuẩn bị ở đây bế quan, nếu là vô sự, các ngươi chớ có tới quấy rầy." Trương Huyền cái này vừa nói, tất cả mọi người là sững sờ. Tôn Ngộ Huyền ngay cả bận bịu mở miệng hỏi: "Sư phụ, ngài nếu là ở đây bế quan, vậy đệ tử bọn người?" Trương Huyền nghe vậy, mở miệng nói: "Ngộ Huyền, ngươi mang theo các sư đệ, các sư muội liền tạm cư ở kinh thành bên trong đi. Nhưng cần ghi nhớ, chớ có đổ gây nhân quả, loạn nhạ sự đoan." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy sững sờ, sau đó liền vội vàng không người tuân mệnh. "Vâng, sư phụ, đồ nhi tuân mệnh." Đó lấy, Trương Huyền ánh mắt nhìn về phía Bạch Uyển Tình, nói: "Uyển Tình, ngươi chi nhân quả tự có hiểu rõ ngài." Bạch Uyển Tình nghe vậy khẽ giật mình, tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lập tức lần nữa quỳ mọp xuống đất, hai mắt rưng rưng mà nói: "Vâng, sư phụ." "Đồ nhi tỉnh." Sau đó, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía Dương Hiển cùng Dương Thiền, nói: "Hiển, ngươi chăm sóc tốt Thiền Nhi, chớ có để nàng gây tai họa." "Cứu cứu." Dương Thiền rất là bất mãn cong lên miệng. "Vâng, cứu cứu." "Hiển mà biết." Dương Hiển liền vội vàng không người đáp. Trương Huyền nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Một năm về sau, vi sư ở đây lần nữa khai giảng đại đạo, đương giảng tiên tiên chi đạo, đến lúc đó, các ngươi lại đến này nghe đạo." "Vâng, sư phụ, lão sư, cứu cứu, chúng ta biết." Đám người vội vàng lần nữa không người đáp. Đó lấy, Trương Huyền phất phất tay, đám người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lại mở mắt ra lúc đã về tới Thiên Hương cư bên trong. Lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến mịt mở thiên âm. "Hôm nay, bần đạo Trương Huyền tại thành tựu này tiên tiên, một năm sau tại Ngọc Kinh Phong bên trên bắt đầu bài giảng vô thượng đại đạo, người có duyên đều có thể tới đây nghe đạo." Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Chương 1206, Ngộ Thiên Tiên cơ hội, xem bản cổ khai thiên chương 1206, Ngộ Thiên Tiên cơ hội, xem bản cổ khai thiên trong chốc lát, hạ đều trên núi, mây đen bốn hợp, sấm sét vang dội, vô cùng vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu ở hư không ngưng tụ. Lần này huyền hoàng chi khí tổng lượng vượt xa quá khứ bất kỳ lần nào, tạo thành một mảnh huyền hoàng chi hải, ở trong hư không lăn lộn không ngớt. Thời khắc này Ngọc Kinh Phong bên trên, Trương Huyền đã một lần nữa nhắm mắt lại, một thanh công đức phất trần nghiêng khoác lên khuỷu tay phía trên, lóe ra ánh kim quang. Vô tận hư giữa không trung, Trương Huyền mở mắt, đập vào mắt chính là một mảnh hỗn độn. Đây là nơi nào? Trương Huyền quay đầu tứ phương, đáng tiếc trên dưới trái phải tất cả đều là một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ cái gì cái khác nhan sắc. Trương Huyền theo bản năng cất bước hướng về phía trước, không biết đi được bao lâu, chỉ gặp xa xôi phía trước, vô tận hỗn độn bốc lên ngưng tụ, dần dần tạo thành một viên trứng gà. Vô tận hồng mông chi khí rót vào trứng gà bên trong, trứng gà tùy theo lớn lên. Không biết đi qua bao lâu, xuyên thấu qua kia vô tận hồng mông chi khí, bên trong hiện ra một đạo thân ảnh khôi ngô. Kia tựa hồ là một tên đại hán co quắp tại trứng gà bên trong, cũng theo trứng gà tăng lớn mà lớn lên. Tại đại hán trước người có một khối cuốn rốn, hiện ra hình hoa sen, tại cuốn rốn bên cạnh tựa hồ còn có một vật, lóe ra thanh quang, nhìn kỹ lại phảng phất một thanh búa đá. Lại là vô tận tuế nguyệt về sau, trứng gà đã dài đến cực lớn, trứng gà bên trong đại hán cũng theo đó dài lớn đến cực lớn. Đột nhiên, có một ngày, kia cuốn rốn chậm rãi từ đại hán trên thân chốc ra, mà đại hán cũng chậm rãi mở mắt. Giờ khắc này, toàn bộ hỗn độn đều phảng phất có quang vô tận hồng mông tử khí mờ mịt mà sinh, đạo đạo tử sắc lôi đỉnh trống rỗng mà sinh, xẹt qua cả mảnh hỗn độn. Giờ phút này kia chốc ra cuốn rốn đột nhiên thanh quang lấp lóe, hóa thành một đóa tam thập lục phẩm thanh liên, quay tròn chuyển động, cùng đi tới đại hán dưới chân. "Nô!" Mở mắt đại hán rên rỉ lên tiếng, sau đó phảng phất muốn rôi thẳng thân thể, lại đột nhiên phảng phất bị thứ gì ngăn cản lại. Đại hán trừng mắt nhìn, lần nữa dùng sức, muốn rôi thẳng thân thể, đáng tiếc nhưng căn bản làm không được. Đại hán sững sờ chỉ chốc lát, chậm rãi thu cánh tay về, bắt đầu ở thân thể tả hữu tìm vào lên, rất nhanh liền mò tới trôi này búa đá. Nắm chặt búa đá, đại hán đột nhiên hét lớn một tiếng, "Cha!" Sau đó liền cơ trong tay búa đá hướng về phía trước liền bổ tới. Đột nhiên, ầm ầm, răng rắc răng rắc. Một loại Trương Huyền chưa từng nghe qua tiếng sấm vang vọng hư không, từng đạo hồng mông thần lôi xẹt qua hỗn độn, cả mảnh hỗn độn đều chấn động lên. Đó lấy, Trương Huyền liền thấy đại hán kia không ngừng cơ búa đá hướng về bốn phía bắt tới, từng mảnh hỗn độn bị đánh mở, sinh ra từng sợi thanh trọc chi khí. Trong đó thanh khí bắt đầu từ từ bay lên, cho khí thì bắt đầu chậm rãi rơi xuống dưới. Đúng vào lúc này, đại hán bốn phía tại chỗ rất xa trong hỗn độn, đồng dạng sôi trào lên, từng đạo các loại quang hoa bắt đầu từ tại chỗ rất xa bay tới, hướng về đại hán thẳng nhào tới. Nhìn xem đánh tới tư thế, Trương Huyền chấn động trong lòng, bởi vì hắn từ đó cảm nhận được cực hạn sợ hãi cùng ác ý, từng đạo quang hoa từ từng cái phương hướng lấy tốc độ cực nhanh đánh tới, kia quang hoa ở trong lại là lần lượt từng thân ảnh. Trương Huyền tiên nhãn vận chuyển tới cực hạn, đáng tiếc cũng nhìn không rõ ràng. Tựa hồ cảm ứng được bốn phía bay tới quang hoa, đại hán huy động đũa đá tốc độ tựa hồ chậm một chút. Sau đó lần lượt từng thân ảnh hướng về đại hán phóng đi, trong tay tựa hồ còn nắm lấy các loại binh khí, hướng đại hán công tới. Cha! Đại hán lần nữa hét lớn một tiếng, vung động trong tay búa đá, liền gặp từng đạo sáng ánh sáng mờ mịt chống rông sinh ra, liền hướng về những thân ảnh kia chạm tới. A! 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 Lập tức, từng tiếng kêu thảm tại mảnh hỗn độn này bên trong vang lên, những thân ảnh kia liền bị từng cái chém giết. Phá diệt thân ảnh hóa thành từng đoàn các loại điểm sáng, tản vào đến thanh chọc nhị khí bên trong, phân biệt trên dưới thoát ly mà đi. Không biết đi qua bao lâu, chung quanh lại không hào quang đánh tới. Nguyên địa chỉ còn lại kia tên đại hán vẫn đang không ngừng nghỉ hướng bốn phía chém vào. Theo thanh chọc nhị khí càng ngày càng nhiều, đại hán đỉnh đầu tạo thành một mảnh thanh khí hóa thành bầu trời, dưới chân thì là chọc khí hóa thành đại địa. Cũng không biết đi qua bao lâu, đại hán dừng tay lại bên trong đũa đá, không lại tiếp tục chém vào. Lúc này, thiên đã cực cao, đã cực dày. Đại hán nhìn trước mắt thiên địa, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Tựa hồ cảm nhận được đại hán kia vui vẻ, Trương Huyền cũng nhịn không được bật cười, là một loại từ trong tới ngoài, đơn giản đến cực hạn vui vẻ. Cái này có lẽ chính là đắc đạo khoái hoạt ta. Trương Huyền trong lòng dâng lên một cỗ cảm ngộ. Hắn cảm thấy mình đạo hạnh lại hướng về phía trước bước ra một bước dài. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, âm thanh bằng bầu trời vang lên, đỉnh đầu bầu trời bắt đầu lan lộn, dưới chân lớn bắt đầu chấn động. Thiên khai bắt đầu hạ xuống, lớn bắt đầu dốc lên, phản phất. Thiên địa muốn quay về một thể, lại trở về hỗn độn. Lớn trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra lo lắng cùng vẻ tức giận, cùng lúc đó, Trương Huyền cảm giác trong tim mình cũng đồng dạng bắt đầu nôn nóng bất an, một cơn lửa giận từ đáy lòng dâng lên. Loại cảm giác này đem Trương Huyền giật nảy mình, vội vàng toàn lực vận chuyển pháp lực, tính thủ linh hải, mới đem kia cố cảm xúc ép xuống. Lúc này, Trương Huyền ngẩng đầu lại nhìn, liền thấy đại hán kia đã đem trong tay búa đá ném ra ngoài, sau đó trên hai tay nâng chống lên thiên, hai chân đạp đất, đã bắt đầu dùng tự thân chống lên thiên địa. Mà bị đại hán ném ra búa đá lơ lửng giữa không trung phía trên đó lóe lên chói mắt thanh quang, đột nhiên két. Bành! Một tiếng, kia búa đá đã nổ tung thành ba phần. Trong đó lưỡi búa hóa thành một mặt cờ, đũa lưng hóa thành một trường âm dương bức tranh, cán búa hóa thành một ngụm thanh đồng trung lớn. Kia kỳ phiên bay lên còn cuốn đại hán thân hình, bắt đầu hướng về bốn phía huy động, mỗi một lần huy động đều sẽ có một đạo tối tăm mở miệng kiếm khí bay ra, thẳng vào kia hỗn độn chỗ sâu. Trong chớp mắt, hỗn độn lập tức lần nữa sôi trào lên, địa thủy hỏa phong hiện lên, hướng về mới sinh thành tiên mà vào tới. Bị cái này địa thủy hỏa phong xung kích, tân sinh thiên địa lập tức kịch liệt run rẩy lên. Đại hán trong lòng khẩn trương, vừa muốn hành động, liền thấy bức kia âm dương bức tranh đột nhiên bay lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim tiểu, hoành thông trời đất. Nhưng gặp kim quang và đạo, kim liên và đóa, phàm là kim tiểu những nơi đi qua, địa thủy hỏa phong trong nháy mắt bị địch trụ, khôi phục bình tĩnh. Đó lấy, chiếc kia thanh đồng trung lớn cũng đột nhiên bay lên, sau đó liền đi tới đại hán đỉnh đầu, bắt đầu quay tròn chuyển động. Cong, một tiếng vang thật lớn, cả phiến thiên địa cùng chung quanh sôi trào hồng mông hỗn độn phảng phất đều lập tức bình tĩnh lại. Tiếp xuống, theo vô tận hỗn độn bị đánh mở, vô tận thanh khí lên cao, cho khí hạ xuống, mặt trời dần dần cao, ngày càng dày, mà đại hán thì ngày càng dài. Không biết trải qua bao nhiêu năm, đại hán tựa hồ mệt mỏi, hai tay rời đi thiên, hai chân cũng rời đi địa, bịch. Một tiếng, đại hán ngửa mặt lên trời mà ngã rầm trên mặt đất. Ngay sau đó, cũng không biết đi qua bao lâu, đại hán thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn thở ra khí hóa thành gió, thanh âm hóa thành lôi đỉnh, hai mắt hóa thành nhật nguyệt, huyết dịch vì giang hà, phát tỉ vì sao trời, da lông vì cỏ cây, răng xương vì kim thạch, tinh túy vì châu ngọc, mồ hôi chảy vì mưa trạch, thân chi chư trùng, bởi vì gió nhận thấy, hóa thành lê manh. Tương cảnh tượng ấy biến hóa ánh vào Trương Huyền tầm mắt, vô tận đại đạo tại hắn trong linh đài diễn hóa, vô số cảm ngộ bên trong, đạo hạnh của hắn lấy một loại khó mà nói hết phương diện tốc độ trướng. Lúc này thiên địa đã triệt để vững chắc, vô tận huyền hoàng chi khí rơi xuống, vẩy hướng về phía toàn bộ thiên địa. Từ đại hán đầu lâu bên trong bay ra ba đạo thanh khí, lôi cuốn lấy trong đó năm thành huyền hoàng chi khí bay về phía phương xa, biến mất theo còn có kia mặt kỳ phiên cùng âm dương bức tranh. Mà còn lại trước kia thanh đồng trung lớn thì lôi cuốn lấy gần hai thành huyền hoàng chi khí thẳng đến Trương Huyền bay tới. A. Chương 1207, được mất ở giữa hồng mông tử khí, phúc duyên sâu vương chất trèo lên ngọc kinh. Chương 1207, được mất ở giữa hồng mông tử khí, phúc duyên sâu vương chất trèo lên ngọc kinh. Hạ đều trên núi các hạng dị tượng thứ tự xuất hiện, nhưng gặp thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên. Bên trên bầu trời, đạo đạo thất thải hào quang hoành thông trời đất, tường vân đóa đóa ở giữa, có tiên hạc ghé qua. Đại địa phía trên, vô số cái con suối trống rỗng mà sinh, vô tận linh tuyển cốt cốt phun ra ngoài, hóa thành từng đoàn màu trắng bất khí. Toàn bộ hạ đều núi đều như tiên cảnh lâm phàm, mây mù ở giữa, không trung có chân long bay múa, trên mặt đất có mãnh hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Không tận lực huyền hoàng chi khí đem hạ đều núi toàn bộ bao phủ trong đó, càng đến gần ngọc kinh phong, huyền hoàng chi khí càng dày đặc. Từng đạo tử sắc lôi đình xẹt qua chân trời, xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Trong kinh thành, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, âm thầm liễu lưới. Hắn tam thầm, ngươi nói cái này vừa sáng sớm làm sao lại treo lên lôi tới, mà lại, ngươi nhìn, vẫn là tử sắc. Đúng vậy a, thật sự là kỳ quái. Tử sắc lôi đỉnh thật đúng là lão bà tử bình sinh lần thứ nhất gặp a. Hai cái lão phụ nhân một người vác lấy một cái rổ, trong rổ xách đặt vào mấy món quần áo cũ, hướng về thành đi ra ngoài. Đi ngang qua một chỗ nông gia lúc, chỉ nghe được két. Một tiếng cửa phòng mở, một thiếu niên bên hông cuốn lấy một sợi dây thừng, trong tay dẫn theo một thanh lưới búa đi ra. Nhị thẩm, tam thẩm, các ngươi đây là đi giặt quần áo a? Thiếu niên nhìn thấy hai cái lão phụ nhân, lập tức nhiệt tình chào hỏi. A là nhỏ chết a, mấy ngày nay làm sao không gặp ngươi a? Ngươi đã đi đâu? Bên trái lão phụ nhân nhìn thấy đi ra cửa Vương Chất, trong mắt lóe lên vài tia nghi hoặc. Nhị thẩm, ta. Vương Chất trong lòng máy động, tại sao lại một cái nói mấy ngày không có thấy mình a? Vương Chất khắp khuôn mặt là phiền muộn, cũng không biết nên giải thích thế nào. Hẳn là thật cùng mình trong trí nhớ kia thanh âm có quan hệ sao? Vương Chất chậm chạp không nói, hai cái lão phụ nhân bắt quái tâm liền dậy. Bên cạnh vị kia tam thẩm mở miệng nói, nhỏ chất, hẳn là đi ra mắt rồi. Không biết coi trọng nhà ai cô nương, có cần hay không nhị thẩm cùng tam thẩm đi giúp ngươi nói một chút môi. Còn không đợi Vương Chất trả lời, vị kia nhị thẩm lại mở miệng. Nhỏ chất, nói đến, lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi cái này người bộ dáng lại là càng phát tốt, bây giờ đến thật coi là một cái tuấn hậu sinh. Hắn tam thẩm, nói không chừng tiểu tử này thật đúng là có thể dính vào một vị đại tiểu thư đâu. Hai vị lão phụ nhân ngược lại là càng trò chuyện càng hưng phấn. Lúc này, Vương Chất cũng rốt cục hồi phục thần trí. Ai nha, nhị thẩm, tam thẩm, cái kia, ta đi đón tuổi a. Đi trước. Nói xong lời này, Vương Chất nơi nào còn dám mỏi mòn chờ đợi, liền đội vàng xoay người như một làn khói liền chạy. Một hơi chạy ra khỏi cửa thành, Vương Chất hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà một chút cũng không có cảm giác bị mệt mỏi, thậm chí liền hô hấp đều không có loạn. Ta thân thể này giống như cường tráng hơn rồi. Đây là có chuyện gì? Vương Chất tự lẩm bẩm. Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, quay đầu trở lại nhìn một chút cửa thành, sau đó đội vàng sải bước tiếp tục chạy về hạ đều núi. Hôm nay hắn chuẩn bị sớm một chút đi đón tuổi, sau đó buổi chiều về sớm một chút. Ngọc Kinh Phong bên trên, Trương Huyền vẫn như cũ ngồi xếp bằng, chỉ là hắn đã lơ lửng tại không trung, quanh thân tựa như hóa thành động không đáy. Vô tận huyền hoàng chi khí cùng thiên địa linh khí chen chúc mà tới, đều bị hắn nạp tiến vào thể nội. Đột nhiên, cong, một tiếng vang thật lớn, Trương Huyền đỉnh đầu đột nhiên liền xuất hiện một ngụm thanh đồng trung lớn. Kia thanh đồng trung lớn hiện lên màu huyền hoàng, thân trung ngoài có nhật nguyện tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh trên đó, trong thân trung có sơn xuyên đại địa, thiên địa vạn tộc cận hiện trong đó, thất thải hào quang chiếu rọi chư thiên, có thể trấn áp 3000 hồng mông và linh. Không sai, đây chính là kia khai thiên tam bảo một trong hỗn độn trung. Hỗn độn trung lơ lửng tại Trương Huyền đỉnh đầu, quay tròn xoay tròn lấy. Trương Huyền nhìn xem hướng mình vọt tới hỗn độn trung, giật nảy mình, đợi nhìn kỹ lại lúc, lại phát hiện hỗn độn trung đã mất đi bóng dáng. Một màn này, để Trương Huyền thở dài một hơi, đồng thời đáy lòng cũng dâng lên mấy phần thất vọng, dù sao đây chính là khai thiên tam bảo một trong a. Hỗn độn trung huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô tận, có thể giam cầm thời gian, trấn áp không gian. Nó còn có thể trấn áp hồng mông khí vận, diễn thiên đạo tạo hóa, cũng có thể vận bẹo thời không, điên đảo âm dương, che lấp tự thân thiên cơ, danh xưng một khi tới lên, tiên thiên bất bại. Ai? Trương Huyền ngầm thở dài một hơi, lẩm bẩm, nhìn đến hay là của ta phúc duyên không đủ a. Sắp thực không nên sinh ra tham vọng chi niệm. Một lần nữa an định tâm thần về sau, Trương Huyền đáy lòng dâng lên vô tận nghi hoặc. Phải biết hắn lần này chỉ là tại cảm ngộ thiên tiên cơ hội, cũng không phải tại đột phá đại la, thậm chí chuẩn thánh hoặc thánh nhân, làm sao lại đột nhiên nhìn thấy bản cổ khai thiên cảnh tượng đâu? Thiên tiên cố nhiên cường đại, nhưng là đừng nói cùng đại la kim tiên so sánh với, chính là cùng kim tiên so sánh, đều là cách biệt một trời. Trương Huyền trăm mối vẫn không có cách giải, càng nghĩ đầu não càng loạn. Không được, không thể tiếp tục suy nghĩ lung tung. Trương Huyền đội vàng tồn nghĩ một thanh tuyệt kiếm, chém xuống một kiếm, trong nháy mắt chặt đứt các loại tạp niệm, linh đài cái này mới lần nữa khôi phục thanh minh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía trước giữa thiên địa, ầm ầm, nổ bang, từ giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đoàn hồng mông tử khí. Kia một đoàn tử khí lơ lửng giữa không trung, cũng kịch liệt sôi trào. Lúc này, đột nhiên trên bầu trời mấy đạo tử sắc lôi đình đánh xuống, chính giữa đoàn kia hồng mông tử khí. Tử sắc lôi đình trong nháy mắt đem hồng mông tử khí đánh tan, hóa thành mấy đạo tử khí. Tử sắc lôi đình tựa hồ vẫn chưa dự định từ bỏ bị đánh tan tử khí, trong nháy mắt đuổi theo liền bộ tới. Mấy đạo tử khí bắt đầu chạy trốn tứ phía, trong đó một đạo thẳng đến Trương Huyền mà đến, tại hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, một đầu đâm vào trong ngực của hắn, biến mất bóng dáng. Hồng mông tử khí mặc dù biến mất, nhưng này đạo tử sắc lôi đỉnh đã đi tới trước người. A! Trương Huyền bị dọa đến một tiếng kinh hô, trong lòng ngầm kêu không tốt, nhưng nơi nào còn có thời gian tranh né. Lần nữa bước vào hạ đều núi, Vương Chất lập tức ý thức được không đúng. Kỳ quái, hôm nay làm sao sương lên nha? Vương Chất nhìn xung quanh, cũng may mắn ngày qua ngày đến đây, đối trong núi địa hình hết sức quen thuộc, cho nên ngược lại không đến nỗi lạc đường. Thật là kỳ quái. Bất quá, hôm nay trong núi này không khí hảo hảo trong beo nha. Vương Chất miệng lớn hô hấp lấy, hắn cảm giác hôm nay càng là miệng lớn hô hấp, thân thể thì càng dễ chịu, rất là kỳ quái. Không được, hôm nay đến tăng tốc bước chân đi sớm về sớm. Nghĩ tới đây, Vương Chất bước chân trong nháy mắt liền tăng nhanh, hôm nay hắn chuẩn bị hướng trên núi lại đi một chút, nơi đó cây rừng càng thêm tươi tốt. Chuyển qua từng đạo sơn phong về sau, Vương Chất đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn phát hiện mình giống như là đường. Nhìn trước mắt tòa này cao vút trong mây sơn phong, Vương Chất có chút ngẩn người. Đây là nơi nào a? Ta làm sao không nhớ rõ gặp qua ngọn núi này a? Được rồi, mặc kệ, trước đi lên xem một chút. Nghĩ tới đây, Vương Chất dẫn theo lời bữa, cất bước liền hướng về trên núi bò lên. Rất nhanh hắn liền đi tới giữa sườn núi, sau đó tại một tấm bia đá trước dừng bước. Ngọc Kinh Phong, hạ đều trong núi có ngọn núi này sao? A kỳ quái, cái tên này hảo hảo quen thuộc a.
Chương 1208, Hải ngoại Tam Tiên Đảo. Chương 1208, Hải ngoại Tam Tiên Đảo. Trương Huyền bị giật nảy mình, trơ mắt nhìn kia tử sắc lôi đỉnh bổ tới trước mắt của hắn. Ngay tại Trương Huyền chuẩn bị đón đỡ đạo này lôi đỉnh thời điểm, kia lôi đỉnh đột nhiên biến mất. Trong chốc lát về sau, cả phiến tiên địa đều khôi phục căn bình. Hiện ra tại Trương Huyền trước mắt chính là một mảnh tân sinh hồng hoang thiên địa. Thiên không biết cao bao nhiêu, nó đất cũng không biết nhiều dày. Không trung có vân khí lượn lờ, đại địa có cỏ thơm nhân nhân, cây xanh hành vinh. Nhưng trừ cái đó ra, nhưng cũng không có bất luận cái gì sinh linh. Trương Huyền cất bước đi vào hồng hoang đại địa, cảm thụ được kia nồng đậm tiên tiên linh khí, trong lúc nhất thời có chút mê dại. Hắn cảm nhận được, theo mình đến, quanh mình những cái kia tiên tiên linh khí phảng phất không muốn mạng hướng về trong cơ thể của hắn chui vào, phảng phất muốn đem hắn no bạo. Trương Huyền giật mình kêu lên, vội vàng vận chuyển pháp lực, không ngừng tiêu hóa lấy những này nhập thể linh khí. Không biết đi qua bao lâu, Trương Huyền cảm thụ được thể nội kia bàng bạc pháp lực, so với vừa rồi không chi kỷ mênh mông gấp bao nhiêu lần. Hô, Trương Huyền thật dài thở ra một hơi, tạm thời, hắn không còn dám tiếp tục đi về phía trước. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bành một tiếng vang thật lớn, Trương Huyền mắt tối sầm lại. Chuyện gì xảy ra? Trương Huyền nhướng mày, vung trong tay phất trần, một vệt kim quang rơi xuống, đã đem hắn bao phủ tại kim quang ở trong. Đợi trước mắt lần nữa khôi phục thanh minh, Trương Huyền liền nghe đến thanh âm của sóng biển, túi đầu xem xét, lại phát hiện hắn đã đi tới một vùng biển mênh mông phía trên. Nhìn trước mắt hải dương, Trương Huyền sững sờ, không hiểu hắn luôn có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng cẩn thận nghĩ, nhưng lại không nghĩ tới cái này cụ thể là nơi nào. Trương Huyền quay người liền muốn rời khỏi, đột nhiên nói hơi độc lòng, trong cõi u minh, một tia minh ngộ từ đáy lòng của hắn dâng lên. Ừm. Trương Huyền sững sờ, quay người lại, nhìn về phía trước mặt biển cả, trong lòng kia minh ngộ càng phát ra rõ ràng. Đó lấy, Trương Huyền đem phất trần giao cho tay trái, chống đi tay phải đầu tiên là nhìn trời một chảo, chỉ gặp một đạo nhẹ linh khí từ không trung bay xuống, tiếp lấy Trương Huyền lại đưa tay hướng về trong biển một chảo, chỉ gặp một đạo hỗn trọc khí từ biển bên trong bay ra. Nhẹ linh khí cùng hỗn trọc khí giao hòa, trong nháy mắt hóa thành một cái âm dương thái cực luồng khí xoáy, trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Lúc này, Trương Huyền lần nữa đưa tay chộp một cái, chỉ gặp cái này thái cực luồng khí xoáy liền bay vào đến lòng bàn tay của hắn ở trong. Trương Huyền thẩm vận pháp lực, vô tận tiên tiên pháp lực rót vào cái này luồng khí xoáy ở trong. Đi theo pháp lực, Trương Huyền còn đem hắn vô số đối đạo cảm nộ cũng rót vào đi vào. Lúc này, trên bầu trời từng đạo nhẹ linh khí lần nữa bay xuống, trong biển cũng đồng dạng từng đạo hỗn trọc khí bay ra, trên không trung quấn quýt lấy nhau về sau, cùng một chỗ đầu nhập vào Trương Huyền lòng bàn tay ở trong. Không biết đi qua bao lâu, chỉ gặp Trương Huyền run tay một cái, một khối hòn đá đổ vật từ lòng bàn tay của hắn đương bên trong bay ra. Khối kia hòn đá đổ vật đi tới không trung về sau, dài ra theo gió, trong nháy mắt liền hóa thành một tòa liên miên nguy nga đại sơn, xuyên thẳng vân tiêu. Ngọn núi lớn này có ba ngọn núi tạo thành, ngọn núi bên trên xanh úng tươi tốt, mọc đầy các loại linh thảo linh thực. Giang giác giang giác, giang giác giang giác. Đột nhiên không trung đánh xuống hai đạo tử sắc lôi đỉnh, hai đạo lôi đỉnh chính giữa không trung ngọn núi lớn này. Két. Bành. Chi tiếng vang lên, tiếp lấy liền thấy kia một tòa núi lớn trực tiếp vỡ thành ba ngọn núi, sau đó liền bịch. Bịch. Âm thanh bên trong rơi xuống vào đến trước mắt biển cả ở trong. Ba ngọn núi rơi vào biển cả về sau, chỉ còn lại sơn phong đỉnh núi lộ ra khỏi biển mặt, hóa thành ba hòn đảo nhỏ. Nhìn xem trong biển ba hòn đảo nhỏ, Trương Huyền lần nữa chỉ một ngón tay, nhưng gặp một vệt kim quang bay ra, trên không trung lại hóa thành ba đạo, phân biệt rơi xuống ba tòa trên đảo nhỏ. Tiếp lấy liền thấy ba tòa trên đảo nhỏ một trận rung động, riêng phần mình xuất hiện một tòa bia đá, phân biệt khắc dấu lấy Doanh Châu Đồng Lai Phương Trượng vài cái chữ to. Sau đó, chỉ gặp vô tận mây mù trống rỗng mà sinh, đem ba hòn đảo nhỏ đều che đậy lên, nhìn từ đằng xa đi, chỗ nào còn nhìn thấy cái này ba hòn đảo nhỏ. Làm xong chuyện này, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người một bước cất bước, liền biến mất. Hạ đều núi Ngọc Kinh Phong bên trên, Vương Chất trong tay dẫn theo một thanh lưỡi búa, vắt trên lưng lấy một bó củi, chậm rãi hướng về trên núi bò. Kỳ quái, làm sao còn không có leo đến đỉnh núi a? Một bên bò, Vương Chất một bên nhỏ giọng thầm thì. Không biết qua bao lâu, Vương Chất rốt cục bò tới đỉnh núi, sau đó hắn liền trực tiếp lê dại. Ngươi đoán hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy liền tại phía trước cách đó không xa, có một thân ảnh khoanh chân ngồi tại một đóa tường vân phía trên, sau đầu có một đạo viên quang, bộ mặt bị mây mù che chắn, nhìn không rõ ràng khuôn mặt, nhưng tràn đầy trang trọng cùng uy nghiêm, còn có một loại mờ mịt cảm giác. Bịch. Một tiếng, Vương Chất chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, đặt mông liền ngồi trên đất, trong tay lưới búa cùng phía sau tuổi lửa cũng đều rơi xuống. Ừm. Vương Chất sững sờ, hắn cảm giác cái mông của mình phía dưới một trận mềm mại, phản phất không phải kia cứng rắn mặt đất, nhịn không được túi đầu xem xét, liền thấy hắn cái mông dưới đáy là một cái kim hoàng sắc bồ đoàn. Nhìn thấy như thế một màn quỷ dị, Vương Chất ngốc. Một tiếng, chớp mắt, ngay tại bồ đoàn bên trên trực tiếp mất đi. Một màn này không người có thể gặp, liền ngay cả Trương Huyền cũng không biết thời khắc này Ngọc Kinh Phong bên trên đã thêm một người. Thời khắc này Trương Huyền vẫn lâm vào ngộ đạo ở trong. Giữa thiên địa, từng đầu đại đạo không ngừng tại trước mắt của hắn thoáng hiện, mặc dù hắn giờ phút này đại bộ phận còn không cách nào chân chính lĩnh hội, nhưng vẹn vẹn đứng xa xa nhìn, liền đã để hắn thu hoạch rất nhiều, một thân đạo hạnh đang điên cuồng dâng lên. Chân tiên cảnh. Một cái từ ngữ tại hắn tâm trong hồ nổi lên, để Trương Huyền biết cảnh giới tiếp theo vì sao. Trên Nam Hải, không gió ba thước sóng. Tam Thánh ở trên đảo, Ân Tùng đột nhiên mở mắt. Gần một năm tu luyện, Ân Tùng đã đi tới chốc cơ cánh cửa trước, chỉ là lại chậm chạp không cách nào đột phá, cái này khiến trong lòng có của hắn chút bực bội, hôm nay càng hơn. Mở mắt Ân Tùng nhìn chung quanh một chút, sau đó liền từ trên bồ đoàn đứng lên đến, cất bước ra động phủ. Tòa động phủ này liền là lúc trước hắn bị giam giữ cái sơn động kia, cái khác lưu tại Tam Thánh đảo người,
đều lựa chọn ở trên đảo xây phòng, chỉ có Ân Tùng lựa chọn hang núi này làm vì mình chỗ tu hành. Bởi vì Ân Tùng cho rằng, hang núi này chính là mệnh vận hắn biến hóa điểm xuất phát, chính là phúc duyên của hắn chi địa. Hôm nay là không cách nào tu luyện lại, Ân Tùng thở dài một hơi, ngón tay bấm niệm pháp quyết, lập tức gọi một hơi gió mát, trực tiếp ngự phong mà cất cánh ra khỏi sơn cốc. Rất nhanh, Ân Tùng liền đi tới bờ biển, nhìn lên trước mắt mênh mông vô bờ biển cả, hắn tâm rất nhanh lại bình tĩnh lại. Đột nhiên, a, trong cõi u minh, Ân Tùng kinh ồ một tiếng, hắn cảm thấy tâm thần run sợ một hồi, biển cả nơi xa tựa hồ đang có lấy thứ gì đang hấp dẫn hắn. Kỳ quái, đó là cái gì? Hẳn là chương 1209, Ân Tùng nhập đồng lai, kinh thành chuyển tiên duyên chương 1209, Ân Tùng nhập đồng lai, kinh thành chuyển tiên duyên. Ân Tùng trong lòng hơi động, lập tức đằng không mà lên, liền lần theo trong lòng cảm ứng chạy tới. Trên biển lớn, sóng biết dập dờn, vạn dặm như bích. Đột nhiên, Ân Tùng phía trước mặt biển quay cuồng một hồi, bành. Một tiếng, từ trong nước thoát ra một thân ảnh, thân người đầu rồng, chính là thiên sư Khâm Phong Nam Hải Long Vương Đới Long Huy. Đới Long Huy hướng về không trung Ân Tùng chắp tay, cười lớn, "Ân đạo hữu, hôm nay làm sao rảnh rỗi rời đi Tam Thánh đảo rồi?" Lúc trước, Ân Tùng bị giật nảy mình, đợi thấy rõ người tới là Đới Long Huy về sau, lập tức yên tâm, hướng về Đới Long Huy đánh cái chắp tay, cười nói, "Nguyên lai là Long Vương đại nhân, tiểu đạo Ân Tùng hữu lễ." "Ai?" Đới Long Huy thấy thế, không vui khoát tay áo, nói, "Ân đạo hữu, ngươi cái này liền khách khí. Ngươi chính là thiên sư thượng thần đệ tử, thân phận vô cùng tôn quý. Khách khí như vậy, bản vương nhưng đảm đương không nổi." Ân Tùng nghe vậy, thế nhưng là giật nảy mình, vội vàng lắc đầu, giải thích nói, "Long Vương đại nhân, tiên sinh mặc dù thụ tiểu đạo phương pháp tu luyện, nhưng lại chưa thu tiểu đạo làm đồ đệ, Long Vương đại nhân vạn chớ nói bừa." Đới Long Huy nghe vậy lắc đầu, cũng liền không lại trong vấn đề này dây dưa, mà là tiếp tục mở miệng nói, "Ân đạo hữu, đã hôm nay rảnh rỗi ra đảo, không ngại đến bản vương Long cung ngồi một chút, cùng uống một chén, như thế nào?" Ân Tùng nghe được lời này, lần nữa hướng Đới Long Huy đánh cái chắp tay, nói, "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Long Vương đại nhân, hôm nay lại là không đúng dịp, mới tiểu đạo đạo tâm nảy mầm, có lẽ là tiểu đạo đột phá cơ duyên đến lại là không thể đạo Long cung làm khách rồi, đợi tiểu đạo trở về, tất đến nhà bái phỏng." Đới Long Huy nghe vậy thất vọng nhẹ gật đầu, hướng Ân Tùng chắp tay nói, "Ân đạo hữu, là bản vương đường đột, đợi Ân đạo hữu trở về, bản vương tùy thời tại Long cung xin đợi đại giá." Nói xong lời này, Đới Long Huy trực tiếp quay người lại, liền quay lại trong biển. Ân Tùng thấy thế, trong lòng thở dài một hơi, cũng không dám lại trì hoãn, trực tiếp ngự phong tiếp tục tiến lên. Lần theo trong lòng cảm ứng, Ân Tùng toàn lực mà đi, cũng may mắn hắn hiện tại pháp lực đầy đủ, trên biển lớn cũng không thiếu gió. Không biết bay bao lâu, Ân Tùng sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước có một mảnh mờ mụ che khuất bầu trời. Ân Tùng lập tức liền đứng tại bên ngoài sương mù, ánh mắt bên trong kinh nghi bất định nhìn vào bên trong. Ân Tùng vận chuyển pháp lực tụ tập ở hai mắt, trong mắt lóe lên ánh ánh thanh quang, đây cũng là chính Ân Tùng lĩnh hội pháp nhãn. Pháp nhãn mở ra, Ân Tùng toàn lực hướng về sương mù bên trong nhìn lại, đáng tiếc lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, tất cả đều là một mảnh trắng xóa, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Cẩn thận cảm ứng một lát, Ân Tùng xác định cơ duyên kia ngay tại cái này sương mù bên trong, thế là cắn răng một cái, âm thầm ở trong lòng nói, "Cầu đạo, cầu đạo." Cơ duyên lúc đến, lại há có thể lùi bước. Nghĩ tới đây, Ân Tùng không do dự nữa, trực tiếp một đầu liền đâm đi vào. Vừa tiến vào đồng vụ bên trong, Ân Tùng liền lạc đường. Giờ phút này, hắn trên dưới trái phải tất cả đều là một mảnh trắng xóa, hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác, mà càng thêm xui xẻo lại là kia nhẹ nhẹ cảm ứng lại biến mất. Ân Tùng trong lòng một trận bối rối, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, bởi vì hắn biết giờ phút này càng hoảng càng loạn, sẽ chỉ càng phát ra hỏng bét. Bảo trì lại linh đài một mảnh thanh minh, Ân Tùng bắt đầu hướng về một cái phương hướng chậm rãi tiến lên. Càng về sau, Ân Tùng dứt khoát liền nhắm mắt lại, chỉ lần theo bản tâm thủy tính mà đi. Đương nhiên, tay phải hắn kiếm gỗ đào sớm đã nắm thật chặt, tay trái cũng nhặt một sấp bùa vàng. Cũng không biết đi qua bao lâu, Ân Tùng trong lòng khẽ động, theo bản năng liền mở mắt, sau đó, hắn triệt để mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được phương xa trên mặt biển vậy mà xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ kia phía trên mây mù lượn lờ, thất thải hào quang lấp loé. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Ân Tùng đã cảm ứng được kia trùng tiên linh khí cùng đạo vận. Hắn nhịn không được bật thốt lên khen, tốt một tòa tiên đảo, tốt một cái động tiên phúc địa. Nhưng vì ta chi đạo trận. Tán thưởng xong, Ân Tùng hưng phấn toàn lực thôi động pháp lực, trong chớp mắt liền đi tới đảo nhỏ trước mặt. Mãi cho đến hai chân rơi xuống đất, Ân Tùng vẫn có một loại cảm giác không chân thật. Tốt phúc địa, tốt phúc địa. Ta đạo thành vậy. Cảm thụ được đạo vui sướng trong lòng, Ân Tùng nhịn không được khoa tay múa chân phá lên cười. Thật lâu, dần dần chấn định lại, Ân Tùng cất bước liền hướng về ở trên đảo bước đi. Dọc theo con đường này, các loại thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được, liền ngay cả trên mặt đất một gốc phổ thông cỏ nhỏ, phóng tới nhân gian đều có thể nói là tuyệt thế linh dược. Nhìn lấy hết thảy trước mắt, Ân Tùng nhận thật khổ cực, khoe miệng làm sao ép đều ép không được. Rất nhanh, tại chỗ giữa sườn núi, Ân Tùng thấy được một tấm bia đá. Bia đá kia bên trên khắc dấu lấy hai cái chữ to, Đồng Lai. Đồng Lai. Đồng Lai tiên đảo. Tên rất hay. Tên rất hay. Ân Tùng vỗ tay khen lớn nói. Sau đó, Ân Tùng cũng không dừng lại, tiếp tục hướng tiến lên đi, ước chừng sau nửa canh giờ, rốt cục đi tới trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi càng là mọc đầy các loại linh thực, nồng đậm tiên thiên linh khí gần như ngưng tụ thành thể lỏng. Cảm thụ được kia linh khí nồng nặc, Ân Tùng đại hỉ, vội vàng tìm một khối tương đối bằng phẳng đá xanh, thả người nhảy lên, liền khoanh chân ngồi xuống phía trên, tiếp lấy liền nhắm hai mắt lại. Cái này nhắm mắt lại không sao, Ân Tùng chỉ cảm thấy toàn thân một trận rung mạnh, tiếp lấy ánh mắt trở nên hoảng hốt, liền thấy được vô số đại đạo chí lý xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ta đạo thành vậy. Ân Tùng trong lòng quát to một tiếng, tiếp lấy liền triệt để tiến vào hiểu đạo ở trong. Nhưng vào lúc này, hạ đều núi Ngọc Kinh Phong bên trên, đột nhiên ầm ầm. Tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, đạo đạo thất thải hào quang từ trời rơi xuống, không có vào đến Trương Huyền thể nội. Định cảnh bên trong Trương Huyền đầu tiên là khẽ chau mày, tiếp lấy lông mày giãn ra, trên mặt lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới nhanh như vậy a. Vô ý thức bên trong, một đạo thần âm quanh quẩn tại Ngọc Kinh Phong bên trên. Trong kinh thành, hai ngày này có hai thì tin tức truyền ầm lên. Trong đó một thì lại đến từ hoàng cung đại nội, nghe nói hoang phế 20 năm Tú Huyền cung trong vòng một đêm rực rỡ hẳn lên, liền phảng phất mới xây. Tin tức này cũng không biết từ nơi nào truyền tới, bây giờ trong hoàng thành bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người biết. Theo Tú Huyền cung tin tức này, một cọc 20 năm trước hoàng cung mê án lần nữa hiện lên ở mọi người trước mắt. Nghị luận ầm ĩ ở giữa, năm đó hoàng trưởng tử Trương Huyền lần nữa được mọi người lặp đi lặp lại nhắc lên. Mà cái này lại tức điên lên đóng giữ kinh thành nào đó một vị hoàng tử. Mặt khác một tin tức cũng có chút mờ mịt, tiên như thế một cái khái niệm bắt đầu dần dần biến thành một cái nóng từ, trong kinh thành gần như 1/3 người cũng đang thảo luận việc này. Hạ đều núi Ngọc Kinh Phong Thiên Tiên giảng đạo các loại từ ngữ, tại đầu đường cuối ngõ, lưu truyền rộng rãi. Vì thế, rất nhiều người cũng bắt đầu tiến về hạ đều trong núi tìm kiếm tiên duyên. Hôm nay, Bần đạo Trương Huyền tại thành tựu này thiên tiên, một năm sau tại Ngọc Kinh Phong bên trên bắt đầu bài giảng vô thượng đại đạo, người có duyên đều có thể tới đây nghe đạo. Cho nên, cái gì là tiên đâu? Chương 1210, sau năm ngày, chính thức giảng đạo chương 1210, sau năm ngày, chính thức giảng đạo trên biển Đông, Đồng Lai đạo bên trên, Ân Tùng còn tại Ngộ đạo bên trong, toàn thân bị một đoàn thành quang một mực bao khỏa trong đó. Ân Tùng tại nhập định trước, cũng không chú ý tới ngay tại hắn ngồi đá xanh bên cạnh, còn sinh trưởng lấy một gốc linh thực, chính là một gốc cây tùng. Bất quá, cái kia còn bèn bèn một cái cây mầm, ước chừng chỉ có cao hơn 5 thước. Theo Ân Tùng tiến vào Ngộ đạo bên trong, vô tận đạo vận bắt đầu ở hắn thân chu hiện hiện, mà khác, toàn bộ Đồng Lai đạo thiên địa linh khí cũng bắt đầu hướng về đỉnh núi hội tụ, cũng cuối cùng quay chung quanh đến trung quanh hắn. Đắc đạo vận điểm hóa, lại nhận vô tận linh khí tẩy lễ, kia một gốc cây tùng mầm bắt đầu điên cuồng trưởng thành, trong chớp mắt liền trở thành một gốc đại thụ che trời. Lớn lên cây tùng bắt đầu có chút hướng về Ân Tùng nghiêng, cũng nô ra mấy cái cành lẫn nhau quấn lấy nhau hướng về phía trước sinh trưởng, cuối cùng tạo thành một cái dù đóng, chính chính hảo hảo che chùm lên Ân Tùng đỉnh đầu. Bất quá, Ân Tùng đối với mấy cái này hoàn toàn không biết, vẫn thần du thái hư, tìm hiểu vô thượng đại đạo. Hạ đều trong núi, bây giờ người đến người đi, còn nhiều, rất nhiều kinh thành người tới đây tìm kiếm tiên duyên. Liền ngay cả một vị nào đó bắt đầu một lần nữa vào triều lão hoàng đế cũng chuyên môn phái người lên núi điều tra tình huống. Theo thời gian trôi qua, kinh thành bên ngoài cũng có rất nhiều người lần lượt chạy tới. Phải biết lúc ấy, Trương Huyền một câu, mượn nhờ thiên đạo chi uy, thế nhưng là truyền khắp toàn bộ này phương thế giới. Hôm nay, Bần đạo Trương Huyền tại thành tựu này thiên tiên, một năm sau tại Ngọc Kinh Phong bên trên bắt đầu bài giảng vô thượng đại đạo, người có duyên đều có thể tới đây nghe đạo. Cho nên, toàn bộ thế giới, rất nhiều người đều biết tiên cái từ này, biết hơn Ngọc Kinh Phong nơi này. Đáng tiếc, Trương Huyền cũng không nói Ngọc Kinh Phong vị trí, thế là vô luận là nhân tộc, vẫn là quỷ dị bách tộc cũng bắt đầu điên cuồng tìm lên Ngọc Kinh Phong. Mặc dù trong kinh thành người cũng không biết Ngọc Kinh Phong ở nơi nào, nhưng có rất nhiều người biết hạ đều núi trước kia gọi là Ngọc Kinh Sơn công dân nhóm liền sẽ nghĩ, cái này Ngọc Kinh Phong cùng Ngọc Kinh Sơn phải chăng có quan hệ gì đâu. Coi như không biết hạ đều núi trước kia gọi Ngọc Kinh Sơn, nhưng người nào để hôm đó hạ đều núi trở về đám người truyền miệng, cũng làm cho rất nhiều người biết hạ đều núi có tiên nghe đồn. Cho nên, thân ở kinh thành người rất nhanh liền khóa chặt Ngọc Kinh Phong phạm vi, đáng tiếc có thể hay không tìm tới Ngọc Kinh Phong liền nhìn riêng phần mình duyên phận. Bất quá, cần bổ sung nói rõ, đó chính là cũng không phải là tất cả mọi người nghe được Trương Huyền thần âm. Nếu có duyên, cho dù thân ở chân trời góc biển, thanh âm kia cũng sẽ ở vang lên bên tai, như vô duyên, chính là Ngọc Kinh Phong bên cạnh, cũng là có thai như điếc. Về phần như thế nào hữu duyên, như thế nào vô duyên, vậy cũng chỉ có thể nhìn mọi người phúc duyên vô luận hắn là người, vẫn là yêu, ma, tinh, quái, quỷ. Theo thời gian trôi qua, hạ đều trong núi người cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, hiện trong núi không chỉ có riêng là kinh thành người, kinh thành bên ngoài, cũng có đại lượng người chen chúc mà tới. Mà lại, cũng không chỉ là nhân tộc, còn có đại lượng quỷ dị bách tộc người. Người, yêu, quỷ, ma, tinh, quái sống hỗn tạp, tự nhiên là không thể thiếu tranh đấu, có tranh đấu liền không thể thiếu thương vong. Trong lúc nhất thời, kinh thành phụ cận lập tức liền trở nên hỗn loạn cả lên. Cái này khiến Tử Cấm thành bên trong Trương Khải rất là khẩn trương, liên tục tuyên bố thánh chỉ, triệu tập các nơi võ vương cấp cao thủ hỏa tốc vào kinh. Mặt khác, hắn còn hướng mấy vị nhân tộc võ đế cũng phân biệt gửi đi tin tức, mời bọn họ đến kinh tọa trấn, nhất là muốn trấn trụ những cái kia quỷ dị bách tộc người. Cũng không phải Trương Khải không muốn đem tất cả đi vào kinh thành phụ cận quỷ dị bách tộc toàn bộ tru sát, mà là không dám. Dù sao, quỷ dị bách tộc cũng không phải là một lòng, mà lại cũng không phải tất cả bách tộc người toàn bộ căm thù nhân tộc. Căn cứ Trương Khải vung đi xuống thám tử cẩn thận điều tra, hắn phát hiện gần đây đoạn thời gian đến nay, đi vào kinh thành phụ cận những cái kia quỷ dị bách tộc phần lớn cùng nhân tộc còn tính thân mật, thậm chí có chút còn là nhân tộc minh hữu. Nếu là Trương Khải thật hạ lệnh giết chết tất cả quỷ dị bách tộc người, vậy thì chờ cùng với đem tất cả quỷ dị bách tộc đều đắc tội. Nhân tộc đem triệt để trở thành mục tiêu công kích, vậy liền thật là đường đến chỗ chết. Cho nên, Trương Khải đành phải triệu tập nhân tộc cao thủ tề tụ kinh thành, trấn nhiếp trong đó không tốt quỷ dị. Những cái kia quỷ dị, chỉ cần không ở kinh thành phụ cận hại người, Trương Khải liền mệnh lệnh nhân tộc những cao thủ mở một con mắt nhắm một con mắt, không để ý tới. Đương nhiên, như thật có quỷ dị đuôi mù, đây cũng là đừng trách Trương Khải không nể tình. Hô. Nương theo lấy một tiếng thật dài hơi thở âm thanh, Trương Huyền mở mắt, sau đó hắn liền thấy ngồi bồ đoàn nghiêng dựa vào một tảng đá xanh đang ngủ say vương chất. Thiên nhãn bên trong thần quang lưu chuyển, liên quan tới Vương Chất thân thế lai lịch, Trương Huyền lập tức liền biết cái bảy tám phần. Ngược lại là cái có phúc duyên người. Trương Huyền nhịn không được bật cười, vung lên phất trần, một vệt kim quang rơi xuống, đem kia Vương Chất đỡ thẳng thân thể, tự động bày ra ngũ tâm triều thiên tư thế. Đó lấy, Trương Huyền chỉ một ngón tay điểm ra, một vệt kim quang bay vào kia Vương Chất mi tâm. Sau đó, Vương Chất ngực bụng liền có quy luật chập trùng lên, ngọc kinh phong bên trên, từng đạo tiên tiên linh khí bắt đầu hướng về Vương Chất hội tụ tới, cũng bị hắn hút vào đến thể nội. Làm tốt đây hết thảy, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía kinh thành, mở miệng nói nhỏ: "Nộ Huyền, mang theo sư đệ, các sư muội nhanh chóng đến Ngọc Kinh Phong." Rất nhanh, Tôn Nộ Huyền liền dẫn Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thực chờ mọi người đi tới Ngọc Kinh Phong bên trên, cùng nhau hướng Trương Huyền quỳ xuống chào: "Tham kiến sư phụ, lão sư, cứu cứu." "Đều miễn lễ đi." Trương Huyền vung lên phát trần, đem mọi người đều nâng đỡ lên, nhìn xem đám người tu vi, hài lòng nhẹ gật đầu. Bây giờ trong mọi người, ngoại trừ Tôn Nộ Huyền bên ngoài, những người khác tu vi đều có tiến bộ không ít, Lý Yến Tân, Lý Mục, Dương Hiển cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ đều bước vào đến trúc cơ kỳ. Chỉ còn lại có Dương Tiễn cùng Đa Bảo Đồng Tử vẫn là dẫn khí kỳ. Đa Bảo Đồng Tử trên mặt có chút đỏ lên, mà Dương Tiễn thì không có chút nào tự giác, chỉ là cười hì hì. Trương Huyền để ở trong mắt, nhịn không được chừng nàng một chút. "Sư phụ, một năm kỳ hạn chưa đến, ngài là muốn sớm bắt đầu giảng đạo sao?" Thân vì mọi người đại sư minh, Tôn Ngộ Huyền lập tức liền thay thế mọi người mở miệng hỏi. Trương Huyền bung lên phát trần, nói: "Sau năm ngày, chính thức giảng đạo. Hôm nay gọi các ngươi đến đây, là có mấy chuyện cần muốn các ngươi đi làm." "Sư phụ, lão sư, cứu cứu, xin ngài phân phó." Đám người nghe vậy cùng nhau không người đáp. Trương Huyền gật gật đầu, đầu tiên nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói: "Khỉ con, ngươi đi một chuyến Đông Hải Bồng Lai, đem kia ân tùng mang tới." "Đông Hải Bồng Lai?" Tôn Ngộ Huyền nghe vậy sửng sở, nháy nháy mắt, xác nhận mình giống như chưa nghe nói qua nơi này. "Sư phụ, không biết kia Đông Hải Bồng Lai ở nơi nào?" Trương Huyền chỉ một ngón tay, chỉ gặp một vệt kim quang không có vào Tôn Ngộ Huyền mi tâm. Tôn Ngộ Huyền đọc đến kim quang bên trong tin tức, lập tức không người đáp: "Sư phụ, Đồ Nhi đi vậy." Nói xong lời này, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật ra, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Lúc này, Trương Huyền con mắt vừa nhìn về phía Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn, nói: "Lập Văn, Khôn, các ngươi về một chuyến phủ bình, đem Khương Hùng sư đồ cùng Hàm Nhi nhận lấy." "Ân." "Huyền Tình cùng Yến Tân cũng có thể cùng đi, trong vòng 5 ngày trở về liền có thể." "Vâng, sư phụ, lão sư." Chương 1211, Vương Chất Lỡ Dịch Duyên, giảng đạo đem bắt đầu. Chương 1211, Vương Chất Lỡ Dịch Duyên, giảng đạo đem bắt đầu. Tiền Lập Văn trực tiếp tế lên thập nhị phẩm thanh liên, nâng lên mấy người liền rời đi Ngọc Kinh Phong, thẳng đến phủ bình huyện mà đi. Còn lại đám người, con mắt đều nhìn về Trương Huyền, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chờ đợi, nhất là Dương Thiền cùng Đa Bảo Đồng Tử càng là như vậy. Trương Huyền nhìn về phía Lôi Dũng cùng Dư Hồng Được, nói: "Lôi Dũng, Mâu Đơn, hai người các ngươi đi đem Yến Lương Yến Đại Hiệp mời đến, nhanh đi mau trở về." "Vâng, sư phụ." Lôi Dũng, Dư Hồng Thực liền đội vàng không người xác nhận, chỉ là một lần nữa đứng người lên về sau, trên mặt đều phủ lên vẻ làm khó. Dư Hồng Thực mở miệng hỏi: "Sư phụ, không biết Yến Đại Hiệp lúc này ở nơi nào nha?" Trương Huyền nghe vậy, chỉ một ngón tay, một vệt kim quang không có vào hai người mi tâm. Hai người lúc này mới không người cáo lui, sau đó lập tức đằng không mà lên, qua trong giây lát cũng đã biến mất bóng dáng. Theo Lôi Dũng, Dư Hồng Thược hai người rời đi, Lý Mục, Dương Tiền, Đa Bảo Đồng Tử cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ đều trông mong nhìn về phía Trương Huyền, chỉ có Dương Hiển một mặt vẻ đạm nhiên. Bất quá bọn hắn chú định phải thất vọng. Trương Huyền nhìn mấy người một chút, nói: "Tiếp xuống mấy ngày, ngươi cũng ngồi vào kia bổ đoàn bên trên, hảo hảo tu luyện, không được lười biếng." Nói xong, Trương Huyền con mắt rơi vào Dương Tiền cùng Đa Bảo Đồng Tử trên thân hai người, nói: "Nhất là hai người các ngươi." "Vâng, sư phụ, lão sư, cứu cứu." Đám người nghe vậy, đành phải gật đầu xác nhận, sau đó cúi đầu nhìn về phía mặt đất, tìm cái gì bộ đoàn. Trương Huyền lúc này vung lên phát trần, chỉ gặp một vệt kim quang rơi xuống, trên mặt đất liền xuất hiện từng dãy bộ đoàn. Đầu một loạt chính là tử sắc bộ đoàn, hàng thứ hai, hàng thứ ba đều là kim sắc bộ đoàn, hàng thứ tư đến thứ chín sắp xếp đều là màu đỏ bộ đoàn. Hàng chín về sau, liền không có bộ đoàn, chỉ là mặt đất trở nên càng thêm vương vức một chút mà thôi. "A, cứu cứu, hắn là ai?" Ngay tại vừa mới Trương Huyền để bọn hắn tìm bộ đoàn tọa hạ lúc, mấy người bắt đầu quay đầu tứ phương. Sau đó bọn hắn liền thấy đang có một thanh niên nam tử dưới mông ngồi một cái kim sắc bồ đoàn, nghiêng dựa vào trên một tảng đá, đang ngủ say. Dương Tiền bị giật nảy mình, lập tức lên tiếng kinh hô. Dương Tiền cái này một tiếng kinh hô, tựa hồ đánh thức ngủ say Vương Chất. "Nô." Nương theo lấy một tiếng rên rỉ, Vương Chất chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó hắn liền thấy một thiếu niên cùng hai thiếu nữ đang túi đầu nhìn xem hắn, bên cạnh còn có bốn cái tiểu hài tử. "A." Vương Chất bị giật nảy mình, vụt một chút liền từ dưới đất nhảy dựng lên. Đáng tiếc, hắn cái nhảy này tựa hồ dùng khí lực hơi lớn, bay thẳng lên hai ba cao, sau đó, a, một tiếng càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, bịch, một thanh âm vang lên, trên không trung khoa tay múa chân Vương Chất trực tiếp đặt mông ném tới trên mặt đất. "Ôi, ôi." Vương Chất liên tục kêu đau, trở mình một cái liền từ dưới đất đứng lên, run run rẩy rẩy nhìn xem đối diện mấy người, run rẩy mở miệng nói: các ngươi là người hay là quỷ? Không muốn ăn ta, thịt của ta không thể ăn, rất chua." Hắc hắc. Đột nhiên, Dương Thiền bắt đầu cười hắc hắc, còn há hốc miệng ra, lộ ra hai cái răng khệnh, ra vẻ âm trầm nói: "Thật sao? Thịt chua không sao, càng khai vị, có thể ăn nhiều một chút, còn có lại chấm điểm dầu vừng liền tốt, tư vị kia." "Hắc hắc." "Thử trượt." Nói xong lời cuối cùng, nàng còn cố ý hút một chút nước bọt. Mọi người chung quanh trực tiếp che mắt, không có mắt thấy a. Không có mắt thấy. Vừa mới đứng dậy Vương Chất thấy thế thể như run rẩy, a. Một tiếng kinh hô, xoay người chạy. Dương Tiễn thấy thế, chơi tâm càng tăng lên, lập tức dương nhanh múa vút liền đuổi theo. Thế là, ngay tại cái này Ngọc Kinh Phong bên trên, một thanh niên nam tử ở phía trước chật vật chạy trốn, phía sau một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương thì dương nhanh múa vút đuổi theo. Chạy trước, trước mặt Vương Chất đột nhiên thân thể nhoáng một cái lão đảo liền ngã ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong một cái tử sắt trên bồ đoàn. Nha đầu, chớ có hồ nháo. Đúng lúc này, Trương Huyền lên tiếng, đưa tay chỉ về phía trước, Dương Tiễn lập tức liền phát hiện thân thể của mình không động được. "Cứu cứu, ngươi mau buông ta ra." "Thả ra ngươi có thể, Thiền Nhi, ngươi không được hồ nháo." Trương Huyền khuyên bảo nàng nói. "Biết cứu cứu, Thiền Nhi cam đoan không hồ nháo." Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Dương Tiễn quả quyết nhận sợ. Trương Huyền thấy thế, nhẹ nhàng vung tay lên, liền giải trừ đối Dương Tiễn cấm chế. Khôi phục như cũ, Dương Tiễn hướng về Vương Chất làm cái mặt quỷ, nói, "Ngươi người này, lá gan thật nhỏ nha, không có ý nghĩa, không dễ chơi mà." Nói xong lời này, Dương Tiễn liền tùy tiện tìm cái tử sắc bồ đoàn, đặt mông ngồi xuống. Dương Hiển thấy thế, lắc đầu, cất bước đi vào Dương Tiễn bên cạnh, cũng ngồi xuống. Lý Mộc cũng cất bước đi tới, ngồi xuống Dương Tiễn mặt khác một bên. Đa Bảo đồng tử thấy thế cũng đi tới, ngồi xuống Lý Mộc bên cạnh. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ thấy thế, cũng không đi ngồi những cái kia tử sắc bồ đoàn, mà là đi tới Trương Huyền bên cạnh ngồi trên mặt đất. Trương Huyền thấy thế, mỉm cười lắc đầu, chỉ một ngón tay, tại ba tiểu nhân dưới thân đột nhiên xuất hiện ba cái kim sắc bồ đoàn. Đem đây hết thảy để ở trong mắt Vương Chất, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Các ngươi thật là người. Nghe được hắn cái này tra hỏi, Dương Hiển trừng Dương Tiễn một chút. Dương Tiễn ủy khuất móp méo miệng, không nói gì thêm. Sau đó, Dương Hiển quay đầu nhìn về phía Vương Chất, nói, vị huynh đệ kia không cần sợ hãi, chúng ta đều là người tu đạo. Người tu đạo? Vương Chất đầu tiên là sững sờ, chần chờ mấy hơi thở về sau, lúc này mới thở dài một hơi nói ra, không quản các ngươi là tu cái gì người, chỉ cần là người là được. Hô. Nói xong lời này, Vương Chất còn đưa tay vỗ vỗ lồng ngực của mình. Chầm trong chốc lát, Vương Chất nhìn xem Trương Huyền, lại nhìn một chút mọi người khác, đội vàng đứng lên, hướng về đám người chắp tay, nói, các vị, ta cũng không biết vì sao ở chỗ này ngủ thiếp đi, tiểu tử. Nói đến đây, Vương Chất ngẩng đầu quan sát thiên, phát hiện mặt trời đã bắt đầu rơi về phía tây, lập tức sắc mặt khẩn trương, nói, các vị, trời sắp tối rồi, ta phải mau về nhà. Nói xong lời này, Vương Chất xoay người liền đi tìm mình lưỡi búa cùng tuổi. Rất nhanh, hắn ngay tại một tảng đá xanh bên cạnh thấy được lưỡi búa cùng một đống chói tốt tuổi. Vương Chất hai ba bước liền đi tới tảng đá gần đó một bên, đưa tay liền nhặt lên trên đất lưỡi búa. A, lưỡi búa vừa mới tới tay, Vương Chất liền kinh ồ lên một tiếng. Lưỡi búa này làm sao còn nặng không ít nha. Nói chuyện, Vương Chất còn ước lượng trong tay lưỡi búa. Bất quá, Vương Chất cũng không suy nghĩ nhiều, sau đó đưa tay lại đi nhặt đống kia củi, nhưng là tay của hắn vừa mới đụng phải đống kia củi, liền thấy củi hóa thành một đống gỗ mục mảnh vụn. A, Vương Chất chấn kinh nhìn trước mắt gỗ vụn mảnh, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái này, đây là có chuyện gì? Cuối cùng, Vương Chất vẫn là đè xuống khiếp sợ trong lòng, không quan tâm trên đất gỗ vụn mảnh, dẫn theo lưỡi búa cất bước rời đi Ngọc Kinh Phong đỉnh. Nhìn xem Vương Chất kia đi xa bóng lưng, Trương Huyền thở dài một hơi, thấp giọng nói, khí vận không đủ, có thể làm gì? Chương 1212, Ngọc Kinh Phong đỉnh, diễn phần mình cơ duyên. Chương 1212, Ngọc Kinh Phong đỉnh, diễn phần mình cơ duyên cái gì? Đổi thuốc, ngươi nói ta đã một năm không có về nhà. Đúng vậy a. Chất tiểu tử, ngươi đây là làm gì đi? Vừa đi chính là một năm. Đổi thuốc, ta đổi thuốc, ta có một số việc, về nhà trước đã. Ngày mai lại cùng ngài nói a. Nói xong lời này, Vương Chất cáo biệt một vị lão giả, quay người vội vã về nhà. Đẩy ra đã có chút mục nát ra môn, Vương Chất đi vào nhà mình viện lạc ở trong. Nhà hắn trong viện đã cỏ dại rậm rạp, vừa nhìn liền biết hồi lâu không người ở. Ta thật rời đi một năm sao? Làm sao lại như vậy? Ngọc Kinh Phong bên trên, nhìn xem Vương Chất rời đi, Trương Huyền cũng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn thấy Vương Chất rời đi, Dương Thiền một đôi mắt to quay tròn loạn chuyển, vừa muốn nói chuyện, liền thấy Trương Huyền vung lên phát trận, một vệt kim quang rơi xuống núi, sau đó hắn liền nhắm mắt lại. Thấy cảnh này, Dương Thiền đành phải ngậm miệng lại. Dương Thiền cùng đám người cũng không hiểu biết, theo một đạo kim quang này rơi xuống, Ngọc Kinh Phong liền xuất hiện ở không ít người tầm mắt ở trong. Ca ca, mau nhìn bên kia, nơi đó làm sao đột nhiên nhiều hơn một tòa sơn phong? Không hội sở vị tiên duyên là ở chỗ này đi. Đi, đi qua nhìn một chút. Chúng ta đều tại núi này bên trong chuyện nửa năm cũng không thấy được nửa phần cái gọi là tiên duyên, hy vọng lần này có thể đạt được ước muốn. Cùng loại dạng này đối thoại tại các nơi phát sinh, rất xem thêm đến Ngọc Kinh Phong người bắt đầu hướng về phương hướng của nó tiến đến. Bất quá, vẫn còn có chút người, cho dù người khác vì đó chỉ ra Ngọc Kinh Phong phương hướng, nhưng bọn hắn còn quá khứ, nơi đó lại là một mảnh hư vô, cái gì cũng không có, nơi nào có những người khác nói tới sơn phong nha. Có ít người chưa từ bỏ ý định đi theo cái khác thấy được Ngọc Kinh Phong chi người tới chân núi, nhưng bọn hắn nhìn thấy vẫn là một mảnh hư vô. Cái này khiến mọi người càng chắc chắn, nơi này chính là kia tiên duyên vị trí, là truyền thuyết kia bên trong Ngọc Kinh Phong. Thế là thấy được Ngọc Kinh Phong người càng phát hưng phấn, mà những cái kia nhìn không thấy người lại càng điên cuồng lên. Thấy được Ngọc Kinh Phong người, không có chút nào do dự bước lên đường lên núi. Trong mắt bọn họ, trước mắt ngọn núi này mây mù lượn lờ, linh khí bức người, nhìn đến liền không giống phàm địa. Mây mù lượn lờ ở giữa, có một đầu màu trắng ngọc thạch lát thành bậc thang nối thẳng hướng về phía kia mây mù chỗ sâu. Ngọc Kinh Phong bên trên Trương Huyền ngồi xếp bằng, chính tại mượn nhờ Hồng Mông Tử Khí chi uy cảm ngộ kia trong cõi u minh tiên cơ. Không sai, Trương Huyền đã tìm được cái kia đạo Hồng Mông Tử Khí. ở kiếp trước Hồng Hoang trong truyền thuyết, Hồng Mông Tử Khí danh xưng chứng đạo cơ hội, tại tu vi đạt tới chuẩn thánh cực hạn thời điểm, có thể mượn nhờ Hồng Mông Tử Khí đem nguyên thần ký thác với thiên đạo, thành tựu thiên đạo thánh nhân. Đương nhiên còn có một loại thuyết pháp, nói cái này Hồng Mông Tử Khí là thiên đạo âm mưu, đem những cái kia có hy vọng siêu thoát người, một mực trói buộc tại thiên đạo bên trong. Có một loại thuyết pháp, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, nhưng thiên đạo bên dưới, thánh nhân cũng là sâu kiến. Bất quá, những này đối với bây giờ Trương Huyền tới nói, còn quá mức xa xôi. Dù sao hắn mới vừa vận đột phá thiên tiên chi cảnh, khoảng cách truyền thuyết kia bên trong thánh nhân chi cảnh, xa không phải nhưng tính theo lẽ thường. Bây giờ mượn nhờ Hồng Mông Tử Khí, Trương Huyền cảm giác mình đối với thiên đạo nhận biết càng phát ra rõ ràng, bước kế tiếp đường cũng càng phát ra rõ ràng. Thời gian nhoáng một cái, hai ngày liền đi qua. Đầu tiên chính là Tôn Ngộ Huyền mang theo Ân Tùng trở về nhìn thấy còn tại Ngộ Đạo Trương Huyền, hai người không người mà bái, chưa dám lên tiếng. Bái xong đứng dậy, Tôn Ngộ Huyền xoay người lại đến cầm đầu tự sắc bồ đoàn bên cạnh, liền đặt mông ngồi xuống. Ân Tùng thì bắt đầu nhìn về phía một phương hướng khác, kia nơi hẻo lánh cũng có một cái trống không tự sắc bồ đoàn. Ân Tùng cũng không do dự, cất bước đi đến, cũng ngồi vào bồ đoàn kia phía trên. Ngay sau đó, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược mang theo Yến Đừng cũng rơi vào Ngọc Kinh Phong bên trên. Ba người đồng thời cũng hướng Trương Huyền không người mà bái, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược tuyển hai cái liền nhau tự sắc bồ đoàn ngồi xuống, Yến Đừng thì thấy được một cái kim sắc bồ đoàn, cũng đi qua ngồi xuống. Ngày thứ ba, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Bạch Huyền Tỉnh cùng Lý Yến Tân bốn người cũng mang theo Khương Hùng Sư Đồ cùng Tiểu Nha Đầu Lưu Hàm Nhi đến đây. Mà lại Tiểu Nha Đầu còn đem Tiểu Ly Hoa Bình An, Tiểu Bạch Chó Hao Thiên cùng Bé Thỏ Trắng Mao Thỏ cũng mang đi qua. Thập nhị phẩm thanh liên vừa mới rơi xuống đỉnh núi phía trên, Lưu Hàm Nhi liền từ trên đài sen nhảy lên mà xuống, giang hai cánh tay liền hướng về Trương Huyền nhào tới. Trương Huyền cái này vừa rời đi chính là gần một năm, thế nhưng là đem Tiểu Nha Đầu tưởng niệm hỏng. Kaka, kaka, meo meo, go go. Hai nhỏ chỉ theo sát phía sau, còn có một con sẽ không kêu Bé Thỏ Trắng. Cảm ứng được Tiểu Nha Đầu đến, Trương Huyền bất đắc dĩ mở mắt, bất quá trong mắt lại tràn đầy ý cười, nhìn xem đánh tới Tiểu Nha Đầu, cũng mở ra hai cánh tay của mình. Kaka. Tiểu Nha Đầu reo hò một tiếng, liền nào vào Trương Huyền trong ngực. Ca ca xấu, ca ca túi, ngươi vừa đi chính là một năm, đều quên Hàm Nhi. Ngồi tại Trương Huyền trong ngực, Tiểu Nha Đầu bĩu môi toái toái niệm. Gâu gâu, meo meo. Hai nhỏ chỉ cũng vây quanh, vòng quanh Trương Huyền đảo quanh. Cảm nhận được hai nhỏ chỉ thanh âm bên trong oán niệm, Trương Huyền cũng đành phải vươn tay sờ lên hai nhỏ con đầu, trấn an một chút bọn hắn. Bé Thỏ Trắng Mão Thỏ cũng không có hai nhỏ con đảm lượng, chỉ là ghé vào hai nhỏ con bên ngoài, một đôi hồng ngọc con mắt mang theo vài phần câu nệ cùng khẩn trương. Là ca ca sai Hàm Nhi đừng trách ca ca, chờ bên này làm xong việc, ca ca liền mang theo ngươi về phủ bình như thế nào? Trương Huyền duỗi tay vướt ve lấy Tiểu Nha Đầu đầu, vừa cười vừa nói: "Thật sao?" Tiểu Nha Đầu mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn chằm chằm Trương Huyền hỏi: "Tự nhiên là thật, ca ca tuyệt không lừa ngươi là chó nhỏ." Trương Huyền lời thề son sắt bảo đảm nói: "Gâu gâu." Bên cạnh Tiểu Bạch Chó Hao Thiên có chút bất mãn, hướng về Trương Huyền gâu gâu kêu vài tiếng: "Tốt a, kia Hàm Nhi trước hết tin tưởng ngươi." Tiểu Nha Đầu lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó từ Trương Huyền trong ngực nhảy xuống tới, đi vào một cái tử sắc bồ đoàn bên cạnh. Tiểu Nha Đầu khẽ vươn tay liền đem cái kia tử sắc bồ đoàn kéo đi qua, trực tiếp liền ngồi vào Trương Huyền bên cạnh, mắt to nháy một cái nhìn xem ngồi phía dưới Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Bạch Huyền Tình đám người. Hai nhỏ chỉ cùng Bé Thỏ Trắng nhìn thấy Tiểu Nha Đầu ngồi xuống, đội vàng hấp tấp chạy tới, ghé vào bên cạnh của nàng. Tiểu Nha Đầu nháy mắt nhìn thấy Dương Tiền, hai mắt tỏa sáng, vừa muốn đứng dậy, liền bị Trương Huyền giỗi tay đè chặt. "Hàm Nhi, đợi ca ca giảng đạo kết thúc, các ngươi lại chơi vui." "Tốt a, ca ca." Tiểu Nha Đầu nghe vậy, đội vàng ngoan ngoãn đáp ứng xuống, cũng đồng thời ngồi thẳng thân thể. Lúc này, phía trước mây mù lan lộn, đã có người lần lượt đi tới đỉnh núi. Những người này, có người, có yêu, có quỷ, có ma, có tinh, có quái, các tộc đều có. Những người này đi vào đỉnh núi về sau, đều tự tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống. Lúc này, Vương Chất dẫn theo một thanh lưới búa cũng lần nữa leo lên đỉnh núi, ngồi xuống một cái kim sắt trên bồ đoàn kia chính sau lưng Ân Tùng. Rất nhanh, các loại bồ đoàn liền bị ngồi đầy, những người còn lại chỉ có thể ngồi trên mặt đất. Chương 1213, Ngọc Kinh Phong lần thứ nhất giảng đạo. Chương 1213, Ngọc Kinh Phong lần thứ nhất giảng đạo trong chớp mắt đã đến ngày thứ 5, cũng chính là Trương Huyền nói tới bắt đầu bài giảng thời gian. Lúc này Ngọc Kinh Phong bên trên, đỉnh núi bên trên sớm đã ngồi đầy nhóc đương đương, liền ngay cả đỉnh núi hạ trên bậc thang cũng đều ngồi đầy người. Úc, không chỉ là người, nhân tộc cùng quỷ dị bách tộc cái gì cần có đều có. Giờ phút này, người cùng yêu, ma, quỷ, quái, tinh bao gồm tộc sống hỗn tạp, nhưng lại an tĩnh dị thường, không người nói chuyện, không người nhìn chung quanh. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía kia đỉnh núi phía trên vị kia sinh vật. Chỉ gặp vị kia sinh vật ngồi ngay ngắn ở một tòa thập nhị phẩm thanh liên phía trên, sau đầu kim sắc viên quang lấp lóe, càng có vô tận huyền hoàng chi khí bao phủ, mây mù lượn lờ ở giữa, càng hiện ra vô tận uy nghiêm cùng mở mịt. Đó chính là tiên sao. Trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu, để bọn hắn đối tiên càng thêm hiếu kỳ cùng ngưỡng mộ. Lúc này, ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm thanh liên phía trên Trương Huyền chậm rãi mở mắt, khải thần môi, phát thiên âm. Ngay lập tức, Ngọc Kinh Phong bên trên, vô thượng thần âm liền quanh quẩn ra, nhưng gặp thiên hoa loạn truy, địa dụng kim liên. Hư giữa không trung, nhưng gặp tường vân bốn tụ, thất thải hào quang đầy trời. Tường vân cùng hào quang bên trong, hiện ra từng vị thiên nữ, có vung hoa có thổi tiêu đánh đàn còn có nhẹ nhàng nhảy múa. Hạ đều trong núi, toàn bộ lớn bắt đầu chấn động, vô tận linh khí bắt đầu chen chúc mà ra, trong lúc nhất thời toàn bộ hạ đều núi đều về tạo nên dòng nước thanh âm. đó cũng không phải thật sự là tiếng nước, mà là linh khí ngưng tụ nước linh tuyển âm thanh. Cho dù là chưa leo lên Ngọc Kinh Sơn người, thụ những này linh tuyển cọ rửa, cũng cắt từ được đến một phần cơ duyên. Trong đó lấy nhân tộc cùng yêu tộc đạt được cơ duyên lớn nhất. Nhân tộc đám võ giả, chỉ cần chưa đạt võ vương chi cảnh, thể nội đều hiện đầy các loại khuyết tổn cùng ám thương. Giờ phút này đạt được kia linh tuyển cọ rửa, những võ giả này từng cái vui vẻ ra mặt, bởi vì bọn hắn phát hiện trong cơ thể mình ám thương đều biến mất hơn phân nửa, thậm chí rất nhiều người nhao nhao phá kính. Yêu tộc người cảm ứng được quanh mình kia linh khí nồng nặc, nhao nhao đại hỉ, riêng phần mình ngồi xếp bằng, vận chuyển trong tộc bí pháp miệng lớn nuốt đói ra, một thân tu vi tăng cường nhanh chóng. Kinh thành bên trong, tất cả vương cấp trở lên cao thủ nhao nhao quay đầu nhìn về phía hạ đều núi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Những người này phần lớn đều là từng cái gia tộc lão tổ cấp nhân vật. Một phương diện bọn hắn cần tọa trấn gia tộc, không được thanh lý, một mặt khác, đối với bọn hắn tới nói, cái gì tiên tri nghe đồn, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, các đại gia tộc cơ bản đều là phái ra thế hệ trẻ tuổi từ đệ tiến về hạ đều núi, mà bọn hắn những lao gia hỏa này thì là tọa trấn trong nhà, không có gì đi trước động lực cùng ý nghĩ. Từ cấm thành bên trong, trở lại hơn 40 tuổi tinh lực lão hoàng đế Trương Khải đứng chắp tay, một đôi hơi có vẻ giàn mua ánh mắt, sáng rực nhìn về phía lấy phương xa hạ đều núi. Tại Trương Khải bên cạnh thân thì đứng đấy một thiếu niên, ước chừng 20 tuổi, trên trán cùng lão hoàng đế Trương Khải có 7-8 phần tương tự. Thiếu niên nhìn xem hạ đều núi phương hướng, ánh mắt lấp lóe, bên trong còn ẩn chứa mấy phần sầu lo. Ngọc Kinh Phong bên trên, Trương Huyền chuyên tâm kể nói: "Tinh thua thiệt, đương bổ tinh, khí không đủ, đương bổ khí, thần tổn hại, đương lực thần, bổ tinh chi pháp, ban đầu lúc, lấy ngũ cốc bổ chi, đến ngũ cốc chi tinh, bổ nhân thể chi tinh, sau lấy linh quả, linh dược bổ chi. Lần này, Trương Huyền giảng chính là cơ sở chi đạo, là âm khí chi pháp, trúc cơ chi đồ. Dù sao, này phương thế giới người chưa có tiếp xúc qua phương pháp tu hành, người muốn giảng cao thâm, bọn hắn lại như thế nào nghe hiểu được? Đạo âm mịt mờ, nghe đạo người, chỗ nào nghe qua như thế đại đạo?" Trong lòng kinh dị phía dưới, rất nhanh liền lâm vào đi bảo. Có mặt người cho nghiêm túc, dáng vẻ trang nghiêm, có người vui vẻ ra mặt, vò đầu bứt tai, có người từ dưới đất bật lên, khoa tay múa chân, có người trực tiếp nằm xuống đất, nằm ngáy o o. Tất cả nghe đạo người đều có tư thái, các có điều ngộ ra. Bây giờ Ngọc Kinh Phong bên trên, sớm đã hóa thành linh khí chi hải, tất cả nghe đạo người đều không có thân ở kiến nước biển ở trong. Nương theo lấy hô hấp của bọn hắn, không tận lực linh khí chen chúc lây tiến vào trong cơ thể của bọn họ, chữa trị trong cơ thể của bọn họ ám tật, cũng cải tạo thân thể của bọn hắn. Không biết đi qua bao lâu, thiên âm dần dần ngừng, giữa thiên địa các loại dị tượng cũng dần dần biến mất. Lần này giảng đạo kết thúc, ai đi đường lấy đi. Một năm sau, lần thứ hai bắt đầu bài giảng. Dựa theo này mà ngồi. Theo một câu nói sau cùng này rơi xuống, mọi người dưới đài nhao nhao mở mắt, lần lượt thanh tỉnh lại, cùng nhau hướng về Trương Huyền quỳ mọp xuống đất. Chúng ta bái tạ lão sư truyền đạo tri ân. Đợi đám người bái xong đứng dậy, chỉ thấy phía trước trên đài cao đã là dốc tuyết, hạ tử sắc bồ đoàn bên trên cũng phần lớn đều rỗng, chỉ còn lại nơi hẻo lánh bên trong vẫn ngồi một người. Đám người lần lượt sau khi đứng dậy, rất nhiều người lần nữa hướng về hư vô trên đài cao không người xá một cái, sau đó xoay người riêng phần mình hô bằng gọi hữu hạ sơn đi. Ân Tùng sau khi đứng dậy, cũng đầu tiên là hướng về trên đài cao thi lễ một cái, sau đó có chút sững sờ, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên đi nơi nào. Ngày đó, hắn ngay tại Đồng Lai Tiên Đảo bên trên ngộ đạo tu luyện, vô tận đại đạo không ngừng tại trong đầu của hắn thoáng hiện, đạo hạnh của hắn cùng tu vi mỗi một lúc, mỗi một khắc đều đang tăng trưởng. Cũng không biết lúc nào, đột nhiên hắn bên tai vang lên lôi mình thanh âm. Ân Tùng đạo hữu, Ân Tùng đạo hữu, nhanh chóng tỉnh lại, nhanh chóng tỉnh lại. Thanh âm kia tựa như cửu thiên lôi mình, tại trong đầu của hắn ầm vang nổ vang, đem hắn trực tiếp đánh thức. Đợi mở mắt ra nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền lúc, liền đội vàng đứng lên hành lễ tiểu đạo gặp qua Ngộ Huyền đạo huynh. Tôn Ngộ Huyền khoát tay áo, hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Ân Tùng, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ân Tùng đạo hữu, ngươi cái này tu vi tốc độ tiến bộ, chật chật, ngắn ngủi một năm không thấy, cái này trúc cơ, mà lại tựa hồ kim đan cũng không xa. Ngươi tu vi hiện tại đã so ta lão Tôn những sư đệ kia đều mạnh hơn không ít. Ân Tùng nghe vậy, đỏ mặt lên, hắn biết không phải là của mình tư chất mạnh cỡ nào, mà là cái này Bồng Lai Tiên Đảo quá mức mạnh lớn. Bất quá, Ân Tùng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, vị này Tôn Ngộ Huyền đạo huynh là như thế nào tìm tới hắn cái này Bồng Lai Tiên Đảo a? Còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng việc này, Tôn Ngộ Huyền liền đưa tay kéo lấy hắn, nói: "Đi, đi, đi, Ân Tùng đạo hữu, sư phụ phân phó ta lão Tôn tới đón ngươi ngay đạo, mau cùng ta lão Tôn đi." Sau đó, Ân Tùng liền bị Tôn Ngộ Huyền dắt nhảy lên cân đồ vân, một đường đi tới cái này Ngọc Kinh Phong bên trên. Nhưng bây giờ, lần thứ nhất giảng đạo kết thúc, mà Trương Huyền lão sư cùng Tôn Ngộ Huyền bọn hắn đều biến mất, trong lúc nhất thời, Ân Tùng có chút mê mang. Hiện tại, hắn cũng không biết vị trí là nơi nào, càng không biết nơi đây cách hắn Bồng Lai Tiên Đảo có bao xa. Cho nên, tiếp xuống thời gian một năm, hắn nên làm những gì? Nên đi nơi nào đâu? Ngay tại hắn mê mang thời khắc, đột nhiên phía sau hắn chuyển tới một thanh âm. "Vị này, vị đại ca kia, úc, không, đạo hữu, vị đạo hữu này không biết xưng hô như thế nào?" Chương 1214, Lôi Công Điện Mẫu Trưởng Lôi Phạt. Chương 1214, Lôi Công Điện Mẫu Trưởng Lôi Phạt. Hai người đơn giản lẫn nhau sau khi giới thiệu, liền rất nhanh thuộc lạc. Ân Tùng không chỗ có thể đi, Tôn Ngộ Huyền lại không thấy bóng dáng, cho nên liền đi theo Vương Chất Hạ Ngọc Kinh Phong, cùng một chỗ trở về kinh thành. Lại nói cái khác người rời đi, top 5 top 3, hô bằng gọi hữu, Hạ Ngọc Kinh Phong về sau, cũng cắt chạy vội đổ vận. Bất quá, bởi vì một năm sau muốn bắt đầu lần thứ hai giảng đạo, cho nên đường xá xa người căn bản không dám về nhà. Đường xá gần tự nhiên không có gì lo lắng, cho nên hạ đều núi phụ cận nhân tộc cùng quỷ dị bách tộc đều náo nhiệt. Các loại liên quan tới tiên nghe đồn triệt để bốc lửa. Nghe đạo nhân tộc võ giả, rất nhiều bắt đầu chuyển tu phép luyện khí. Bất quá, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này nhất chuyển tu không sao, bọn hắn phép luyện khí chưa có bao nhiêu tiến triển, nhưng võ đạo lại bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Rất nhiều người, ngắn ngủi 1-2 tháng, liên tiếp phá cảnh, thậm chí còn có trực tiếp đột phá võ vương cảnh. Cái này nhưng so với bọn hắn quá khứ chuyên tâm luyện tập võ đạo nhanh không chỉ gấp 10 lần a. Trong sách ngầm biểu, có hiệu quả như thế đạo lý vô cùng đơn giản. Nay phương thế giới võ đạo, tại võ vương phía dưới, là lấy nghiền ép thân người tiềm lực đem đổi lấy võ đạo tiến bộ. Nếu là tự thân tiềm lực không đủ mặc cho ngươi đem hết thủ đoạn thông thiên, cũng vô pháp đột phá đến võ vương cảnh. Đây chính là nhân gian võ vương thưa thất nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Nhưng là, Trương Huyền truyền xuống phép luyện khí lại chính dễ giải quyết một vấn đề này. Thử hỏi như thế nào phép luyện khí? Chính là dẫn thiên địa chi khí mà bổ tự thân, bổ chính là cái gì? Chính là thân người tam bảo, tinh khí thần. Mà thế gian hiện nay võ đạo nghiền ép là cái gì? Cũng chính là tinh khí thần. Cho nên, đạo lý liền rõ ràng mượn nhờ phép luyện khí, đền bù tự thân tam bảo hao tổn, một người như vậy võ đạo tiềm chất tự nhiên cũng liền tăng lên thật nhiều. Nguyên bản, người này có lẽ chỉ có đến võ sĩ tiềm chất, bây giờ lại có thể có võ vương tiềm chất. Thử hỏi, cái này là bực nào tạo hóa? Theo nghe đạo võ giả lần lượt đột phá, tu tiên luyện khí triệt để tại nhân tộc bên trong phát hỏa. Rất nhiều nguyên bản cũng không nghe được Trương Huyền thần âm hoặc nghe được nhưng không hứng thú người, giờ phút này đều sôi trào lên. Thế là càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng về hạ đều núi tiến đến. Nhân tộc như thế, cái khác quỷ dị bách tộc cũng không kém bao nhiêu. Quỷ dị bách tộc đều có các mục đích bản thân tu luyện công pháp, nhưng công pháp của bọn nó cũng có riêng phần mình vấn đề, nơi nào có Trương Huyền chuyển xuống phép luyện khí như vậy công chính bình hạng. Đây chính là huy hoàng đại đạo, không phải bọn chúng những cái kia bảng môn tà đạo có thể so. Cho nên, đợi nghe đạo các tộc người trở về trong tộc cũng bắt đầu thể hiện ra đạo pháp uy năng về sau, các tộc đều kinh hãi. Thế là, các tộc thế hệ trẻ tuổi, nhao nhao rời núi, cũng bắt đầu hướng về hạ đều núi mà đi. Mà cứ như vậy, đại hạ kinh thành nhưng liền có sự. Ban đầu nghe nói Trương Huyền thần âm người, đại đa số tâm tư thuần lương chi, không có bao nhiêu lệ khí cùng ác niệm, mà bây giờ lần nữa tới người, vậy coi như loại người gì cũng có. Trong lúc nhất thời, trong kinh thành bên ngoài, chỉ an lập tức hỗn loạn cả lên. Trong mỗi ngày, nhân tộc các loại đánh nhau ẩu đả, quỷ dị bách tộc đã có các loại tranh đấu, cũng không tươi gặp đối nhân tộc xuất thủ. Trấn quỷ ti lực lượng lập tức liền giật gấu vá vai bất đắc dĩ, đành phải bắt đầu điều địa phương khác trấn quỷ ti lực lượng. Nhưng cứ như vậy, các nơi trấn quỷ ti lực lượng một yếu kém, những cái kia quỷ dị cũng lập tức liền hung hăng ngang ngược. Đây hết thảy đều bị Ngọc Kinh Phong bên trên Trương Huyền xem ở trong mắt. Ai? Trương Huyền thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, tái tạo này phương thế giới trật tự, còn gánh nặng đường xa a. Nghĩ tới đây, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía chính đang nhắm mắt tính tu Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng. Lôi Dũng, Mẫu Đơn. Nghe được Trương Huyền la lên, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng lập tức mở mắt. Sư phụ. Trương Huyền gặp hai người tỉnh lại, mở miệng nói, bây giờ có một chuyện, cần hai người các ngươi đi làm, các ngươi có bằng lòng hay không? Mời sư phụ phân phó. Hai người tự nhiên không có ý kiến, vội vàng quỳ mọp xuống đất, chờ đợi Trương Huyền phân phó. Trương Huyền thấy thế nhẹ gật đầu, nói, thiên địa mất tự, ta muốn trọng chỉnh thiên địa trật tự, bây giờ phong thần chưa khải, chư thần quyết bị, ta muốn tạm phong những hai người vì chấp trưởng thiên phạt chi lôi thần thần bị, những hai người có bằng lòng hay không? Lôi Dung cùng Dư Hồng Thượng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đầu tiên là chấn kinh, tiếp lấy chính là đại hỉ, vội vàng lại bài nói, sư phụ, đệ tử nguyện ý. Tốt. Trương Huyền gặp hai người đáp ứng, liền gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía phủ Bình huyện phương hướng, đưa tay nhìn qua hư không nhẹ nhàng vỗ một cái. Ngay sau đó, chỉ gặp một vệt kim quang phá toái hư không thẳng tắp rơi xuống Ngọc Kinh Phong bên trên, sau đó liền tiến vào đến Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng hai trong thân thể. Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng nghe phong. Đệ tử tại. Như hôm nay mất tự, chư thần quyết vị, bần đạo thế thiên phong thần, tạm phong Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng vì Lôi Bộ Thiên Quân chi vị, ngươi khâm quá hay. Ầm ầm. Giang giác giang giác. Trong ngay mắt, hạ đều trên núi không sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, từng đạo lôi đỉnh xẹt qua chân trời, tựa như một phen tận thế chi tượng. Nhất là trong kinh thành bên ngoài, tất cả làm ác chi quỷ dị của người, đều trong lòng dâng lên lớn cảm giác khủng bố. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trong sách ngầm biểu, theo Trương Huyền tu vi đạt tới thiên tiên cảnh, cái kia Thiên Thư Phong Thần bảng cũng theo đó trưởng thành, đã đến muốn ra mắt biên giới, cho nên, thời khắc này Trương Huyền mượn dùng Thiên Thư hai đạo sắc phong kim quang, tạm phong hai cái lôi thần thần vị thực sự không tính là cái gì vấn đề. Mà lại, Trương Huyền cũng nói rõ ràng, hắn hiện tại là tạm phong, cũng không phải là chính thức sắc phong. Ngọc Kinh Phong bên trên, Lôi Dung cùng Dư Hồng Thượng trong nháy mắt bị Huyền Hoàng chi khí bao khỏa trong đó, đột nhiên, hai đạo tử sắc lôi đỉnh đánh xuống, thẳng tắp bổ vào trên người của hai người, đem chúng quanh mọi người khác giật nảy mình. Dương Thiền càng là nắm Lưu Hàm Nhi thoát ra ngoài mấy trượng xa. Cứu cứu, Lôi sư minh, Mẫu Đơn sư tỷ bị xét đánh. Khô khủng. Dương Thiền cái này vừa nói, mọi người chung quanh liên tục ho khan. Cái gì gọi là bị xét đánh a? Trương Huyền lườm hai người một cái, không nói gì. Lôi đình biến mất, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng một lần nữa hiện ra thân ảnh. Thời khắc này hai người đã đại biến bộ dáng, nhất là Lôi Dũng, càng là phảng phất thay đổi giống loài. Nguyên bản rất đẹp trai một cái đại xuất ca, hiện tại biến thành một cái phảng phất quái vật hình tượng. Chỉ gặp hắn ngực trần đạn bụng, lưng đeo hai cánh, trán cổ tăng mục, mặt đỏ như khỉ, cái cằm dài mà duệ, đủ như ương trảo, tay trái chấp thiết, tay phải chấp truy, làm muốn kích hình. Trái lại Dư Hồng Thượng đồng dạng hình tượng đại biến, bất quá cùng Lôi Dũng nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Hình tượng của nàng khí chất càng thêm đoan trang thanh tao lịch sự người mặc điện mẫu thần bảo, tay cầm song kính, mắt lộ ra từ bi chi sắc. Lôi công, điện mẫu, bái kiến sư phụ. Hình tượng đại biến, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược lập tức lần nữa hướng Trương Huyền không người bái nói. Trương Huyền vung lên phát trần, đem hai người nâng lên, nói: "Bây giờ kinh thành phụ cận, chư tà tứ ngược, liền giao cho các ngươi."
"Vâng, sư phụ, đệ tử đi."
Lôi Dũng, Dư Hồng Thược đáp ứng một tiếng, lập tức đằng không mà lên, trong nháy mắt liền đi tới Cửu Thiên Chí Thượng.
Ầm ầm,
răng rắc răng rắc. Chương 1215, Ngọc Kinh Phong lần thứ 2 giảng đạo. Chương 1215, Ngọc Kinh Phong lần thứ 2 giảng đạo. Nguyên bản chỉ có trúc cơ kỳ Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược chỉ có đơn giản đằng vân giá vũ chi thuật, nhưng giờ phút này có thần vị gia trì, trực tiếp liền bay làm ra Cửu Thiên Chí Thượng, quan sát thương sinh. Dư Hồng Thược giơ lên càn nguyên kính, từng đạo kim quang quét về đại điện. Này kim quang chiếu rọi phía dưới, trên mặt đất vô luận là người, vẫn là quỷ dị bách tộc, môi đỉnh đầu của người đều hiện lộ ra bọn hắn trung gian thiệt ác. Đối với những cái kia đỉnh đầu trời u ám, huyết sát chi khí ngút trời người, Lôi Dũng giơ lên Lôi Thần chủ ý cùng Lôi Công đục chính là một kích nặng nề. Chỉ nghe được ầm ầm, lôi tiếng vang lên, ngay sau đó chính là răng rắc răng rắc. Từng đạo điện quang thẳng bổ xuống. Thế là, trong lúc nhất thời, trong kinh thành bên ngoài, tiếng sấm không ngừng, điện quang không dứt. Từng đạo lôi đỉnh không ngừng từ không trung bổ xuống, đem trên mặt đất đám người giật nảy mình. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, cũng không làm rõ ràng được, vì sao hôm nay lôi đỉnh nhiều như thế, mà lại trước kia sét đánh, thẳng như vậy không cong bổ về phía mặt đất lôi đỉnh nhưng cũng không nhiều a. Càng quan trọng hơn là, cái này cũng chưa nhìn thấy trời mưa a. Lại tiếp sau đó, càng bắn nổ là, mọi người phát hiện, rất nhiều người hoặc quỷ dị bách tộc người đều bị kia lôi đỉnh bổ trúng, a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người ngộp. Rõ ràng trước một khắc, bằng hữu của bọn hắn còn đứng ở bên cạnh mình, sau đó sau một khắc, một tia chớp đánh xuống, sau đó, bọn hắn bị bằng hữu nào liền trực tiếp hóa thành một đoàn than cốc, chết đến mức không thể chết thêm, cháy đen trên thân thể còn bốc lên từng sợi khói đen. Trong lúc nhất thời, trong kinh thành bên ngoài, vô số người, vô số yêu, ma, tinh, quái, quỷ, bị đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh đánh chết. Đợi chết được nhiều người, mọi người mới phát hiện, phản phất chết được những người kia, giống như đều tính không được người tốt. Có ít người rõ ràng khoảng cách bị sét đánh người gần vô cùng, thậm chí chỉ có một hai xích khoảng cách, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, phản phất kia lôi đỉnh sẽ tránh để bọn hắn. Trong lúc nhất thời, trong kinh thành bên ngoài, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận, nhưng càng thảo luận, mọi người càng mê hoặc. Đến cùng là vì cái gì đây? Thời gian phi tốc trôi qua, trong nháy mắt, một năm kỳ hạn lại đến. Ngọc Kinh Phong, một đạo điện quang hiện lên, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược một lần nữa rơi về tới đỉnh núi phía trên. Sư phụ, Trương Huyền gật đầu cười, còn không nói chuyện, Lưu Hàm Nhi lôi kéo Dương Thiền liền đưa tới. Hai cái nha đầu đưa tay sờ lấy Lôi Dũng cánh sau lưng, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kia phong lôi hai cánh bên trên điện quang lấp lóe, nhưng lại như thế nào tổn thương hai cái tiểu nha đầu đâu? Hi hi đại chất tử, ngươi chiếc cánh này không tệ nha. Xúc cảm không tệ. Đây là Lưu Hàm Nhi thanh âm. Ai bảo nàng là sư phụ Trương Huyền muội muội đâu, gọi hắn đại chất tử một điểm mà bệnh đều không có. Hắc hắc. Lôi sư minh, ngươi chừng nào thì trở đi chúng ta đến trên trời bay một vòng. Đây là Dương Thiền thanh âm. Nghe Dương Thiền thanh âm, Lôi Dũng thiếu điều ngã nhào một cái quẳng ở nơi đó. Một cái sư phụ muội muội, một cái sư phụ cháu gái, hắn cái nào cũng đắc tội không nổi a. Bên cạnh Dư Hồng Thực thì là che miệng cười trộm, tuyệt không để ý Lôi Dũng bị hai cái tiểu nha đầu khi dễ. Tốt. Lôi Dũng, mẫu đơn, các ngươi đem pháp bảo của mình trước giao cho ta, từ bọn chúng đời trước thay các ngươi chấp hành thiên phạt. Trương Huyền mở miệng, vì Lôi Dũng giải cục diện lúng túng.
Vâng, sư phụ.
Hai người vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó đem mình lôi thần chú ý, lôi công đục cùng càn nguyên kính đem ra. Trương Huyền vung lên phát trần, một vệt kim quang đem mấy món pháp bảo bao lấy, trực tiếp đầu nhập vào chân trời, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Lúc này, Lôi Dũng đã lần nữa khôi phục lúc đầu hình dạng, cùng Dư Hồng Thược đội vàng tìm được vị trí của mình, ngồi xuống. Thời gian tiếp tục trôi qua, năm nay hạ đều trong núi càng phát ra náo nhiệt, người tới tộc cùng quỷ dị bách tộc nhân số so với trước nhiều năm gấp 4-5 lần. Phàm là trải qua Ngọc Kinh Phong người, rất nhanh liền một lần nữa thấy được Ngọc Kinh Phong bóng dáng, đội vàng cất bước liền chạy tới. Lần đầu tiên tới hạ đều núi người, trong đó có một phần nhỏ người cũng nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong Ngọc Kinh Phong, thế là cũng liền bận bịu vội vã chạy tới. Mà những cái kia chưa nhìn thấy Ngọc Kinh Phong người, nghĩ hết các loại biện pháp, cũng không có thể có một người tiến vào kia Ngọc Kinh Phong. Mặc dù có người dùng lợi dụ hoặc là uy hiếp thủ đoạn để những cái kia có thể tiến vào Ngọc Kinh Phong người kéo lên mình, nhưng coi người ta tiến vào Ngọc Kinh Phong lúc, bọn hắn vẫn là bị lưu ngay tại chỗ. Cái này thật sự là quỷ dị. Rất nhanh, người liền đến đông đủ. Cái này lần thứ hai tới nghe đạo người, so với lần thứ nhất ước chừng nhiều hai thành, vô luận là đỉnh núi phía trên, vẫn là phong dưới đỉnh trên bậc thang, đều ngồi đầy người. Giảng trên đạo đài, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vung lên phất trần, liền bắt đầu lần thứ hai giảng đạo. Thiên chi đạo, ở chỗ hành, nhân chi đạo, ở chỗ đi. Con đường tu luyện, lên làm xem thiên, hạ xem địa, bên trong xem nhân gian muôn màu, độ tự nhiên gốc dễ thật. Đường tinh mãn, khí đủ, thần song thời điểm, tam bảo tích lũy làm cùng một chỗ, chính là thành kim đan đã thành, đại đạo khả kỳ vậy. Lần này, Trương Huyền giảng chính là kim đan đại đạo, chỉ nói thiên hoa luận truy, địa dũng kim liên, các loại dị tượng, càng vượt qua lần trước. Nghe đạo người, rất nhanh liền đều chìm vào đại đạo ảo diệu ở trong. Chỉ là kim đan đại đạo đã coi như là chân chính bước vào người tu đạo đại môn, nhưng không lần trước giảng dẫn khí trúc cơ chi đạo nhưng so sánh. Cho nên lần này nghe đạo người phần lớn mặt lộ vẻ thống khổ, cho mày tựa như mỹ vị tiệc đang ở trước mắt, nhưng chính là không kịp ăn. Còn có rất nhiều người trực tiếp liền ngủ tiếp đi, vang lên tiếng ngáy khẽ khẽ, cũng tỉ như cái nào đó trong ngực ôm lưới búa ra hỏa. vô tận thiên địa linh khí hội tụ đạo ngọc kinh phong bên trên, tất cả nghe đạo người đều nhưng nói là bị ngâm mình ở linh tuyển ở trong, cho nên đi ngủ là rất thoải mái. Từ cấm thành bên trong, lão hoàng đế Trương Khải lần nữa đứng chắp tay, hai mắt nhìn về phía hạ đều núi phương hướng, trong lòng lẩm bẩm: Huyền Nhi, Huyền Nhi, thật là ngươi trở về rồi sao? Trấn Quỷ Ti tổng bộ, một vị sơ giai võ đế đứng tại một tòa trên nhà cao tầng, đồng dạng mắt thấy hạ đều núi phương hướng, thở dài nói: Trương Huyền, Trương Huyền, thật là ngươi sao? Kim đan chi đạo là bắt đầu của đại đạo, không thể vô ý, không thể không quan sát. Theo cuối cùng một đạo thần âm rơi xuống, Ngọc Kinh Phong bên trên lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thật lâu, nương theo lấy từng đợt rên rỉ thanh âm, đông đảo nghe đạo người lần lượt thanh tỉnh lại, đội vàng cùng nhau hướng về Trương Huyền bái nằm trên đất. Chúng ta bái tạ lão sư thụ đạo tri ân, đều miễn lễ đi. Trương Huyền vung lên phất trần, một đạo nhu hòa lực lượng đem mấy ngàn người đều nâng đỡ lên. Lần thứ hai giảng đạo dừng ở đây, các ngươi nhưng có vấn đề muốn hỏi, nếu là không có vậy liền ai đi đường lấy đi. Một năm về sau, lần thứ ba giảng đạo. Khởi bẩm lão sư, đệ tử có một chuyện không rõ, muốn cầu lão sư chỉ điểm. Chương 1216, Thiên sư giảng công đức. Chương 1216, Thiên sư giảng công đức. Chuyện gì? Trương Huyền vung khẽ phất trần, nhìn về phía đặt câu hỏi người. Cái này đặt câu hỏi người chính là một vị nhân tộc thiếu niên, ước chừng 17-18 tuổi, sinh mi thanh mục tú, làm thư sinh cách ăn mặc, ngược lại là sinh tuấn tú lịch sự. Khởi bẩm lão sư. Thiếu niên lần nữa không người cúi đầu, sau đó mở miệng nói: Lão sư, một đoạn thời gian trước, hư không sinh lôi, trời trong rơi điện, rất nhiều người liền bị từng đạo lôi đình đánh chết. Vô luận là nhân tộc ta, vẫn là quỷ dị bách tộc, đều tìm tòi nghiên cứu căn nguyên của nó, tiếc rằng mấy tháng đã qua, đều không đoạt được. Bây giờ lòng người bàng hoàng, bách tộc chấn sợ, vì vậy đệ tử cả gan nghị hướng lão sư thỉnh giáo, đây là cớ gì? Hỏi xong vấn đề này, thiếu niên trực tiếp nằm dạng trên mặt đất, hướng Trương Huyền đại lễ thăm viếng. Vị thiếu niên này vấn đề vừa ra, hiện trường tất cả nghe đạo người đều mở to hai mắt nhìn, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía dạng trên đạo đài Trương Huyền. Trương Huyền vung lên phát trần, gật đầu cười, quét mắt toàn trường đám người một chút về sau, mở miệng nói: Thôi được, ta xem chư vị đều mê võng, hôm nay liền vì mọi người giải thích một hai đi. Trương Huyền lời này vừa nói ra, mọi người dưới đài đều là sức sở, tiếp lấy chính là đại hỷ. Nói thật, trong khoảng thời gian này, phàm là trong kinh thành bên ngoài, tất cả mọi người hoặc quỷ dị bách tộc đều vô cùng gấp gáp, ai cũng không biết sau một khắc, kia lôi đỉnh phải chăng liền sẽ rơi xuống bổ trên đầu mình. Nhiều khi không biết mới là đáng sợ nhất. Mong rằng lão sư giải hoặc. Đám người cùng nhau quỳ mọp xuống đất, hướng Trương Huyền nói lời cảm tạ. Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó liền mở miệng lần nữa giải nói: Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, mà người không một vật lấy báo thiên. Người này không phải đơn chỉ người tộc người, chính là chỉ thiên tất cả chi hữu tình chúng sinh, vô luận nhân tộc hoặc là quỷ, yêu, ma, tinh, quái, đều là người vậy. Thiên địa có linh, chính là sinh vạn vật lấy nuôi chúng sinh, mà chúng sinh thụ thiên địa chi ân huệ, lại không một vật lấy báo thiên địa. Nay liền vì nhân quả, chính là thiếu thiên địa chi nhân quả. Lôi đình người, thiên địa chi chính vậy. Chu tà trừ ác, chính là thanh thiên địa chi nhân quả. Trương Huyền lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Loại thuyết pháp này, bọn hắn lại là lần đầu tiên nghe nói. Nhân quả, nhân quả, nguyên lai hết thảy đều là nhân quả chi họa. Nhưng là, chúng người biết nhân quả sự tình, nhưng nghi ngờ của bọn hắn chẳng những không có làm dịu, tương phản, nghi hoặc ngược lại càng nhiều. Lão sư, thiên địa chúng sinh chỉ cần sinh tồn, liền muốn thiếu thiên địa nhân quả, kia chẳng phải là nói tất cả mọi người muốn bị xét đánh sao? Lúc trước vị thiếu niên kia tiếp tục xét hỏi. Trương Huyền nghe vậy, lắc đầu, nói, cũng không phải là như thế. Thiên địa lôi đỉnh, không phải đại ác người không rơi, không phải đại gian người không rơi. Đám người được nghe Trương Huyền lời ấy, trong lòng mới hơi bình phục một chút, bởi vì bọn hắn phần lớn cho là mình không phải là loại kia đại gian đại ác người. Lão sư, không biết nhưng có hoàn lại nhân quả chi pháp? Thiếu niên hỏi lần nữa. Vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người lập tức tinh thần. Vô số người ở trong lòng vì vị thiếu niên này điểm tán. Đúng a, đã người người đều thiếu nợ thiên địa nhân quả, như vậy như thế nào hoàn lại nhân quả mới là mấu chốt trong mấu chốt. Trương Huyền nghe vậy, gật đầu cười, nói, muốn hoàn lại nhân quả, trước cần biết như thế nào công đức. Công đức? Tất cả mọi người đồng thời sững sờ, đến, lại một cái mới từ ngữ. Lão sư, không biết cái này công đức là vật gì, lại vì sao có thể hoàn lại nhân quả? Lần này là một con khổng tước đứng lên hỏi. Kia khổng tước chiều cao ba thước có thừa, đôi sinh ngũ thải lông vũ, rất là diễm lệ. Nhìn thấy cha hỏi khổng tước, Trương Huyền mỉm cười, tiếp lấy liền giải thích. Công đức người, có công vậy. Công mà có đức, là công đức. Có công với người người, chính là xưng nhân đạo công đức, có công với thiên địa người, chính là xưng tiên đạo công đức, công đức số một người, chính là xưng huyền hoàng công đức, đến công đức người, phúc thọ giả dích, vạn tà bất xâm. Trương Huyền bắt đầu bài giảng công đức, bầu trời lập hiện tất thải hào quang, chiếu rọi thiên địa, bao quanh huyền hoàng chi khí rơi xuống, đem Trương Huyền bao khỏa trong đó. Dưới đài chúng nghe đạo người, chỉ nghe như si như say, không thể tự kiềm chế. Thật lâu, Trương Huyền giảng đạo kết thúc, bầu trời các loại dị tượng chậm rãi tan đi, Ngọc Kinh Phong bên trên lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chúng ta bái tạ lão sư giải hoặc. Đám người lần nữa quỳ rạp trên đất, hướng Trương Huyền bái tạ. Trương Huyền nhẹ nhàng gật đầu, vung lên phất trần, nói, lần này giảng đạo kết thúc, đều tán đi đi. Thoại âm rơi xuống, Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người đều lần nữa đã mất đi bóng dáng. Đám người thấy thế, cũng không kỳ quái, nhao nhao đứng dậy, hô bằng gọi hữu, liền lần lượt đi xuống núi. Rất nhanh, Ngọc Kinh Phong bên trên đã không có mưa hay. Theo đám người rời đi, Kim Đan đại đạo cùng công đức chi đạo cũng trong kinh thành bên ngoài lưu truyền ra. Lại nói, mấy ca, các ngươi biết không? ta có một cái huynh đệ liền lên kia Ngọc Kinh Phong, ngươi đoán hắn sau khi trở về nói cho ta biết cái gì?
Lão Lục, mau nói cái gì?
Kia,
mấy ca, không thể để cho ta nói vô ích a.
Hắc hắc, dễ nói, Lão Lục, huynh đệ chúng ta cái nào có thể để ngươi nói vô ích đâu?
Tiểu nhị, mang thức ăn lên, nhà ngươi chiêu bài đồ ăn, đồng dạng đến một phần, mặt khác, rượu ngon, cái kia
gọi là cái gì nhỉ? Các ngươi cái kia chiêu bài rượu, cũng tới một vỏ, tiểu gia ta không thiếu tiền.
Ha ha, đủ huynh đệ,
tới ta cho mấy ca nói a.
Ta huynh đệ kia nói, vị yêu tiên nhân lần này giảng Kim Đan Đại Đạo cùng Công Đức Chi Đạo.
Ta cho các ngươi nói a.
Kia Kim Đan Đại Đạo cùng Công Đức Chi Đạo là?
Thế huynh đệ, ngươi nói là thật hay giả a?
Kia Kim Đan Chi Đạo thật sự có thể trường sinh bất lão a?
Thật hay giả a?
Theo huynh đệ biết, chính là võ vương, võ đế giống như cũng vô pháp trường sinh a.
Đúng a, lão lục, kia Công Đức Chi Đạo liền càng kỳ quái hơn.
Cái gì có công với thiên địa, đến thiên đạo công đức, có công với người, đến người đạo công đức, cái kia có công với thiên địa, huynh đệ chúng ta kiến thức nông cạn, không biết thực hư, nhưng ngươi nói có công với người, đến người đạo công đức, cái này,
ta nhưng liền không quá đồng ý, ngươi nói bây giờ triều đình, những cái kia quan tốt lại có mấy cái kết cục tốt.
Ngươi nói kia Lý đại nhân, Bao đại nhân, Phòng đại nhân bọn hắn đều là tốt bao nhiêu con à, còn không phải cuối cùng chết oan sao?
Lê lão tam, ngươi không muốn sống nữa.
Triều đình sự tình, cũng là ngươi có thể nói sao?
Trong kinh thành bên ngoài, khắp nơi đều là tương tự thảo luận.
Không chỉ là nhân tộc, những cái kia ở kinh thành phụ cận quỷ dị bách tộc cũng đồng dạng đang phát sinh lấy các loại thảo luận.
Từ cấm thành bên trong, lão hoàng đế Trương Khải ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, mấy vị lao thần thì phân loại hai bên.
Các vị ai khanh, lần này Ngọc Kinh Phong giảng đạo sự tình, các ngươi như thế nào nhìn?
Bệ hạ, cái gọi là Kim Đan đại đạo hoàn toàn là giả dối, không có thật sự tình. Theo hắn lời nói, tu thành Kim Đan liền có thể đến trường sinh, quả thực là nói bậy nói bạn, chính là võ đế cũng vô pháp trường sinh, hẳn là hắn kia Kim Đan còn có thể vượt qua võ đế hay sao?
Đúng vậy a.
Bệ hạ, việc này bất quá là một ít người mua danh chỗ tiếng, lựa gạt thế nhân trò xiết thôi.
Bệ hạ không được bị loại này người che đậy a.
Bệ hạ, thần từng nghe nói, người kia còn giảng đến công đức chi đạo, nói cái gì, có công với thiên địa, nhưng phải thiên đạo công đức, có công với nhân đạo, nhưng phải nhân đạo công đức. Như hắn nơi này luận làm thật, bệ hạ vì thiên hạ nhân tộc chi chủ, che chở nhân tộc ta mấy chục năm, chẳng phải là sớm đã công đức vô lượng, sao không thấy này thiên đạo vì bệ hạ ban thưởng phúc duyên a.
Chương 1217, Ngọc Kinh Phong lần thứ 3 giảng đạo. Chương 1217, Ngọc Kinh Phong lần thứ 3 giảng đạo lại nói, cái này lần thứ 2 giảng đạo đưa tới gợn sóng còn hơn xa qua lần trước.
Trong đó, Trương Huyền có lợi một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta mệnh không do trời, lời này tựa như một tảng đá lớn quăng vào bình tĩnh mặt hồ, lập tức liền nhấc lên thao thiên cự lãng. Kinh thành trong phạm vi mấy trăm dặm đều là nghị luận ầm ĩ về phần công đức chi đạo, tiếng vọng thì càng là to lớn. Nhất là những cái kia quỷ dị bách tộc người trở lại trong tộc về sau, đưa chúng nó nghe được công đức chi đạo tuyên dương khắp trốn, càng là khiêu khích vô số phân tranh. Dù sao đối với quỷ dị bách tộc tới nói, nhân tộc bất quá là bọn hắn nuôi nốt huyết từ thôi, đã làm thức ăn, cũng vì tu hành lớn thuốc. Hiện tại trong tộc một chút tiểu bối đi nghe một cái nhân tộc giảng đạo, sau đó trở về liền nói cho bọn chúng biết, bọn chúng đã phạm vào ngập trời tội nghiệp cùng nhân quả, tương lai là có thể sẽ bị thanh toán. Còn nói trên trời rơi xuống lôi đỉnh, cũng sẽ thanh toán thiên địa nhân quả.
Cái này đều cái gì cùng cái gì a?
Chúng ta từ trước đến nay chính là như thế, cái này nhân tộc bất quá là món ăn của chúng ta mà thôi. Chúng ta ăn thịt người cũng không biết nhiều ít vạn năm lịch sử, ngươi bây giờ đột nhiên nói cho ta không thể ăn.
Là các ngươi điên rồi.
Vẫn là chúng ta điên rồi.
Thế là,
quỷ dị bách tộc bên trong, bởi vì nhân quả cùng công đức sự tình, liền lên to lớn phân tranh. Tiến về Ngọc Kinh Phong nghe đạo chi bách tộc người, dù sao số lượng thưa thớt, đối mặt với ngoan cố có từ lâu thế lực, ở vào tuyệt đối yếu thế. Cho nên, đủ loại phân tranh cơ bản phần lớn đều lấy nghe đạo người lạc bại mà kết thúc. Có ít người trực tiếp bị trong tộc đốt, còn có một số bị khu trục, càng có một ít xui xẻo trực tiếp bị trong tộc cho giết. Đương nhiên, còn có một số thông minh lựa chọn lần nút, bất quá cũng có một chút lựa chọn từ tâm, khuất phục.
Tóm lại, thế gian muôn màu, đủ loại đều có.
Trong nhân tộc, liên quan tới Kim Đan đại đạo cùng công đức chi đạo đồng dạng ảnh hưởng to lớn, lại không xách trên triều đỉnh quan to có nhỏ, chỉ nói cái này dân gian cùng giang hồ, cũng lưu truyền ra đủ loại cố sự. Tại cảnh tượng như thế này phía dưới, Tiền Khôn bắt lấy cơ hội, mượn nhờ Tiền gia, Ngụy gia, Phùng gia trở mấy lớn gia tộc lực lượng, bắt đầu ở dân gian tuyên truyền thần tiên cố sự. Cái gì môn thần, thổ địa, táo quân, thành hoàng, hắc bạch vô thường, văn võ phán quan, nhật dạ du thần, lưu đầu mã diện, thập điện diêm la vân vân. Tiền Khôn tìm người viện các loại cố sự thoại bản, giao cho trong kinh thành thuyết thư tiên sinh. Những cái kia thuyết thư tiên sinh đạt được những này cố sự, như nhặt được trí bảo, tất càng như thế mới là cố sự, thật sự là quá đặc sắc. Cho nên thời gian kế tiếp bên trong kinh thành các loại quán trà, tử quán, câu lan, nhà ngói các vùng, nhưng nói là phi thường náo nhiệt, được hoan nghênh nhất chính là những cái kia thuyết thư tiên sinh. Cái gì thổ địa thần hô phong hoán vũ, bảo đảm thổ địa sản lượng cao, gia đình an bình, môn thần đại chiến hồng y lìa lệ quỷ, chu sắt làm ác yêu ma, hắc bạch vô thường câu người chết chi hồn, táo quân cùng nhật dạ du thần ghi chép nhân gian thiện ác, thập điện diêm la thẩm phán tham quan ô lại, chờ chút. Những này thuyết thư tiên sinh đoạn thời gian gần nhất, nhưng nói là vô cùng hưng phấn bởi vì bọn hắn mỗi ngày đều có chuyện xưa mới có thể nói, mà lại những cái kia cố sự cũng thật sự là quá mới lạ, là bọn hắn quá khứ chưa từng nghe qua sự tình. Chỉ là những này thuyết thư tiên sinh càng nói càng cảm giác không đúng, bởi vì những này cố sự đều quá chân thực, quá chi tiết nhỏ, cho nên bọn hắn giảng những này cố sự sẽ không đều là thật à?
Không chỉ thuyết thư các tiên sinh nghĩ như vậy, những cái kia nghe chuyện xưa dân chúng càng là như vậy muốn. Hoặc là nói, nghe chuyện xưa dân chúng càng khát vọng những cái kia cố sự là thật. Thế là, Phùng Gia Linh Tố Đường sinh ý lập tức bốc lửa. Tại Tiền Khôn an bài thuyết thư tiên sinh tuyên truyền thần tiên cố sự thời điểm, hắn liền sớm để Linh Tố Đường làm ra đại lượng tượng thần, có thổ địa thần, môn thần, táo quân, hắc bạch vô thường vân vân. Bây giờ, Phùng Gia Linh Tố Đường tượng thần đã bắt đầu dự định, mà ngoại trừ Linh Tố Đường bên ngoài, trong kinh thành cái khác linh tố cư, linh tố cửa hàng chờ cũng đều đi theo bốc lửa. Trong kinh thành, từng nhà cũng bắt đầu cung phụng lên các loại thần chỉ, nhất là thổ địa thần, môn thần, táo quân trở gia đình thần nhiều nhất. Kinh thành không hổ là thiên hạ bên trong thủ thiện chi địa, cho nên kinh thành nóng này cũng rất nhanh chuyển đến xung quanh cái khác phủ huyện. Hiện tượng như vậy tự nhiên cũng rất nhanh đưa tới triều đình chú ý, chỉ là tại biết rõ nội tình tiền gia, ngụy gia, phùng gia, bùi hy nhà rất nhiều gia tộc che giấu dưới, việc này rất nhanh liền bị che đậy xuống dưới. Thời gian lung dung, tuế nguyệt như thoi đưa, rất nhanh lần thứ ba giảng đạo thời gian đã đến. Ngọc Kinh Phong bên trên lần nữa ngồi đầy người, chỉ là lần này ít đi rất nhiều khuôn mặt cũ, nhưng lại đồng thời nhiều rất nhiều khuôn mặt mới, nhất là quỷ dị bách tộc người. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hôm nay bắt đầu bài giảng thành tiên tri đạo. Trương Huyền lời này vừa nói ra, oanh một tiếng, dưới đài liền sôi trào. Bây giờ dưới đài nghe đạo người sớm đã không phải Ngô Hạ A Mông, chỗ nào còn không biết như thế nào thần tiên a. Còn nữa nói, bây giờ trong kinh thành thần tiên mà nói lưu truyền rộng rãi, chính là phổ thông bách tính cũng ít nhiều biết chuyện thần tiên. Cho nên đương Trương Huyền nói ra thành tiên tri đạo về sau, hiện trường đám người lại như thế nào không kích động a. Lần này giảng giải thành tiên tri đạo chính là Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược mấy người cũng đồng dạng hưng phấn không thôi. Kim đan đã thành, đại đạo không xa, đan thành luân chuyển, đan nát anh già, này anh không phải đục thân chi anh, chính là nhẹ nhàng chi thần vậy. Trương Huyền giảng cũng không phải là chính tông luyện khí chi đạo, mà là tham khảo kiếp trước tu chân trong tiểu thuyết thiết lập, lại thêm thế này thể ngộ thiên đạo chí đạo mà tổng kết ra một bộ phương pháp tu luyện. Cũng không phải Trương Huyền của mình quý, mà là muốn đi lên cổ luyện khí chi đạo, thật sự là quá khó khăn. Chớ nói ba năm này nghe đạo người, chính là hắn thân thu Tôn Ngộ Huyền đám người, muốn đi đến cổ chính tông luyện khí chi đạo, cũng khó khăn chi lại khó. Vì ở phương thế giới này rộng rãi đạo môn, phát dương đạo pháp, Trương Huyền đành phải như thế. Bất quá, Trương Huyền cũng tại cái này yếu hóa bản công pháp bên trong lưu lại huyền cơ, như thực sự có người tư chất siêu tuyệt, nhìn ra kia huyền cơ, tự nhiên cũng có thể bước vào chân chính đại đạo ở trong. Cái này lần thứ ba giảng đạo, các loại dị tượng, càng hơn hai lần trước. Toàn bộ hạ đều núi đều bao phủ tại các loại dị tượng ở trong. Trên bầu trời tường vân đoá đoá, thất thải hào quang hoành thông trời đất. Trong mây rồng bay phượng múa, thiên hạc cùng băng lên, càng có thiên nữ tán hoa, lực sĩ đánh trống. Đại địa phía trên chỉ gặp khắp nơi linh tuyển mãnh liệt mà ra, các loại thiên tài địa bảo huyền như măng mọc sau mưa cảnh tướng phá đất mà lên. Những cái kia chưa từng leo lên Ngọc Kinh Phong người cũng nao nao mở to hai mắt nhìn, rất nhiều mắt người bên trong đều toát ra lục quang. Thật sự là chung quanh trên mặt đất quá nhiều linh thực, linh thảo. Thế là đỉnh núi phía trên đại đạo thanh âm mịt mờ, phong dưới đỉnh khắp nơi đều bắt đầu các loại thiên tài địa bảo tranh đoạt. Trên núi cùng dưới núi phảng phất là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Chương 1218, Ngọc Kinh Sơn lần thứ 3 giảng đạo kết thúc. Chương 1218, Ngọc Kinh Sơn lần thứ 3 giảng đạo kết thúc. Đại đạo thanh âm quanh quẩn tại cả tòa Ngọc Kinh Phong bên trên. Lần này giảng chính là thành tiên tri đạo, mà nghe đạo người đại bộ phận đều là lần đầu nghe thấy đại đạo người, bây giờ tư chất người ưu tú mới bất quá khó khăn lắm đột phá rất khí kỳ, 2 năm trôi qua, có thể đạt tới trúc cơ kỳ người lác đác không có mấy, lại như thế nào nghe hiểu được cái này thành tiên tri đạo a. Vì vậy, ngoại trừ các loại bồ đoàn bên trên đám người bên ngoài, đại bộ phận đều là buồn ngủ, lại rất nhiều người đã nằm xuống đất, hãng tiếng vang lên. Bất quá tuy là như thế, nhưng Ngọc Kinh Phong bên trên vô tận linh khí vẫn đang không ngừng gột rửa lấy nhục thể của bọn hắn cùng tinh thần, một thân thực lực cũng đang thong thả gia tăng. Mà các loại trên bồ đoàn đám người, bởi vì riêng phần mình tư chất khác biệt, bên ngoài biểu hiện cũng riêng phần mình khác biệt. Có mặt mày hớn hở, vui vô cùng, cũng có mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, cao mày còn có than thở, cắn răng nghiến lợi, cũng tương tự có ngủ say sưa, tiếng ngáy như sấm vương chất liền là một cái trong số đó. Không biết đi qua bao lâu, Ngọc Kinh Phong bên trên đột nhiên đại đạo thanh âm ngừng lại. Cũng không biết đi qua bao lâu, đám người lần lượt thanh tỉnh lại, cùng nhau hướng về Trương Huyền bái nằm trên đất. Chúng ta gõ tạ lão sư thụ đạo tri ân, đều miễn lễ đi. Lần thứ ba giảng đạo kết thúc, không chỗ ngồi người, ai đi đường lấy đi. Trương Huyền vung khẽ phất trần, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem mọi người nâng lên. Đông đảo không có chỗ ngồi người nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tiếp lấy nhìn về phía trước bồ đoàn bên trên đám người chính là một trận hâm mộ và ghen ghét, tiếc rằng bọn hắn tới quá muộn, chỗ nào còn giành được đến chỗ ngồi. Hữu tâm không đi, nhưng tiên sư đã có phân phó, bọn hắn nào dám cự tuyệt, đành phải không người bái tạ, sau đó nhao nhao quay người, chuẩn bị rời đi. Trong sách và biểu, nguyên bản đám người tự mình đều xưng Trương Huyền vì tiên sư, dù sao vì tiên đạo chi sư, nhưng về sau không biết từ chỗ nào tin tức truyền đến nói cho mọi người đương xưng là tiên sư, thế là tiên sư danh xưng vị liền đặt thành chung nhận thức. Mọi người ở đây đem muốn ly khai thời điểm, đột nhiên Trương Huyền thanh âm lần nữa vang lên. Bần đạo tại sườn núi Trô An trí một tòa phần bảo nham, trong đó thả ở rất nhiều linh bảo, các ngươi đều có thể tiến về thử một chút cơ duyên của mình, đi thôi. Đám người nghe vậy đại hỉ, lần nữa quay người lại hướng Trương Huyền bái tạ, sau đó liền nhao nhao xuống núi. Ngay sau đó, chỉ gặp dưới núi các loại quang hoa ngút trời mà lên, càng có cái khác các loại dị tượng tầng tầng lớp lớp, cùng các loại tiếng kinh hô cùng tiếng hoan hô. Ước chừng một canh giờ qua đi, Ngọc Kinh Phong bên trên lần nữa khôi phục yên tĩnh, Trương Huyền cũng một lần nữa mở mắt, nhìn về phía bây giờ ngồi tại bồ đoàn bên trên đám người. Bây giờ đại kiếp đã gần kề, ta liền vì các ngươi lại giảng một chút cái này đại kiếp đi. Nói xong lời này, đám người lớn tất cả giật mình, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người tự nhiên đều biết đại kiếp sự tình, nhưng những người khác không biết ta. Xin hỏi lão sư, như thế nào đại kiếp? Bây giờ lại vì sao cướp? Ân Tùng đội vàng hướng Trương Huyền không người cúi đầu, mở miệng hỏi. Mọi người khác nghe vậy, cũng nhao nhao nhìn về phía Trương Huyền, chờ mong câu trả lời của hắn. Trương Huyền vung lên phát trận, mở miệng liền giải thích. Thiên chi đạo, còn dương cũng cùng. Cao người ưu chi, hạ giả nâng chi, có thừa người tổn hại chi, không đủ người bổ chi. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhân chi đạo, thì không phải vậy, tổn hại không đủ để phụng có thừa. Thiên địa không hành chi người, nhân quả dần dần sinh vậy, nam rộng thắng dài, nhân quả dây dưa, nghiệp lực ngày càng nặng nề, đợi nhân quả không thể tự giải, nghiệp lực không thể từ tiêu thời điểm, thiên đạo xúc động, đại kiếp sinh chỗ này. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phúc, thiên nhân hợp phát, vạn biến định cơ. Đại đạo thanh âm lần nữa quanh quẩn ra, mọi người dưới đài sơ nghe thời điểm, còn cảm giác tự nhiên, đợi sau khi nghe được đến, từng cái mồ hôi đầm địa, toàn thân run rẩy dữ dội. Cái gì di tinh dịch túc? Cái gì long xà khởi lục? Cái gì thiên địa lặp đi lặp lại? Thật sự là những này chẳng cảnh quá mức dọa người. Thật lâu, đợi Trương Huyền kể xong, ngoại trừ Tôn Ngộ Huyền chờ giải rác mấy người bên ngoài, những người khác đều sủi lơ tại trên bộ đoàn, hai cô run run. Khi phản ứng về sau, đám người lần nữa hướng Trương Huyền bái nằm trên mặt đất, trong miệng tể thành cầu xin. Mong rằng lão sư từ bi, truyền tụ độ kiếp chi pháp. Mong rằng lão sư từ bi, truyền tụ độ kiếp chi pháp. Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó vung lên phát trận, đem mọi người dịu dắt đứng lên, sau đó mở miệng nói, muốn vượt qua các loại kiếp số, và đạo tặng cùng các ngươi 12 cái chữ lớn. Mong rằng lão sư chỉ giáo. Đám người vội vàng cùng nhau lại bái. Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Ngộ đại đạo, chuyên cần đi, tu thần thông, lập công đức. Các ngươi đương phải nhớ cho kỹ." Đa tạ lão sư từ bi. Đám người nghe vậy đại hỉ, lập tức lần nữa quỳ mọp xuống đất. Trương Huyền nhìn xem phản ứng của mọi người, âm thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, lần này phong thần đại kiếp qua đi, những người này cũng không thông báo may mắn còn sống sót nhiều ít. Đúng vào lúc này, đột nhiên Khương Hùng quỳ mọp xuống đất, trong miệng lớn tiếng nói ra, "Đệ tử Khương Hùng bái kiến sư tôn, đệ tử có việc thỉnh giáo." Trương Huyền sững sờ, nhìn xem bái nằm trên đất Khương Hùng, mở miệng hỏi, "Khương Hùng, ngươi có chuyện gì?" "Khởi bẩm sư tôn, lúc đầu, đệ tử cảm giác được cái này giữa thiên địa kiếp khí ngày càng nồng đậm, đại kiếp mở ra chỉ ở trong một sớm một chiều, chỉ là bây giờ, giữa thiên địa kiếp khí lại tại ngày càng biến mất, đệ tử tu vi nông cạn, không biết cho nên, mong rằng sư tôn giải hoặc." Khương Hùng cái này vừa nói, đằng sau kim sắc bồ đoàn bên trên có một vị trung niên thân thể đột nhiên chấn động, tiếp lấy liền quay đầu nhìn về phía Khương Hùng, trong mắt lấp lóe một loại vẻ không hiểu. Đó là một loại nói không ra cảm giác. Trung niên nhân kia người mặc màu xanh vải bố trường bào, trên đầu dùng một cây trúc châm đừng ở đen nhánh tóc, mặt như trăng tròn, mắt như lăng tinh, môi hồng răng trắng, nếu là trẻ lại mười mấy tuổi, tuyệt đối cũng được cho một cái tuấn tiếu lang quân. Nhưng nếu là người quen gặp đến hắn giờ phút này, chỉ sợ sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì ngay tại 3 năm trước đây, hắn vẫn là cái hình như tiểu tùy người, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ quải điệu loại kia. Hắn rời đi phủ bình về sau, bốn phía du đãng, quảng giao thiên hạ hảo hữu, trong đó đã có nhân tộc, cũng có quỷ dị bách tộc, nhưng nói là thiên hạ gì người không biết quân. Không sai, hắn chính là vị kia Tống Mệnh lang quân, Tống Đại Mệnh. Thời khắc này Tống Đại Mệnh ánh mắt sáng rực nhìn về phía Khương Hùng, luôn cảm giác trong lòng không tự chủ nổi lên vô tận ước ao ghen tị, phản phất muốn đem nó giết chi cho thông khoái. Cái này đem hắn giật mình kêu lên, vội vàng thu hồi tầm mắt của mình, cố gắng khống chế tâm tình của mình. Đây là có chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Ta cùng hắn ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, tại sao lại sinh ra cảm giác như vậy? Giảng trên đạo đài Trương Huyền đem một màn này để ở trong mắt, trong lòng lần nữa thở dài một hơi, thầm than thiên đạo huyền diệu cùng vô tình. Nhìn thấy Trương Huyền thật lâu không đáp, Khương Hùng cũng không dám thúc giục, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi chỉ chốc lát, Trương Huyền lấy lại tinh thần, mở miệng giải thích. Thiên đạo vô thường, kiếp khí chập trùng, đều có định số, nhưng chậm đợi số trời liền có thể. Vâng, sư tôn, đệ tử tuân mệnh. Chương 1219, phần bảo nham phân bảo chương 1219, phần bảo nham phân bảo Trương Huyền chưa giải thích cả kẽ, Khương Hùng nghe vậy, cũng không có lại tiếp tục hỏi. Đã sư phụ Trương Huyền để hắn tiếp tục chờ đợi, vậy hắn liền tiếp theo chờ đợi đi. Kỳ thật, Trương Huyền thấy được rõ ràng, tại địa phủ cơ bản viên mãn thời điểm, giữa thiên địa kiếp khí liền bắt đầu hạ xuống, mà theo mình đột phá địa tiên, kiếp khí còn đang giảm xuống. Sau đó, hắn phục lão hoàng đế Trương Khải duyên thọ đan, cùng Ngọc Kinh Phong đột phá thiên tiên, cũng 3 lần giảng đạo, những hành vi này đều thúc đẩy giữa thiên địa kiếp khí hạ xuống. Bây giờ kiếp khí so với lúc trước đã giảm bớt còn hơn một nửa, bất quá, kiếp khí cũng không biến mất, này phương thế giới vấn đề cũng không có chân chính giải quyết, cho nên, kia kiếp khí sẽ còn lần nữa tràn đầy lên, chỉ là phải cần một khoảng thời gian thôi. Về phần cái kia thời gian cụ thể đến tột cùng dài bao nhiêu, kỳ thật Trương Huyền trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán. Bây giờ đã bước vào thiên tiên cảnh hắn, cùng thiên đạo càng gần, cho nên thiên đạo rất nhiều biến hóa, hắn cũng cảm giác càng thêm rõ ràng. Trả lời xong Khương Hùng vấn đề, Trương Huyền một lần nữa nhắm mắt lại. Dưới đài đám người thấy thế cũng không dám mở miệng đặt câu hỏi, đều lặng lặng chờ đợi, chỉ có Dương Thiền cùng Lưu Hàm Nhi hai người chen chúc một chỗ, đang ngủ say ngọn. Kim sắc bồ đoàn bên trên vương chất, đồng dạng dựa nghiêng ở trên một tảng đá, cũng tiếng ngáy chính vang. Không biết đi qua bao lâu, Trương Huyền lần nữa mở mắt, mở miệng nói, "Còn thừa 3 ngày, ta lại cho các ngươi giảng một chút thiên tiên chi đạo." Trương Huyền lời này vừa nói ra, đám người lần nữa tinh thần chấn động, nhao nhao ngồi thẳng thân thể, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười gật gật đầu, trực tiếp mở miệng liền giảng giải. Nhân tiên mặc dù xưng tiên, vẫn là người vậy, địa tiên, hóa mà thành thần, đến đại địa hôn trọc khí, ở Tam Sơn ngũ nhạc là vậy, tán tiên, ở phân tán hải ngoại tiên sơn, bên trên có thể thông tiên, hạ có thể chui xuống đất người vậy, thiên tiên, tiên bên trong chi quý người vậy. Cư tại cửu thiên chi thượng, hoặc thiên đỉnh thụ phòng, hoặc tiêu giao thế ngoại. Muốn thành thiên tiên, đương hái thiên chi nhẹ linh khí, hóa nhập nguyên thần. Đạo âm ung dung, ngọc kinh phong bên trên, tất cả mọi người lần nữa trầm mê đến trong đó. Bất quá đại bộ phận đều là tiến hai trái, ra hai phải, không có cách, thiên tiên chi đạo, đối với bọn hắn tới nói, vẫn còn có chút xa xôi. Bất quá, Trương Huyền đối với cái này sớm có đón trước, cũng không bắt buộc. Hắn lần này ngọc kinh phong ba giảng, chính là vì ở phương thế giới này truyền bá hạ đạo môn hạt giống. Về phần cuối cùng sẽ lớn lên thành hình dáng ra sao, vậy thì không phải là hắn có thể cơ cầu. Đạo môn giảng cứu thuận theo tự nhiên, Trương Huyền lý giải càng phát ra khắc sâu. Bởi vì cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào tự thân, chính là đạo lý này. Trong chớp mắt, ba ngày đã qua, đạo âm chậm rãi rơi xuống, Trương Huyền nhẹ nhàng vung lên phát trận, một vệt kim quang rơi xuống, đám người nhao nhao tỉnh lại, lần nữa cùng nhau hướng về giảng trên đạo đài quỳ xuống bái tạ. Chúng ta bái tạ sư phụ, lão sư, giảng đạo tri ân, đều miễn lễ đi. Trương Huyền lần nữa huy động phát trận, đem mọi người dìu dắt đứng lên, sau đó ánh mắt rơi vào Ân Tùng, Vương Chất bọn người trên thân, mở miệng nói ra, bần đạo ba giảng chính thức kết thúc, các ngươi liền riêng phần mình xuống núi thôi. Vâng, chúng ta tuân mệnh. Đám người đáp ứng một tiếng, sau đó nhao nhao từ bồ đoàn bên trên đứng lên tới. Theo lấy bọn hắn từ bồ đoàn bên trên đứng dậy, dưới người bọn họ bồ đoàn đột nhiên riêng phần mình tản mát ra kim sắc hoặc hồng quang quang hoa, sau đó đột nhiên dâng lên, đột nhiên liền một đầu đâm vào trong cơ thể của bọn hắn. Một màn này đem mọi người đều giật mình kêu lên, trong lòng vừa sợ lại sợ. Cái này, lão sư. Trương Huyền thấy thế, mở miệng cười nói, các ngươi chớ buồn, 3 năm đến nay, những cái kia bồ đoàn đã lây dính các ngươi khí tức, đã hóa thành các ngươi pháp bảo, liền riêng phần mình thu cất đi. Mặt khác, các ngươi xuống núi thời điểm, nhưng đến phần bảo nham bên trên lại đi kiếm một kiếm cơ duyên. Lão sư từ bi, chúng ta đa tạ lão sư ban bảo vật. Đám người nghe vậy lại hỉ, hướng Trương Huyền lần nữa gửi tới lời cảm ơn về sau, liền quay người rời đi Ngọc Kinh Phong. Kia còn buồn ngủ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt Vương Chất cũng bị Ân Tùng lôi kéo hạ sơn. Rất nhanh, Ngọc Kinh Phong hạ lần nữa các loại quang hoa ngút trời mà lên, hiển nhiên, đám người chính trên phần bảo nham cầu bảo. Thấy cảnh này, Dương Tiễn cùng Lưu Hàm Nhi liền đầu tiên ngồi không yên. Cứu cứu, ca ca. Hai cái tiểu nha đầu ánh mắt chớp mắt không nháy mắt nhìn về phía Trương Huyền. Hai cái tiểu nha đầu ngủ tỉnh lại, gặp Trương Huyền khiến người khác đi cầu bảo, mà không để các nàng động, chỗ nào còn ngồi được vững. Mà càng không ngồi yên còn không phải hai người bọn họ, mà là Đa Bảo đồng tử. Đa Bảo đồng tử ánh mắt kia khát vọng cùng hâm mộ đơn giản đều yếu dần xuất lai, chỉ là hắn không dám giống Dương Thiền cùng Lưu Hàm Nhi như vậy trực tiếp mở miệng thôi. Trương Huyền bất đắc dĩ nhìn ba người một chút, sau đó lại quét mắt Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Khương Hùng, Lôi Dũng, Dư Hồng Thực đám người một chút, lúc này mới lên tiếng nói, các ngươi cũng đều đi xem một chút đi, chớ còn cưỡng cầu hơn. Vâng, sư phụ. Vâng, cứu cứu. Vâng, lão sư. Đám người reo hò một tiếng, sau đó nhao nhao đứng dậy, như một làn khói liền bỏ xuống dưới. Trương Huyền cười khổ lắc đầu, chỉ một ngón tay, những này tự sắc bồ đoàn nhao nhao hóa thành từng sợi tử khí, bay thẳng vào đến chúng trong thân thể. Đáng tiếc ngoại trừ Tôn Ngộ Huyền bên ngoài, mọi người khác đều đối với cái này không hề có cảm giác. Đương nhiên, những này tử khí cũng không phải cái gì hồng mông tử khí, dù sao chính hắn cũng chỉ có một đạo, mà lại hắn lần này giảng đạo cũng không phải thánh nhân giảng đạo, càng không liên quan đến cái gì thánh vị truyền thừa. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn dẫn đầu, đám người sau đó liền đi trở về, trong đó Dương Điển, Lưu Hàm Nhi cùng Đa Bảo đồng tử ba người rơi tại đội ngũ sau cùng mặt. Ba người trên mặt đã có hưng phấn, cũng có được một tia không cam lòng. Sư phụ, lão sư, cứu cứu, kia trên tảng đá lớn còn thừa lại tốt nhiều bảo vật đâu. Đây là Dương Tiền thanh âm. Đúng vậy a. Ca ca, còn lại những cái kia bảo vật, ta cùng Tiền Nhi tỷ tỷ đều không giành được. Hiển nhiên, cái này là tiểu nha đầu Lưu Hàm Nhi thanh âm. Bất quá, bọn hắn đời này phân còn đủ loạn. Dương Tiền hô Lưu Hàm Nhi tiểu cô mà Lưu Hàm Nhi hô Dương Tiền Tiền Nhi tỷ tỷ. Đa Bảo đồng tử không dám lên tiếng, nhưng ánh mắt kia đồng dạng lộ ra không bỏ cũng không cam lòng. Nhiều như vậy bảo vật tại bọn hắn trước mắt lắc cá lắc nhưng chính là lấy không đến tay bên trong. Phân bảo nham bên trên nhiều như vậy bảo vật, đều là Trương Huyền bình thường khi nhàn hạ hoặc điêu khắc, hoặc luyện chế ra tới, lần này liền đều đem ra, mặc cho đám người mỗi người dựa vào cơ duyên đi lấy đi. Trương Huyền nhìn ba nhỏ một chút, nói, đã lấy không được. Đó chính là vô duyên, chớ còn cưỡng cầu hơn. Nói xong lời này, Trương Huyền từ giảng trên đạo đài đứng lên về sau, nhẹ nhàng vung lên phát trận, chỉ gặp một vệt kim quang liền bay về phía Ngọc Kinh Phong, rơi xuống phần bảo nham bên trên. Ngay sau đó, nhưng gặp từng đạo các loại lưu quang từ sườn núi chỗ đằng không mà lên, mỗi một đạo quang hoa bên trong đều bao vây lấy một kiện bảo vật, bay về phía bốn phương tám hướng. Thấy cảnh này, Lưu Hàm Nhi, Dương Thiền cùng Đa Bảo đồng tử đỏ ngầu cả mắt. Đa Bảo đồng tử càng là đưa tay làm ôm ấp hình, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, hắn còn kém mở miệng nói, ngạch chán đều là chán. Lúc này, Trương Huyền mắt thấy phương nam, trong lòng lẩm bẩm, thời cơ đem đến, cũng nên lập giáo. Chương 1220, trở lại linh tố cư. Chương 1220, trở lại linh tố cư. Ba lần giảng đạo đã xong, đột nhiên ầm ầm, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu chấn động, vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu từ phía chân trời rơi xuống, đem trọn tòa Ngọc Kinh Phong đều bao bọc ở trong đó. Trương Huyền cũng chậm rãi nhắm lại hai mắt, lần này huyền hoàng chi khí thắng qua quá khứ bất kỳ lần nào. Không biết đi qua bao lâu, huyền hoàng chi khí dần dần bắt đầu tan đi, Trương Huyền cũng một lần nữa mở mắt. Trương Huyền cúi đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người, sau đó lại quay đầu nhìn về phía kinh thành phương hướng. Từ Cấm Thành, lão hoàng đế Trương Khải mang theo các hoàng tử cùng đại thần đồng dạng tại mắt thấy hạ đều núi phương hướng, trong mắt thần sắc không hiểu. Bây giờ đại hạ hướng kinh thành, các loại cố sự cùng truyền thuyết bay lời trời, các đại gia tộc ngo ngoe muốn động, mà vị này lão hoàng đế lại đối với cái này làm như không thấy. Trương Huyền ánh mắt xẹt qua Tú Huyền cùng, nhịn không được thở dài một hơi, sau đó quay đầu trở lại nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người, nói: "Bây giờ ba giảng đã xong, chúng ta cũng cần phải trở về." Nói xong lời này, chỉ gặp Trương Huyền nhẹ nhàng bung lên phất trần, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, đem trọn tòa Ngọc Kinh Phong đều bao bọc ở trong đó. Ầm ầm, lần nữa tiếng sấm vang lên. Ngay sau đó, răng rắc răng rắc. Âm thanh bên trong, một tòa nguy nga sơn phong liền đẳng không mà lên. Một màn này nhìn ngây người tất cả mọi người nhao nhao nhìn xem không trung đỉnh núi kia, trợn mắt hốt hoồm. Kia, đó là cái gì? Kia là một ngọn núi sao? Nó làm sao lại như vậy? Ta dựa vào, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một ngọn núi làm sao bay lên rồi? Nó phải bay tới đâu a? Ngọc Kinh Phong hóa thành một vệt kim quang xẹt qua chân trời liền hướng về phương nam bay đi. Trong kinh thành, Ân Tùng cùng Vương Chất đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Ân Tùng cũng tìm người làm cái phất trần, giờ phút này hắn bung lên phất trần, há hốc mồm, nói: "Lão sư đây là đi hướng nơi nào?" Vương Chất nháy mắt, nói: "Ân sư minh, lão sư cùng các vị sư minh, bọn hắn." Ân Tùng bay đầu nhìn một chút Vương Chất, cười nói: "Vương sư đệ, kinh thành không phải là ở lâu chi địa, chi bằng ngươi cùng bần đạo cùng một chỗ tiến về Đồng Lai Tiên Đảo đi." "Đồng Lai Tiên Đảo?" Vương Chất sững sờ. "Đúng, Đồng Lai Tiên Đảo. Đây là vị huynh đạo trưởng." Ân Tùng cười gật đầu nói: "Được. Tống huynh đệ, ngươi tiếp xuống có tính toán gì không?" Ngọc Kinh Phong dưới, một con lang yêu hiếu kỳ nhìn về phía Tống Đại Mệnh hỏi. Tống Đại Mệnh sững sờ, tiếp lấy cười lắc đầu, nói: "Phong huynh, chưa nói tới tính toán gì, tiểu đệ chuẩn bị về trước phủ Bình huyện một chuyến." "Hồi phủ Bình?" "Tống huynh đệ, về phủ Bình làm gì? Kia bất quá một cái biên cương huyện nhỏ, có rất nhiều bề. Ta xem ra, ngươi liền theo huynh đệ chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Chúng ta cũng thành lập một cái thế lực, nghe đạo ba năm này, ta là cảm thấy quá khứ ta yêu tộc thế nhưng là đi kém đường, vô luận nhân tộc vẫn là quỷ dị bất tộc, chúng ta đều phải cùng hại ở chung." Lang yêu chậm rãi mà nói, mọi người khác cũng đều là hưng phấn gật đầu. Đương nhiên những người này phần lớn đều là yêu tộc cùng tinh quái nhất tộc. Lại nói Ngọc Kinh Phong bay khỏi hạ đều núi, một đường hướng nam bay đi. Đại địa phía trên, nhân tộc cùng phụ cận quỷ dị bách tộc đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy một ngọn núi từ không trung bay qua. "Kia, kia là một ngọn núi sao? Ta dựa vào, làm sao làm được? Một ngọn núi liền phi thiên, liền xem như võ đế, yêu đế đều làm không được a." Phủ Bình huyện Thương Nham Sơn bên trong, đột nhiên một trận đủ tiếng vang, đó lấy, thiên địa rung mạnh, bụi đất tung bay, một tòa nguy nga cao phong rơi vào Thương Nham Sơn bên trong. Một lúc lâu sau, toàn bộ thiên khôi phục bình tĩnh, Thương Nham Sơn bên trong liền nhiều hơn một tòa sơn phong. Nay tòa đỉnh núi bị tường vân bao phủ, giống như tiên cảnh. Sơn núi chỗ đứng sừng sững lấy một tòa bia đá, trên tấm bia đá khắc dấu lấy Ngọc Kinh hai cái chữ to. Thương Nham Sơn bên trên một vệt kim quang hiện lên, một vị thần chỉ liền đi tới Ngọc Kinh phong bên trên. "Tiểu thần Thương Nham Sơn Sơn thần Vương Giai Tưởng tham kiến thượng thần." Vương Giai Tưởng mặt hướng Trương Huyền, trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Trương Huyền thấy thế, nhẹ nhàng vung lên phất trần, nói: "Miễn lễ đi." "Vâng, thượng thần." Vương Giai Tưởng đáp ứng một tiếng, vội vàng đứng lên tới. "Vương Giai Tưởng, hơn một năm nay đến, Thương Nham Sơn bên trong hết thảy mạnh khỏe." Trương Huyền cười hỏi: "Khởi bẩm thượng thần, Thương Nham Sơn hết thảy mạnh khỏe." Vương Giai Tưởng cung kính trả lời: "Tốt, không tệ, không tệ." Trương Huyền nghe vậy nhẹ gật đầu, nói: "Vương Giai Tưởng, cái này Ngọc Kinh Phong, những hảo hảo coi chừng, chớ để không quan hệ người tới gần nơi đây." "Vâng, tiểu thần tuân chỉ." Vương Giai Tưởng nghe vậy, liền vội vàng không người tuân mệnh, đại hắn lại lúc lần đầu, trước mắt sớm đã mất đi đám người thân ảnh. Thời khắc này Trương Huyền đã cười thanh lưu, mang theo đám người về tới Vương gia trấn bên trong. Một lần nữa đi vào linh tố cư, nhìn xem trong viện hết thảy, Trương Huyền vậy mà sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Meo meo, go go. Hai nhỏ chỉ hưng phấn kêu, dẫn đầu liền chạy qua, vòng quanh viện tử liền chạy. Bé thỏ trắng mão thỏ thì bị Lưu Hàm Nhi ôm vào trong ngực, không có tham dự vào. Đi vào trong viện ngồi xuống, Trương Huyền nhìn về phía đám người, nói: "Vi sư muốn bế quan một năm, các ngươi tạm thời tán đi đi. Đợi một năm sau, lại tới." "Vâng, sư phụ, lão sư, cứu cứu." Đám người thấy thế chỉ phải đáp ứng một tiếng, sau đó riêng phần mình quay người liền rời đi linh tố cư. Bất quá, lần này, hai nhỏ chỉ không cùng theo rời đi, mà là chạy tận hướng về sau, ôm sắp Trương Huyền dưới chân. Trương Huyền thấy thế, xoay người đem hai nhỏ chỉ ôm lấy, liền về tới trong phòng ngủ. Lần này ra ngoài, nhoáng một cái chính là 4 năm qua đi, Trương Huyền đột nhiên cảm giác bối rối đánh tới, liền đi tới trên giường, mắt nhắm lại, liền ngủ thiếp đi. Hai nhỏ chỉ thấy thế, cũng thả người vọt lên giường, trực tiếp liền ghé vào Trương Huyền bên cạnh, cũng ngủ thiếp đi. Linh tố cư bên ngoài, đám người tập hợp một chỗ, rất nhanh liền đạt thành nhất trí, đi theo Khương Hùng sư đồ đi đến phủ Bình huyện thành. Thời gian nhoáng một cái, 81 ngày liền đi qua. Nô. Nương theo lấy một tiếng rên rỉ trầm thấp, Trương Huyền chậm rãi mở mắt. Cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, Trương Huyền chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, liền liền nói thủ đô Lâm thời lần nữa hướng về phía trước đi tới một bước dài. Khi nắm kim bông, văn võ chi đạo a. Đẩy cửa phòng ra, nhìn xem trong sân hoàng trung lý, tiên thiên chú quả, cây đào cùng quả mận cây, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Trong đó cây đào cùng quả mận cây chính là Lưu Manh cho hắn trồng. Ngày ngày huyền hoàng chi khí cùng tiên tiên linh khí hun đúc phía dưới, cây đào kia cùng quả mận cây cũng đều muốn hóa thành tiên tiên linh thực, chỉ có Hoàng Trung Lý còn không có quá đại biến hóa. Meo meo, go go. Theo Trương Huyền tỉnh lại, hai nhỏ chỉ cũng rất nhanh tỉnh lại, vui sướng kêu liền từ phòng ngủ chạy tới. Tiểu Ly Hoa Bình An càng là thả người nhảy lên liền nhảy vào Trương Huyền trong ngực, rũa ra màu đỏ đầu lưỡi liếm láp Trương Huyền cánh tay. Ha ha. Trương Huyền nhịn không được cười ha ha, đưa tay sờ sờ tiểu Ly Hoa đầu, thoải mái nó vang lên tiếng lẩm bẩm. Khó khè, khó khè. Chương 1221, Huyền môn đạo giáo lập. Chương 1221, Huyền môn đạo giáo lập. Linh tố cư bên trong, Trương Huyền trên giường ngồi xếp bằng, công đức phất trần nghiêng khoác lên cánh tay của hắn ở trong. Phất trần phía dưới thì là một con có do đang ngủ say tiểu Ly Hoa mèo, ở bên cạnh thì là một con đồng dạng có do tiểu bạch chó. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt, thời gian một năm liền đi qua. Nương theo lấy két, một tiếng cửa phòng mở, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đi đầu, Tiền Côn, Lôi Dũng, Khương Hùng, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược đám người sau đó, cất bước đi vào linh tố cư bên trong. Khi đi tới viện lạc đường về sau, lần nữa két, một thanh âm vang lên, cửa phòng ngủ cũng mở ra, Trương Huyền bước ra ngoài. Dưới chân của hắn thì đi theo sông tới một con lim mèo hoa cùng một con tiểu bạch chó. Sư phụ, lão sư, ca ca, cứu cứu. Đám người cùng nhau quỳ rạp xuống đất, hướng Trương Huyền hành lễ. Trương Huyền nhẹ nhàng vung lên phất trần, đem mọi người nâng lên. Đều miễn lễ đi. Nói chuyện, Trương Huyền thả người nhảy lên, nhảy tới thanh lưu trên lưng, đó lấy, phất trần lần nữa vung lên, một vệt kim quang rơi xuống, đem mọi người đều bao phủ. Đợi kim quang biến mất về sau, linh tố cư bên trong đã không có một ai, mà trên không trung, một đóa tường vân phía trên thì đứng đầy người. Tường vân nâng đám người, rất nhanh liền đi tới Thương Nham Sơn, cuối cùng rơi xuống Ngọc Kinh Phong sườn núi chỗ, phần bảo nham bên cạnh. Đợi lần nữa tới đến Ngọc Kinh Phong, tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Trương Huyền gật đầu cười, đưa tay hướng lên trước mắt một chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, không có vào đến Ngọc Kinh Phong bên trong. Ngay sau đó, chỉ nghe được cầm ầm, chi tiếng vang lên, ngay sau đó răng rắc, bành. Thanh âm bên trong, cả tòa Ngọc Kinh Phong trực tiếp từ sườn núi chỗ băng liệt ra, băng liệt xuống tới nửa khúc trên sân phòng, trực tiếp bị từng đóa tường vân nâng, đằng không mà lên, thẳng bay lên cựu tiêu bên ngoài, dần dần biến mất bóng dáng. Thấy cảnh này, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Dòng dáng một đoạn sơn phong a, làm sao lại bay lên trời đây? Làm xong đây hết thảy, Trương Huyền mở bàn tay, một vệt kim quang hiện lên, một tòa gỗ đào điêu khắc kiến trúc liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Kia tòa kiến trúc phi thường tinh xảo, liên miên lấy mười mấy bộ biệt tử, trong sân cầu nhỏ nước chảy, giả sơn hành lang đỉnh cái gì cần có đều có. Tầm mắt của mọi người một lần nữa bị hấp dẫn xuống tới, đều rơi vào Trương Huyền lòng bàn tay bên trong. Sau đó, bọn hắn liền thấy kia tòa kiến trúc bị một đoàn kim quang bao vây lấy bay ra Trương Huyền lòng bàn tay. Ầm ầm, răng rắc, đột nhiên trên bầu trời tiếng sấm ù ù, điện quang lấp lóe, từng đạo tử sắc lôi đỉnh xẹt qua chân trời. Kia tòa kiến trúc bay lên trên không trung, kim quang dần dần tán đi, vô số đạo bảy sắc hào quang tiếp nhận lấp lánh lên, vô số đóa tường vân chống rông sinh ra, nâng ở tòa kiến trúc này phía dưới. Cuối cùng, nương theo lấy ầm ầm một tiếng, cả tòa kiến trúc liền rơi vào Ngọc Kinh Phong bên trên, hóa thành một mảnh liên miên khu kiến trúc. Kiến trúc phía trên đại môn treo một khối bảng hiệu bên trên khắc dấu lấy ba cái thần bí chữ lớn đường dành cho người đi bộ cung. Nhìn trước mắt đường dành cho người đi bộ cung rơi xuống, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói: "Ngộ Huyền, đi đưa ngươi tiểu sư đệ mời đến." "Tiểu sư đệ?" Tôn Ngộ Huyền sững sờ, mọi người khác cũng là sững sờ. Đám người nhìn chung quanh, nhìn nửa ngày, phát hiện không có ít người a. Đột nhiên Tiền Khôn hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền nhỏ giọng nhắc nhở: "Đại sư huynh, ngài quên kia trấn quốc trong thành sư phụ thu tiểu sư đệ sao?" Tiền Khôn lời này vừa nói ra, đám người lúc này mới chợt hiểu. "Vâng, sư phụ, đệ tử cái này liền tiến đến." Tôn Ngộ Huyền liền vội vàng không người tuân mệnh, tiếp lấy một cái bổ nhào lật ra, một vệt kim quang hoạch qua bầu trời, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, chân trời một vệt kim quang bay tới, kim quang bên trong, Tôn Ngộ Huyền trong ngực ôm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu đồng chớp mắt đã đến trước mắt mọi người. Tiểu đồng từ Tôn Ngộ Huyền trong ngực nhảy xuống mặt đất, bắp chân lảo đảo nghiêng ngã liền hướng Trương Huyền chạy tới, sau đó bịch một tiếng liền quỳ gối Trương Huyền trước mặt. Đỗ Nhi hoàng phi hổ bái kiến sư tôn, cung thỉnh sư tôn ban an. Ngại thanh mãi khí âm thanh ầm vang lên, Trương Huyền nhịn không được ha ha phá lên cười, đưa tay liền đem nhỏ hoàng phi hổ kéo lên. Đón lấy, Trương Huyền hướng về đường dành cho người đi bộ cung nhẹ nhàng bung lên phát trận, đương theo lấy két. Một thanh âm vang lên, đường dành cho người đi bộ cung đại môn liền mở ra. Sau đó, Trương Huyền trong tay lôi kéo nhỏ hoàng phi hổ liền cất bước đi vào. Đám người thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo. Theo đám người tiến vào đường dành cho người đi bộ cung nội, đột nhiên hư giữa không trung vang lên lần nữa ù ù âm thanh sấm sét, từng đạo tử sắc lôi đỉnh xẹt qua đường dành cho người đi bộ cung trên không. Đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái to lớn quảng trường chính diện có một tòa đài cao cao chừng 3 trượng 6 thước 5 tấc, phương viên 2 trượng 4 thước có thừa. Trên đài cao trưng bày một cái cổ pháp bồ đoàn bên cạnh trưng bày một cái ba chân hai thai thanh đồng đại đỉnh, bên trong chiếc đỉnh lớn bước lên lấy nhân luân tử khí. Trương Huyền vung ra nhỏ hoàng phi hổ, một bước phóng ra, lại xuất hiện lúc đã đi tới trên đài cao, khoanh chân ngồi xuống kia trên bồ đoàn. Dưới đài lập tức xuất hiện từng cái bồ đoàn, đám người thấy thế, vội vàng cất bước tiến lên, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống. Ba đạo kim quang nâng lên vô duyên, vô thế, vô vi ba nhỏ, đem ba người nắm đến trên đài cao, đứng hầu đến Trương Huyền bên cạnh. Giờ phút này dưới mặt đất, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn,
Lôi Dung đám người đều ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng vẻ kích động. Trương Huyền nhìn xem dưới đài đám người, sau đó lại ngẩng đầu quan sát bầu trời. Thiên dưới mắt, thời khắc này Thương Nham Sơn trên không nhưng không bình tĩnh, vô số dị tượng ngay tại dựng dục, phảng phất đang đợi cái gì. Đại đạo ở trên, thiên đạo cho bẩm, bần đạo Trương Huyền có cảm giác này phương thiên địa chúng sinh, không tỉnh đại đạo, không tu từ bi, tùy ý làm bậy, đồ hại vạn linh, khiến nhân quả phân loạn, nghiệp lực ngập trời, thiên đạo không tĩnh, địa đạo không rõ, đặc biệt lập xuống huyền môn đạo giáo, trải rộng đạo pháp, tuyên truyền giảng giải từ bi. Trương Huyền mở miệng, nhưng thấy bầu trời bên trong vô tận huyền hoàng chi khí chút xuống, vô số thiên nữ vung hoa, tấu nhạc, càng có rồng bay phượng múa, thiên hạc bay lượn, thất thải hào quang phóng lên tận trời, trực tiếp ngang qua toàn bộ thiên địa. Vô tận thiên địa linh khí bắt đầu hướng về Thương Nham Sơn hội tụ, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, Thương Nham Sơn bên trong nồng độ linh khí liền lật ra gấp mấy chục lần, trực tiếp ngưng tụ thành đóa đóa linh tuyền. Vô số thiên tài địa bảo nhao nhao phá đất mà lên, vô số linh thực bắt đầu hướng về tiên tiên chuyển hóa. Vì vậy, đạo giáo lập. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Theo Trương Huyền câu nói sau cùng rơi xuống, này phương thế giới toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu chấn động lên. Này phương thế giới tất cả mọi người, bao hàm nhân tộc cùng quỷ dị bách tộc, bên hai đều vang lên đạo giáo lập cái này ba chữ to. Đạo giáo? Đạo giáo? Đó là cái gì? Đạo giáo? Lại là nơi nào xuất hiện thế lực? Chương 1222, chấn khí vận, hỗn độn trung xuất thế. Chương 1222, chấn khí vận, hỗn độn trung xuất thế. Xem nhìn lấy thiên địa các loại dị tượng, trong cõi u minh, Trương Huyền luôn cảm giác còn khiếm khuyết lấy cái gì. Thật lâu, đột nhiên một đạo minh ngộ từ đáy lòng nổi lên, phúc trí tâm linh phía dưới, Trương Huyền đưa tay hướng về tiền lập văn trong ngực một chỉ, nhưng gặp một đạo thanh quang hiện lên, một đóa thập nhị phẩm thanh liên liền từ trong ngực của hắn bay ra. Thập nhị phẩm thanh liên lóe ra thanh quang, quay tròn chuyển động, tản ra vô tận uy thế. Nhìn trước mắt thập nhị phẩm thanh liên, Trương Huyền trong lòng thở dài. Đáng tiếc không có khai thiên tam bảo cấp tiên thiên chí bảo, cũng chỉ có thể lấy đóa này thập nhị phẩm thanh liên tạm thay ngày sau nếu là có thể đạt được tốt hơn bảo vật lại thay đổi đi. Nghĩ tới đây, Trương Huyền cũng không do dự nữa, vẫy tay, chỉ gặp kia thập nhị phẩm thanh liên liền bay về phía bàn tay trái của hắn tâm. Cùng lúc đó, Trương Huyền cũng bắt đầu há miệng nói ra, hôm nay, bần đạo Trương Huyền phụng đại đạo mà đứng huyền môn đạo giáo, lấy thập nhị phẩm. Hả? Đột nhiên, Trương Huyền lập tức mở to hai mắt nhìn, không nói xong trực tiếp bị ngăn ở cổ họng, bởi vì con chỉ nghe một đạo vang vọng đất trời trung vang, toàn bộ thiên địa cũng vì đó một thả, đạo đạo huyền hoàng chi quang phổ chiếu thiên hạ, một ngụm màu huyền hoàng thanh đồng trung lớn lơ lửng đến giảng đạo cung trên không, cũng quay tròn chuyển động. Chỉ gặp chiếc trung lớn kia hiện lên hỗn độn huyền hoàng sắc, thân trung bên ngoài nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh trên đó, trong thân trung có sơn xuyên đại địa, thiên địa vạn tộc cẩn hiện trong đó, bảy sắc hào quang chiếu rọi chư thiên. Cong, tiếng trung một vang, tại thời khắc này, phản phất toàn bộ thiên địa đều đình chỉ vận chuyển. Trương Huyền cũng triệt để ngây dại. Hắn nhìn thấy cái gì? Một ngụm huyền màu vàng thanh đồng trung lớn, nó nhưng khai thiên tích địa, lệnh 3000 hùng đồng, chấn áp vô thượng đại giáo khí vận. Nó chính là truyền thuyết kia bên trong khai thiên tam bảo một trong hỗn độn trung. Cái này, nhưng cái này hỗn độn trung là như thế nào tới? Bất quá, bây giờ hắn đã không có thời gian cân nhắc những thứ này, bởi vì kia không trung hỗn độn trung đã hóa thành một đạo lưu quang lao đến, cũng gạt mở thập nhị phẩm thanh liên rơi vào lòng bàn tay của hắn ở trong. Thập nhị phẩm thanh liên bị gạt mở, quay tròn một trận chuyển động, tựa hồ bị quất ba liền trôi dạt đến một bên. Lúc này, Trương Huyền Tử cũng trong nháy mắt liền thay đổi, thanh âm bên trong rõ ràng mang tới hưng phấn chi ý, lấy hỗn độn trùng chân áp đạo giáo khí vận, trải rộng đạo pháp, đạo giáo lên. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Trong lúc nhất thời, vừa mới ngừng lôi đình lần nữa vang vọng toàn bộ thiên địa, vô tận huyền hoàng chi khí lần nữa chút xuống. Lúc này, Trương Huyền lòng bàn tay ở trong hỗn độn trùng rời tay bay ra, bay thẳng không trung, đột nhiên tăng lớn, vô tận huyền hoàng chi khí liền rơi vào đến hỗn độn trùng bên trong. Theo huyền hoàng chi khí không ngừng rơi vào, hỗn độn trùng huyền hoàng chi quang càng phát ra sáng chói, thân trung phía trên đồ án càng phát ra rõ ràng. Thấy cảnh này, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Đạo giáo có hỗn độn trung chấn bảo vệ khí vận, căn cơ trở nên vô cùng vững chắc. Hậu thế đạo giáo chỉ cần không tác đại tử, liền có thể gần như vĩnh viễn hưng thịnh, mặc dù có nổi lên nằm, cũng sẽ không có diệt giáo chi uy. Dù sao Trương Huyền không có khả năng vĩnh viễn tọa chấn đạo giáo, đây là hắn vừa mới trong cõi u minh cảm ngộ đến thiên ý, nơi này cần bổ sung một điểm chính là huyền môn, đạo giáo là đạo giáo. Trương Huyền đã lập xuống huyền môn, cũng lập bỏ vào đạo giáo, hỗn độn trung chấn áp chính là đạo giáo khí vận, mà không phải huyền môn khí vận. Bởi vì huyền môn khí vận không cần tiên thiên chí bảo chấn áp, bởi vì có Trương Huyền tự mình chấn áp. Trương Huyền bất tử, huyền môn bất diệt, mà đạo giáo chỉ là huyền môn bên trong một cái đại giáo. Ngay tại Trương Huyền lập xuống huyền môn đạo giáo đồng thời, vô tận hư không chỗ sâu có ba vị vĩ nạn sinh vật lần nữa mở mắt, ánh mắt quan tới, trong nháy mắt nhìn ra vô số không gian, cũng cuối cùng rơi vào giảng đạo cung bên trên. Không tệ, không tệ, vị tiểu hữu này rốt cục thành tiên, tốc độ thật mau. Một cái âm thanh trong trẻo vang lên, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn. Vị tiểu hữu này lập xuống huyền môn đạo giáo, xỉa ta huyền môn đại pháp, đại minh, chúc mừng, chúc mừng. Một cái hùng hậu uy nghiêm thanh âm theo sát lấy vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng. Đại thiện. Cuối cùng chính là một cái mở mịt cùng thần bí chi âm vang lên. Giảng đạo cung trong, Trương Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía đỉnh đầu hư không. Kỳ quái, vừa rồi vì sao cảm nhận được một loại thăm dò cảm giác đâu? Đáng tiếc, hắn tử quan sát kỹ chỉ chốc lát, lại cái gì cũng chưa phát hiện, đành phải tạm thời coi như thôi. Có lẽ là này phương thiên địa thiên đạo nhìn chăm chú đi. Thật là nhạy cảm linh giác, vị tiểu hữu này, tốt tư chất a. Âm thanh trong trẻo vang lên lần nữa. Tam đệ, thu tầm mắt lại đi.
chớ có bị kia phương thiên đạo phát hiện, đồ gây nhân quả. Hùng hậu thanh âm uy nghiêm cũng vang lên lần nữa. Biết nhị huynh, ngươi vẫn là như thế không thú vị. Âm thanh trong trẻo bất mãn nói, bất quá nói xong cũng thu hồi ánh mắt. Rất nhanh, sâu trong hư không liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Theo đạo giáo chính thức thành lập, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Khương Hùng, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược đám người đều cảm nhận được một tia khác biệt, nhưng cụ thể bất đồng nơi nào nhưng lại không nói ra được. Nhìn thấy mọi người dưới đài ánh mắt, Trương Huyền chậm rãi đứng dậy, cất bước hạ bục giảng đạo, quay người đối đám người, nói, chúng đệ tử theo vi sư tiến điện. Nói xong lời này, Trương Huyền vung lên phất trần, phía trước đại điện đại môn nương theo lấy két. Két. Thanh âm từ từ mở ra. Sau đó, Trương Huyền xoay người, cất bước liền đi vào đại điện ở trong. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn đám người thấy thế, vội vàng cất bước đuổi theo, cũng cất bước đi vào đại điện bên trong. Vừa vào đại điện, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Tòa đại điện này rộng rãi vô biên, xa không phải bên ngoài nhìn thấy cỡ như vậy. Đại điện chính giữa viền màu vàng trên vách tường viết lấy thiên địa hai chữ, bàn bên trên thì trưng bày một cái to lớn ba chân hai thai thanh đồng đại đỉnh. Nguyên bản, Trương Huyền là chuẩn bị tại trong đại điện này phủ lên tam thanh tổ sư chân dung thế, nhưng là trong cõi u minh lại có một cố lực lượng ngăn trở hắn, cuối cùng trên vách tường tự động xuất hiện thiên địa hai chữ. Trương Huyền cất bước đi tới dưới trời đất phương, xoay người mặt hướng Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người, đột nhiên mở miệng phát ra mịt mờ đạo âm. Tôn Ngộ Huyền ở đâu? Đội ngũ trước thủ Tôn Ngộ Huyền nghe vậy sửng sở, nhưng ngay sau đó liền lập tức tiến lên một bước, không người đáp, đệ tử tại. Tôn Ngộ Huyền, nhữ bản trong núi một con khỉ, bản tính thuần lương, thông minh linh lung, phúc duyên thâm hậu, theo bần đạo tu hành về sau, ngắn ngủi một năm liền nhập kim đan chi cảnh, hôm nay bần đạo lập giáo thu đồ, nhữ chính là ta trong giáo cửa đại đệ tử, nhữ nhưng nguyện hay không? Đệ tử, đệ tử, đệ tử nguyện ý. Đệ tử nguyện ý. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy lập tức kích động bắt đầu cà lăm, trực tiếp bịch. Một tiếng liền quỳ xuống trước trên mặt đất, hướng về Trương Huyền bang bang bang. Đập ngẩng đầu lên. Trương Huyền thấy thế nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vung lên phất trần, đem nó đỡ dậy, sau đó chỉ một ngón tay đại điện ở trong đại đỉnh, nói, nhữ lại đi lấy ba nén hương lửa, trước bái thiên địa. Vâng, sư phụ, đệ tử tuân mệnh. Chương 1223, thu đồ định danh phân, hư không mở thiên đỉnh chương 1223, thu đồ định danh phân, hư không mở thiên đỉnh theo hôm nay chính thức lập giáo, Trương Huyền cũng bắt đầu chính thức thu đồ. Đầu tiên, tự nhiên là Tôn Ngộ Huyền, bị Trương Huyền chính thức thu nhập trong môn trở thành nội môn đại đệ tử. Ngay sau đó, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn cũng bị Trương Huyền thu nhập nội môn. Muốn dựa theo nguyên lai hai người tư chất cùng số mệnh, hai người này tối đa cũng chính là ngoại môn đệ tử. Nhưng những năm gần đây, tại các loại linh quả cùng công đức tác dụng dưới, hai người tư chất sớm đã xưa đâu bằng nay, vì vậy cũng bị Trương Huyền chính thức thu vào trong môn. Trong đó Tiền Khôn ngoại trừ nội môn tam đệ tử danh phận bên ngoài, Trương Huyền còn đưa tăng thêm ngoại môn đại đệ tử danh hào khiến cho chấp trưởng đạo giáo toàn bộ ngoại môn. Còn lại, như Khương Hùng, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyển Tình, Lý Yến Tân, Lý Mục, Đa Bảo Đồng Tử cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi đám người, Trương Huyền cũng không thu vào nội môn. Lý Yến Tân lần này cũng bị Trương Huyền chính thức thu nhập ngoại môn. Dương Hiển, Dương Thiền hai huynh muội cũng bị Trương Huyền tạm định vì ngoại môn đệ tử. Dương Hiển đã là trúc cơ, nhưng khoảng cách kim đan còn có khoảng cách rất xa, mà Dương Thiền mới vừa vặn đột phá trúc cơ cảnh, tu vi kia liền càng không cần phải nói. Trương Huyền cũng không tốt quá mức bất công. Về phần nói Lưu Hàm Nhi, bởi vì bối phận vấn đề, Trương Huyền cũng vô pháp thu nàng làm đồ, mà lại theo đạo hạnh ngày càng sâu, Trương Huyền đối với Lưu Hàm Nhi tương lai cũng có trong cõi u minh cảm ứng, thuận theo tự nhiên liền có thể. Khương Hùng đệ tử Trần Đống cùng La Hỏa cũng bị Trương Huyền chính thức liệt nhập môn tưởng, trở thành đạo giáo đệ tử đời ba. Bất quá, bởi vì Khương Hùng vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử thân phận, cho nên hắn hai cái này đệ tử cũng bèn bèn vẫn là đạo giáo ngoại môn đệ tử đời ba. Đám người trước hướng Trương Huyền đi bái sư chi lễ, sau đó lại hướng thiên địa cung phụng hương hỏa, lập tức toàn bộ trong đại điện hương hỏa lượn lờ. An bài tốt các loại công việc về sau, Trương Huyền đầu tiên là ngẩng đầu quan sát hư không, sau đó cúi đầu nhìn về phía đám người, mở miệng nói: "Hôm nay, vi sư chính thức lập xuống đại giáo, giữa thiên địa kiếp khí lại tán đi mấy thành, đại kiếp lần nữa rời lại mấy năm." Nói đến đây, Trương Huyền hơi chút dừng lại, sau đó tiếp lấy nói ra: "Từ hôm nay trở đi, Lập Văn, từ ngươi tọa trấn giảng đạo cung, chấp trưởng trong ngoài hết thảy công việc, đám người còn lại, nhưng ở lại trong cung, cũng có thể xuống núi, du lịch hồng trần, mượn chi ngộ đạo, như gặp được hữu duyên, nhưng thu chi làm đồ đệ, rộng rãi ta đạo môn chính pháp, nhưng nhớ lấy không thể vọng gây nhân quả, loạn gây chuyện. Các ngươi nhưng minh bạch? Cần tuân sư mệnh, chúng ta minh bạch." Đám người liền vội vàng không người tuân mệnh. Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía trong đám người một vị duy nhất lão giả Khương Hùng, mở miệng nói: "Khương Hùng, lão sư, đệ tử tại." Khương Hùng nghe tiếng vội vàng ra khỏi hàng, không người bái nói. Trương Huyền hơi làm trầm ngâm, sau đó mở miệng nói: "Khương Hùng, nhớ mang theo đệ tử về phủ Bình Thành đi, lưu tại Trương Nhẫn bên cạnh, hảo hảo phụ tá, như gặp nạn sự tình, đồng môn người đều tùy ngươi điều khiển." Khương Hùng nghe vậy lại hỉ, vội vàng lần nữa không người bái nói: "Đa tạ lão sư, đệ tử tuân mệnh." Trương Huyền an bài tốt những này, nhẹ nhàng huy động phất trần, nói ra: "Vi sư đem muốn lần nữa bế quan, các ngươi ai đi đường lấy đi." "Vâng, sư phụ, lão sư." Đám người vội vàng lần nữa không người tuân mệnh, quay người liền muốn rời khỏi. "Hàm Nhi, Đa Bảo lưu lại." Lưu Hàm Nhi cùng Đa Bảo đồng tử vừa mới chuyển người nhịn không được cứng đờ. Lưu Hàm Nhi càng là mặt mũi tràn đầy u oán nhìn về phía Trương Huyền. "Các ngươi đi theo ta." Trương Huyền cũng mặc kệ sắc mặt hai người, mang theo hai người cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ, cùng Tiểu Ly Hoa Bình An, Tiểu Bạch Chó Hao Thiên cùng bé thỏ trắng Mao Thỏ liền đi tới đại điện bên ngoài. Chỉ gặp Trương Huyền vung lên phát trần, một đóa tường vân trống rỗng mà sinh, liền đem mấy người nâng lên, hướng về không trùng phi thăng mà đi. Đóa này tường vân một đường hướng lên, không ngừng nghỉ chút nào, mặt đất càng ngày càng nhỏ, càng về sau, Lưu Hàm Nhi dọa đến che mắt, đa bảo đồng tử lại là không sợ chút nào, chỉ là hiếu kỳ đánh giá phía dưới. Xuyên qua cựu thiên cương phong, vô tận hỏa diễm, phản phất đi tới một cái không gian khác. Cái không gian này lộ ra cực kỳ trống trải cùng hoang vu, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, tại chỗ rất xa, nổi lơ lửng từng khóa ngôi sao to lớn, chậm rãi chuyển động, chính là kia chu thiên sao trời. Tại tinh không vô tận bên trong, nơi xa nổi lơ lửng một tòa núi nhỏ. Cùng chung quanh hoang vắng khác biệt, trên ngọn núi nhỏ kia mây mù lở lở, cây rừng hành linh, tràn đầy sinh cơ cùng đạo vận. Không sai, đó chính là lúc trước bị Trương Huyền chặt đứt ngọc kinh phong nửa khúc trên, đột phá trùng điệp trở ngại, đi tới cái này vô tận tinh không ở trong. Tường Vân nâng mấy người liền đi tới cái này ngọc kinh phong bên trên, Trương Huyền bay xuống đang giảng đạo trên này. Nhìn xem chung quanh vô số ngôi sao, Lưu Hàm Nhi, Đa Bảo đồng tử, cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ, đều đầy mắt hiếu kỳ. "Ca ca, những cái kia cầu cầu đều là cái gì?" Lưu Hàm Nhi chỉ vào xa xa từng khóa sao trời, tò mò hỏi. Trương Huyền cười nói, "Những cái kia đều là này phương thiên địa chu thiên tinh đấu." "Chu thiên tinh đấu?" Lưu Hàm Nhi sững sờ, nháy nháy mắt, nói, "Ca ca, chu thiên tinh đấu là cái gì?" Hàm Nhi làm sao dĩ vãng chưa hề chưa thấy qua. Trương Huyền vỗ vỗ Lưu Hàm Nhi đầu, ha ha phá lên cười, nói, "Ai nói Hàm Nhi chưa thấy qua cái này chu thiên tinh đấu?" Ngươi nhưng là mỗi ngày đều gặp, mỗi ngày đều gặp. Không chỉ Lưu Hàm Nhi ngây ngẩn cả người, Đa Bảo đồng tử cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba tiểu cũng đều nghi ngờ nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười đưa tay chỉ trên không, nói, mỗi lúc trời tối trong bầu trời đêm, các ngươi đều nhìn thấy chính là cái gì? Tinh tinh. Lưu Hàm Nhi hưng phấn hô lên, sau đó nhìn về phía Trương Huyền, nghi ngờ hỏi, ca ca, ngươi nói là đây đều là tinh tinh. Đúng a? Những này chu thiên tinh đấu chính là các ngươi buổi tối nhìn tinh tinh. Trương Huyền kiên nhẫn giải thích nói, có thể. Đa Bảo đồng tử chần chờ một lát, mở miệng hỏi, có thể. Lão sư, những này tinh tinh vì cái gì không phát sáng a? Ha ha. Trương Huyền nghe vậy lần nữa cười ha hả, vung lên phất trần, nhưng sau nói ra, việc này liền cần chính các ngươi đi thăm dò, hảo hảo tu hành đi. Nói xong lời này, Trương Huyền để tất cả mọi người ngồi xuống, tiếp lấy vây tay, hỗn độn trung liền từ giảng đạo cung bên trong bay ra, phá vỡ không gian đi tới đỉnh núi giảng trên đạo đài. Ca ca, ngươi cái này là chuẩn bị làm cái gì? Lưu Hàm Nhi nhìn xem Trương Huyền, một mặt nghi ngờ hỏi. Trương Huyền nghe vậy, cười nhìn mấy nhỏ một chút, nói, các ngươi an tâm tại cái này ngọc kinh phong bên trên, chớ có luận động. Nói xong lời này, Trương Huyền tay trái nâng hỗn độn trung cất bước liền rời đi ngọc kinh phong, lần nữa tới đến trung quanh giữa hư không. Nhìn xem phương xa hư không, Trương Huyền nhắm mắt dưỡng thần một lát sau, đột nhiên mở mắt, nhưng gặp hai đạo tử sắc quang mang liền từ cặp mắt của hắn bắn ra mà ra, khuấy động hư không, sinh thành đạo đạo tử sắc gợn sóng. Ngay sau đó, Trương Huyền đột nhiên đưa tay phải ra, đột nhiên hướng về phía trước đánh ra, nhưng gặp một đạo tử sắc lôi đỉnh trống rỗng mà sinh, liền bổ tại sâu trong hư không. Lập tức ở giữa, chỉ thấy phía trước hư không chấn động kịch liệt, địa thủy hỏa phong nổi lên, toàn bộ không gian đều bị quấy bắt đầu chuyển động. Cong, cong, cong. Chương 1224, Thiên thư nhập thiên đỉnh, nhân thư tiến địa phủ. Chương 1224, Thiên thư nhập thiên đỉnh, nhân thư tiến địa phủ. Trương Huyền một trường trường đánh ra, chỉ gặp từng đạo tử sắc lôi đình vang vọng cả phiến hư không, đem toàn bộ hư không quấy kịch liệt chấn động. Không gian bị xé nứt, địa thủy hỏa phong bắt đầu tứ ngược. Nhưng vào lúc này, Trương Huyền đem trong tay hỗn độn trùng tế lên, ngay lập tức, chuông tiếng vang lên, trong nháy mắt toàn bộ không gian bắt đầu bị tái tạo. Thanh chọc nhị khí bắt đầu tạo ra, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, vô số đóa tường vân chống rông sinh ra, hiện đầy cả phiến hư không. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Trương Huyền từ trong ngực lấy ra bốn tòa mục điêu tinh mỹ môn hộ, cũng hướng về phía trước bước ra ngoài. Kia bốn tòa môn hộ dài ra theo gió, trong nháy mắt hóa thành bốn cái đỉnh thiên lập địa cao môn hộ lớn. Cánh cửa kia phía trên giường cột chạm trổ, tường vân bản lòng, có thể xương tinh mỹ cùng uy nghiêm tuyệt luân. Bò họ, ngang, bò họ, ngang. Từng tiếng tiếng long ngâm ẩn ẩn vang lên, bốn cánh cửa bên trên ba chữ to chiếu sáng rạng rỡ, theo thứ tự là Nam Thiên môn, Đông Thiên môn, Tây Thiên môn, Bắc Thiên cửa. Không sai, cái này bốn tòa môn hộ chính là Trương Huyền điêu khắc tứ đại thiên môn. Tứ đại thiên môn đứng thẳng về sau, tứ đại thiên môn ở giữa, liền dần dần tạo thành một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Chỉ là này phương thiên địa còn bèn bèn cái hình thức ban đầu, nội bộ không tận thiên địa tạo hóa còn tại thai nghén ở trong. Nhìn thấy tứ đại thiên môn phía sau kia mới tinh không gian, Trương Huyền vung lên phát trần, mở miệng nói, địa phủ đã xuất, thiên đình đường sinh. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, vô tận tinh giữa không trung, trực tiếp vang dội tiếng sấm nổ. Sau đó thiên đạo sở sinh từng đạo tử sắc lôi đỉnh trực tiếp chém vào kia ngay tại thai nghén bên trong thiên đỉnh không gian bên trong. Nguyên bản bởi vì tứ đại thiên môn lập xuống sau dần dần vững chắc xuống không gian trong nháy mắt lần nữa bị quấy, địa thủy hỏa phong lần nữa nổi lên, thanh chọc nhị khí lần nữa bắt đầu dây dưa, phản phất toàn bộ không gian đem muốn lần nữa trở về hư vô. Thấy cảnh này, Trương Huyền trong lòng nổ ra. Đây là lập thiên chi cấp thiên đỉnh cũng không phải là này phương thiên địa vốn có chi vật, mà giờ khắc này bị mình sinh sinh mở mà ra, là đối toàn bộ thiên địa có từ lâu trật tự triệt để đánh vỡ cùng tái tạo, làm sao có thể không có kiếp số. Là cho nên thiên đình xuất sinh liền làm có lập thiên chi kiếp độ qua, tự nhiên thiên đình bắt đầu thanh nén, càng có vô lượng chi công đức rơi xuống, nếu là không độ được, vậy dĩ nhiên vạn sự đều yên, thiên đình cũng đem trở lại vô tận hư không. Hừ. Nhìn thấy từng đạo tử sắc lôi đình đánh xuống, Trương Huyền nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung lên phất trần, chỉ gặp đỉnh đầu hắn hỗn độn trùng trong nháy mắt bay đi, vọt thẳng vào Nam Thiên môn, đi tới đang bị quấy thiên đình không gian bên trong. Cong, cong, cong. Du dương trung bang tiếng vang lên, vô tận hư không trực tiếp bị định trụ. Từng đạo tử sắc lôi đình đánh xuống, quấy địa thủy hỏa phong, nhưng ngay sau đó liền bị hỗn độn trùng khí tức chấn áp cũng lắng xuống, thanh chọc nhị khí bắt đầu chia cách, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống. Lập thiên chi cơ dưới, thiên đình không gian ngược lại càng lúc càng lớn. Thấy cảnh này, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy hắn túi đầu xuyên thấu qua vô tận không gian, nhìn về phía đại địa. Bởi vì, trong cõi u minh, hắn cảm ứng được thiên thư chính thức xuất thế thời cơ. Giờ phút này, vương gia trấn bên ngoài phong thần đài bên trên, thất thải hào quang phóng lên tận trời, trực tiếp chiếu khắp cả phiến hư không. Vô tận hà dưới ánh sáng, có ba đám kim quang tại lẫn nhau dây dưa bay múa. Trong đó một đoàn kim quang đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp xé rách vô số không gian, đi tới cái này vô tận tinh giữa không trung, bay đến Trương Huyền trước mặt. Kim quang chậm rãi biến mất, xuất hiện tại Trương Huyền trước mặt chính là một bức quyển trục. Kia quyển trục dài ước chừng 3 thước 6 tấc 5 phần, bề rộng chừng 1 thước 2 tấc, phiêu phủ ở Trương Huyền trước mặt như là như gợn sóng dương ra. Trương Huyền đưa tay đem kia quyển trục tiếp trong tay, chỉ gặp quyển trục phía trên, từng đạo thần danh không ngừng lóe ra, chiếu sáng rạng rỡ. Tam Sơn Ngũ Nhạc, Chư Thiên Tinh Quân, thậm chí còn bao quát lấy 4 ngự trở cực phẩm thần vị. Quyển trục mặt sau có 3 cái thần văn không ngừng lộ ra được không hiểu uy nghiêm, chính là Phong Thần Bảng 3 chữ to. Ầm ầm. Đột nhiên hư không lần nữa tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, Phong Thần Bảng bên trên, 12 nguyên thần thần vị bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trong lúc đó, 12 đạo kim quang từ đại địa phía trên thẳng ngút trời, phá vỡ mà vào đến vô tận hư không bên trong, cũng đầu nhập vào Trương Huyền trong tay Phong Thần Bảng bên trong. Trương Huyền cúi đầu nhìn lại, liền thấy 12 nguyên thần 12 vị thần vị bên trên đã hiện ra 12 cái tính danh, Chuột Thụy, Ngưu Á Thảo, Mạnh Vũ. Ngay sau đó, Trương Huyền liền thấy cái này vô tận hư không bên trong, hiện ra 12 đạo thân ảnh, theo thứ tự là chuột, trâu, hổ, thỏ, chó, heo. 12 đạo thân ảnh chính là hư ảnh, cũng không phải là thực thể, càng chuẩn xác mà nói chính là 12 nguyên thần một sợi thần niệm. 12 nguyên thần thần niệm tựa hồ cảm ứng được cái gì, đội vàng cùng nhau hướng về Trương Huyền bái nằm trên đất. Tiểu thần tham kiến thượng thần vạn an. Đều miễn lễ đi. Bây giờ, các ngươi mới tính đưa về chính lưu, lại riêng phần mình quy vị đi. Vâng, tiểu thần tuân chỉ. 12 đạo thân ảnh đáp ứng một tiếng, sau đó 12 đạo thân ảnh mới chậm rãi biến mất. Thanh hoàng thần vực bên trong, 12 nguyên thần cùng giờ phút này đều bị từng đoạn sáng chói kim quang bao khỏa trong đó, không biết đang phát sinh lấy cái gì. Ngoại trừ 12 nguyên thần về sau, trong đó lôi bộ chính thần bên trong, có 2 cái tên họ cũng tại lúc gần lúc hiện, chính là Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng. Thấy cảnh này, Trương Huyền tự nhiên minh bạch, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng là hắn Khâm Phong tạm đại Lôi Thần Thiên Quân chi vị, mà cũng không phải là thực tế sắp phong, cho nên 2 cái tính danh mới sẽ như vậy lúc gần lúc hiện. Bất quá, Trương Huyền cũng không dự định thực phong 2 người, cho nên liền không quan tâm hắn. "Kaka, đây là cái gì?" Lưu Hàm Nhi nháy mắt to, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Trương Huyền trong tay Phong Thần Bảng. Trương Huyền thấy thế giật nảy mình, liền tranh thủ Phong Thần Bảng nâng lên một chút, nếu không chỉ sợ Lưu Hàm Nhi liền muốn đưa tay đi bắt. Thứ Kaka xấu, cũng không cho Hàm Nhi nhìn. Thấy cảnh này, Lưu Hàm Nhi rất là bất mãn. Một bên Đa Bảo Đồng Tử nhìn xem Trương Huyền trong tay Phong Thần Bảng, cảm ứng được kia chí bảo khí tức, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá hắn là không dám đưa tay đi mớn, chỉ có thể nhìn trông mà thèm thôi. Cảm nhận được ánh mắt của hai người, Trương Huyền nhẹ ho hai tiếng, nói: "Hai người các ngươi không động tới ý đồ xấu, đây là Thiên Thư Phong Thần Bảng, chính là thiên đạo chí bảo, cũng không phải bây giờ các ngươi có thể sờ nhẹ." Nói xong lời này, Trương Huyền run tay một cái kia Thiên Thư Phong Thần Bảng đã hóa thành một đạo lưu quang bay vào đến Nam Thiên Môn bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, Lưu Hàm Nhi tức giận nhếch lên miệng, Đa Bảo Đồng Tử thì là mặt mũi tràn đầy thất vọng, vô duyên, vô thế, vô vi ba nhỏ thì phải bình tĩnh hơn nhiều. Theo Phong Thần Bảng tiến vào Thiên Đình không gian, Trương Huyền cảm giác được Thiên Đình trong không gian càng phát thần bí. Thiên Thư Phong Thần Bảng tự nhiên muốn tại Thiên Đình bên trong tiếp tục thanh nén, triệt để lột sắc thành quen. Lúc này Vương gia trấn bên ngoài Phong Thần Đài bên trên, theo Thiên Thư rời đi, Nhân Thư Sinh Tử Bộ cũng theo sát lấy bay ra ngoài, trực tiếp phá vỡ vô tận không gian, đi tới trong địa phủ. Phong Đô trên núi, Thiên Trong Tử Cung, Phong Đô Đại Đế đột nhiên mở mắt, khẽ vươn tay, một cuốn sách liền đi tới thần trong tay. Sinh Tử Bộ. Chương 1225, Thiên Sư xuất quan. Chương 1225, Thiên Sư xuất quan Ngọc Kinh Phong. À, không, bây giờ đã đổi thành Giảng Đạo Ngọn Núi. Thương Nham Sơn Giảng Đạo Phong Giảng Đạo Cung nội, Tiền Quân ở giữa mà ngồi, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn Phân ngồi tả hữu, còn lại mọi người tại 3 người phía dưới đều ngồi xếp bằng. Tiền Quân tay cầm phất trần, mở miệng nói: "Chư vị sư đệ, sư muội, bây giờ kiếp khí hạ xuống, nhưng đại kiếp cũng không tiêu mất, sư tôn có mệnh, các vị sư đệ, sư muội riêng phần mình xuống núi thôi. Nhưng cần ghi nhớ, không thể vọng gây nhân quả, loạn gây chuyện. Chúng ta cần tuân trưởng giáo sư minh, sư bá, chi mệnh." Khương Hùng, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Truyện Tình đám người đều không người đáp, sau đó liền nhao nhao đứng dậy, rời đi đại điện. Bên trong đại điện, chỉ còn lại có Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn 3 vị nội môn đệ tử. Tiền Khôn quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói: "Đại sư minh, ngươi muốn đi nơi nào?" Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói: "Tam sư đệ, ta lão Tôn đã rời nhà mấy năm cũng nên về núi một chuyến." Tiền Khôn nghe vậy nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Huyền dự định chính hợp tình hợp lý. Tôn Ngộ Huyền nói xong, Tiền Khôn liền quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn nói: "Nhị sư minh, sư phụ có mệnh, khiến tiểu đệ tọa trấn Giảng Đạo Cung, lại là không thể cùng sư minh về thăm nhà một chút." Tiền Lập Văn cười vỗ vỗ Tiền Khôn bả vai, nói: "Tam sư đệ, yên tâm đi, ngươi an tâm ở đây tọa trấn, sư minh ta đi một chút liền về." Tiền Khôn nghe vậy thì là lắc đầu, đối Tiền Lập Văn nói: "Nhị sư minh, ngươi về Tiền gia thăm viếng xong, chớ có sốt ruột trở về, lại đến bốn phía du lịch một phen đi." "Ừm." Tiền Lập Văn sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Tiền Khôn. Tiền Khôn bung lên phất trần, nói: "Đại sư huynh, nhị sư huynh, sư phụ đã nói rất rõ ràng, làm chúng ta thừa dịp bây giờ đại kiếp tạm thời làm dịu thời cơ, du lịch thiên hạ, rộng rãi đạo môn nha." Tiền Khôn cái này vừa nói, Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn thân thể đều là chấn động. Vô tận hư không bên trong, Trương Huyền đã về tới Ngọc Kinh Phong bên trên. A, không, hiện tại đã đổi thành Ngọc Kinh Sơn. Trương Huyền khoanh chân ngồi tại Ngọc Kinh Sơn đỉnh phía trên, Lưu Hàm Nhi, Đa Bảo đồng tử, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi đều ngồi ở xung quanh hắn. Tiểu Ly Hoa Bình An, tiểu bạch chó Hao Thiên cùng bé thỏ trắng Mao Thỏ thì ghé vào Lưu Hàm Nhi bên cạnh. Hiện tại Ngọc Kinh Sơn đã bị vô biên vô tận huyền hoàng chi khí bao khỏa tại trong đó, Trương Huyền hai mắt nhắm nghiền, thần du thái hư, vô tận đại đạo huyền diệu ngay tại trước mắt của hắn triển khai. Đạo hạnh của hắn còn tại tăng cường nhanh chóng, cũng không vì hắn đã đột phá thiên tiên cảnh mà giảm bớt. Tại cái này vô biên tinh giữa không trung, không chỉ có vô tận huyền hoàng chi khí rơi xuống, còn có đầy trời nhật tinh ánh trăng cũng chút xuống, không ngừng rơi xuống Ngọc Kinh Sơn bên trên. Tại Trương Huyền quanh người, vô số thiên hoa nhao nhao bay loạn, vô số đạo con suối phun ra ngoài, suối trên nước nổi lơ lửng đóa đóa thanh liên, kim liên, bạch liên, hồng liên các loại sắc hoa sen, tổng tam phẩm, lục phẩm, đến cửu phẩm, thập nhị phẩm, cái gì cần có đều có. Vũ Tiểu ngồi tại Trương Huyền bên cạnh, bị vô tận huyền hoàng chi khí cùng thiên địa linh khí không ngừng gột rửa lấy thân thể, cũng đang không ngừng phát sinh thủy biến, tu vi cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Tứ đại thiên môn về sau thiên đình không gian bên trong, tử sắc lôi đỉnh đã dần dần biến mất, nhưng hỗn độn trùng cũng đang không ngừng chấn động, từng đạo gợn sóng hướng về bốn phía hư không chấn động mà ra, thiên đình không gian cũng đang không ngừng vững chắc mở rộng. Hỗn độn trùng phía dưới, có một đoàn thất thải hào quang. Thất thải hào quang bên trong, có một bức quyển trục không ngừng dâng ra. Cũng tương tự có vô tận huyền hoàng chi khí rơi vào hỗn độn trùng cùng phong thần bảng bên trên, không ngừng gia tăng lấy bọn chúng uy năng. Mặt khác, vô tận tinh không chi người bên ngoài ở giữa, giữa thiên địa kiếp khí theo thiên đình không gian xuất hiện lần nữa giảm đi mấy thành. Bất quá, đây hết thảy Ngọc Kinh Sơn bên trên Trương Huyền cùng Lưu Hàm Nhi, Đa Bảo đồng tử bọn người liền cũng không biết thôi. Xuân đi thu đến, thời gian trôi mau, trong chớp mắt, 6 năm liền đi qua. Ngọc Kinh Sơn bên trên, huyền hoàng chi khí đã dần dần tiêu tán, chỉ có vô tận nhật tinh ánh trăng vẫn đang không ngừng rơi xuống. Ầm ầm. Đột nhiên, trong cõi u minh, vang dội âm thanh sấm sét, chấn động toàn bộ tinh không. Kia là Ngọc Kinh Sơn đỉnh núi Trương Huyền mở mắt, nhưng gặp hai đạo tử sắc lôi đỉnh từ Trương Huyền trong mắt bắn ra mà ra, thẳng xông về vô tận sâu trong tinh không, thật lâu mới chậm rãi tiêu tán. Hô. Dần dần tỉnh táo lại, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra một ngụm thanh khí, kia thanh khí phiêu nhiên mà thẳng, hóa thành một đóa tường vân, phiêu đãng tại Ngọc Kinh Sơn trên không. Nương theo lấy Trương Huyền thanh tỉnh, toàn bộ tinh không cũng bắt đầu chấn động, vô biên tử khí bắt đầu hướng về Ngọc Kinh Sơn ngưng tụ, cũng đem cả ngọn núi đều bao vây lại. Nhân ân tử khí bên trong, càng nhiều đóa đóa kim liên, thanh liên, hồng liên, bạch liên thứ tự sinh ra, liên miên bất tuyệt. Đây là thiên sư xuất quan, thiên địa cùng chúc. Theo trung quanh hư không chấn động, ngay tại Trương Huyền bên cạnh Ngũ Tiểu cũng lần lượt mở mắt. Theo 6 năm trôi qua, năm người thân hình cũng cao lớn hơn không ít. Lưu Hàm Nhi đã trưởng thành là cả người cao 6 thước thiếu nữ, Đa Bảo đồng tử đã là cái chiều cao 8 thước thiếu niên, chỉ có Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ vẫn là đồng tử bộ dáng, chỉ là thân cao tăng lên 2-3 thước. Tiểu Ly Hoa Bình An hình thể trưởng thành một chút, mà tiểu Bạch chó Hao Thiên đã trưởng thành một con đại cẩu chiều cao 5 thước có thừa, thân cao cũng chừng 4 thước, đều nhanh gặp phải một đầu con ngẻ con. Bé thỏ trắng Mão Thỏ thì không có nửa phần lớn lên, vẫn như là một đoàn tuyết cầu, trưởng thành lớn chừng bàn tay. Nhìn đến đứng tại trước người Trương Huyền, Ngũ Tiểu liền vội vàng không người hành lễ. "Ca ca, lão sư." Meo meo, go go. Ừm. Trương Huyền nhẹ gật đầu, bấm ngón tay tính toán, phát hiện hắn lần bế quan này dùng thời gian 6 năm, cũng nên về đi xem một cái. Quay đầu nhìn một chút nơi xa còn tại thai nghén bên trong thiên đỉnh, khoảng cách thiên đỉnh xuất thế còn phải cần một khoảng thời gian. Nay thời gian, Trương Huyền trước mắt cũng không nói được, có lẽ 3 năm năm, cũng có lẽ 10 năm 8 năm, thậm chí khả năng càng lâu. Trương Huyền lắc đầu, đem ý nghĩ này tạm thời ném ra não bên ngoài, vung lên phát trận, một đóa tường vân nâng đám người liền rời đi, phá vỡ vô tận không gian, liền một lần nữa về tới nhân gian. Vừa mới trở lại nhân gian, Trương Huyền chính là khẽ giật mình, hắn dương mắt nhìn lại, phát giác giữa thiên địa kiếp khí tựa hồ so với hắn bế quan trước cũng không dâng lên, thậm chí còn yếu đi một hai thành. Sao sẽ như thế? Trương Huyền vội vàng bấm ngón tay tính đi, trong nháy mắt liền minh bạch nguyên nhân. Theo thiên đình bắt đầu thành nén, cùng địa phủ ngày càng đi hướng quỹ đạo, giữa thiên địa rất nhiều nhân quả bắt đầu bị thanh toán, vì vậy kiếp khí chẳng những không có tăng trưởng, ngược lại lại giảm xuống một chút. Bất quá, Trương Huyền trong lòng minh bạch, đây chỉ là ngắn hạn hiện tượng, này phương thiên địa vô số tuế nguyệt tích lũy được nhân quả cùng nghiệp lực, cũng không phải bây giờ thiên đỉnh cùng địa phủ xuất hiện liền có thể hóa giải. Trương Huyền trong lòng suy nghĩ miên man, kia đóa tường vân đã phiêu đãng đồng bền rơi xuống giảng đạo cung nội. Bây giờ giảng đạo cung nội chính có một ít tiểu đạo đồng cầm cái chổi tại quét dọn vệ sinh. Hiển nhiên có người vậy mà tùy tiện giá vân mà đến, chúng đạo đồng trong nháy mắt kinh hãi. Chúng đạo đồng vứt xuống trong tay cái chổi, ngoắc liền gọi từng trôi trường kiếm, hô hấp ở giữa liền đem vừa mới rơi xuống đất Trương Huyền đám người vây lại. Lớn mặt cùng đồ, những là người phương nào, dám?